Làm sao ngươi biết? Tiểu Lâm nghi hoặc. Ngươi đứng chỗ kia ngươi cũng có hai bóng dáng. Trương Lạc Vũ thở dài, động tác trên tay không ngừng, chỗ cửa lớn liền là một chiếc đèn đường, đường kia đèn bên trong là hai cái nguồn sáng, cho nên hai đạo ánh sáng chiếu xuống, nàng dưới chân mới có hai đạo bóng dáng. Tiểu Lâm đánh mấy cái im lặng tuyệt đối, sau đó tựa hồ tại nói sang chuyện khác, cuối cùng, tóm lại, nàng hướng các ngươi bên kia đi. Lý Thúc đánh chữ, Tiểu Vũ, chúng ta theo kế hoạch làm việc. Trương Lạc Vũ, đương nhiên, gờ tờ. Lý Thúc, đừng làm sự tình. Trương Lạc Vũ, ổn thỏa. Ok. Minh Tuyết trở lại cư xá, nét mặt của nàng có chút giã rời. Lý Minh cũng đã chết, 3 năm báo thù đã vẽ xuống dấu chấm tròn. Vốn nên như thế. Thật không nghĩ đến người kia nói đại giới. Lại là sinh mệnh. Liền ngay cả cảnh chiếu cũng. Hiện tại liền là thấy thế nào xử lý cảnh chiếu thi thể, đáng tiếc, là thật thích hắn. Minh Tuyết buồn khổ thở dài một tiếng, đi thang máy đi vào lầu 26, sau đó đi cầu thang trở lại lầu 28. Nàng mở ra chìa khóa mở cửa tiến đi, về sau nàng liếc mắt liền thấy được mở ra cửa sổ. Minh Tuyết sắc mặt trắng nhợt, lảo đảo chạy về phòng ngủ. Chỉ gặp nguyên bản cảnh chiếu nằm giường đôi trên không không một người. Nàng ba chân bốn cẳng chạy đến phòng khách ban công mở ra cửa sổ nhìn xuống, chỉ thấy trên mặt đất không có vật gì. Cảnh chiếu cũng không ở nơi đó. Liền tại lúc này. Soạt, soạt, soạt. Cực độ an tĩnh hoàn cảnh dưới, tiếng đập cửa vang lên. Minh Tuyết thân thể lắc một cái, răng trên răng dưới quan ha 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 đánh lấy dùng mình, ai. Rạng sáng nhanh 5 điểm, đã chết mất người không thấy tăm hơi, mà lúc này có người gõ cửa. Đáng tiếc, ngoài cửa cũng không có người theo tiếng. Soạt, soạt, soạt. Tiếng đập cửa vẫn như cũ tại không nhanh không chậm nghĩ đến. Minh Tuyết run rẩy đèm trên ghế salon gối ôm vào trong ngực, run rẩy hỏi, cảnh. Cảnh chiếu, là ngươi sao? Ngoài cửa vẫn như cũ không người theo tiếng, chỉ có tiếng đập cửa tiếp tục vang lên. Minh Tuyết thả nhẹ bước chân, đánh bạo tiến đến mắt mèo vào chiều bên ngoài xem đi. Một tấm vặn vẹo biến hình, tràn đầy vết máu màu nâu xanh mặt người liền dính sát tại ngoài cửa không đến 10cm địa phương, gương mặt kia. Chính là cảnh chiếu. 3. Minh Tuyết tại muốn kêu đi ra thời điểm bưng chặt mình miệng. Nàng cẩn thận từng ly từng tí thả nhẹ bước chân, hướng phòng ngủ đi. Nàng nhớ kỹ, điện thoại di động của mình vừa rồi liền ném lên giường. Nàng muốn liên lạc với cái kia người, hỏi thăm biện pháp. Liên tại nàng bước vào cửa phòng ngủ trong nháy mắt, trước mắt nàng hoa một cái. Vậy mà lại về tới trong phòng khách. Nàng đại não một ngộng, không che giấu nữa bước chân, bay một bản địa vọt hướng phòng ngủ. Nhưng cùng vừa rồi, tại nàng bước vào phòng ngủ trong nháy mắt, đồng dạng đều sẽ thấy hoa mắt, lần nữa trở lại trong phòng khách vừa rồi vị trí. Minh Tuyết đầu góc trống rỗng. Một cái người nếu như trô tại cực độ khủng hoảng một bản sẽ có hai loại biểu hiện hình thức. Một loại là trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, không thể động đậy. Một loại khác là sợ hãi đến cực hạn liền sẽ nộ khí phá trần, trực tiếp cương chính diện. Minh Tuyết là thuộc về loại thứ hai. Nàng lại một lần phóng tới phòng ngủ, giờ phút này nàng trong đầu ý niệm duy nhất liền là cầm tới điện thoại. Thế nhưng là một lần lại một lần, một lần lại một lần, nàng thủy chung không cách nào bước vào phòng ngủ. Trước mặt không cách nào tiến vào phòng ngủ, phía sau là không ngừng vang lên tiếng đập cửa cùng ngoài cửa đã chết đi cảnh chiếu. Minh Tuyết rốt cục hỏng mất. Nàng quay đầu lại hướng lấy cửa phòng hô to, cảnh chiếu. Đây đều là chính ngươi lựa chọn. Người kia nói trải qua phải trả giá thật lớn. Này đều tại ngươi đương nhiên mình. Liên tại nàng hô xong trong nháy mắt, tiếng đập cửa bỗng dưng biến mất không thấy gì nữa. Minh Tuyết thở hổn hển, lưng tựa đại môn ngồi xuống. Nửa ngày, nàng thở ra hơi. Cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy tiến đến mắt mèo vào chiều bên ngoài xem. Một cái không tức giận đục ngầu con mắt đập vào mi mắt. A ba. Minh Tuyết kinh hô một tiếng, hướng về sau đặt mông ngồi dưới đất, sau đó tứ chi cùng sử dụng hướng về sau lui đi, cho đến phía sau lưng chống đỡ tại bàn trà trên ủi. Rồi. Rồi. Rồi nàng hai tay ôm đầu gối, hàm răng run lên, đầu góc trống rỗng, trong lòng chỉ còn sợ hãi. Sao? Làm sao bây giờ? Ai đến? Ai tới cứu cứu ta? Kỳ thật không biết mới là sợ hãi nhất, bởi vì nhân loại là chủng giỏi về não bổ sinh vật, chỉ cần cho bọn hắn một chút xíu tâm lý ám chỉ, bọn hắn liền sẽ đương nhiên mình não bổ đến tiếp sau sự tình. Thục xưng, tự mình dọa tự mình. Minh Tuyết giờ phút này liền là loại tình huống này. Nàng biết trên đời này có quỷ, lại thêm cảnh chiếu sau khi chết xác chết vùng dậy xuất hiện tại cửa nhà mình. Lúc này, nàng cần một điểm nho nhỏ trợ giúp nàng. Càng thêm sợ hãi. Mà hiện tại, trợ giúp tới. A nam nhân trầm thấp tiếng cười chợt tại sau lưng nàng vang lên. Minh Tuyết phía sau lưng lạnh lẽo, toàn thân tóc gáy dựng đứng. Nàng tứ chi cùng sử dụng hướng phía trước bò lên mấy bước, toàn thân run rẩy quay đầu. Chỉ gặp bên cửa sổ đứng đấy một cái tuổi trẻ nam nhân. Người kia người mặc một bộ áo sơ mi trắng, bên ngoài phủ lấy một kiện chưa kéo khóa đen áo giả kín, tinh xảo không tì vết trên mặt một đôi con mắt màu tím tản ra ưu quang. Tại mông lung ánh trăng bao phủ xuống, hắn lại tản mát ra một loại quỷ dị vừa thần bí kỳ diệu mỹ cảm. Nhưng Minh Tuyết giờ phút này chẳng những không có buông lỏng, ngược lại càng căng thẳng hơn. Hắn là thế nào tiến vào? Hắn là người sao? Chút đều tăng thêm trong nội tâm nàng sợ hãi. Mà nỗi sợ hãi này đầu nguồn, nguyên từ cái này người trong ngực. Trong ngực của hắn, ôm một khỏa hai mắt nhắm nghiền, khỏe mắt chảy xuôi huyết lệ thiếu nữ nhân đầu. Minh Tuyết chú ý tới, người này có hai đạo bóng dáng. Người là ai? A cái kia tử nhãn nam tử vỗ về chơi đùa lấy trong ngực thiếu nữ nhân đầu mái tóc, khỏe miệng hơi vện, ta là tới giải quyết tốt hậu quả. Minh Tuyết biểu lộ chuyện vui, nàng giờ phút này phải bắt được này duy nhất cây cỏ cứu mạng. Dù là về sau sẽ có thảm hại hơn kết quả cũng giống vậy. Van cầu các ngươi mau cứu ta. Ta thật không muốn chết. Minh Tuyết khỏe mắt nước mắt trượt xuống. Đây không phải thúc thiết, chẳng qua là quá độ sợ hai phía dưới thân thể phản ứng tự nhiên thôi. Tử nhãn đại xoáy so dĩ nhiên chính là Trương Lạc Vũ, trong lòng của hắn hiểu rõ, này Minh Tuyết quả nhiên có nhà trên. Không sai, đây là một cái bẫy, một cái nhằm vào Minh Tuyết sở thiết cục. Đang suy đoán đến đây là một lên siêu tự nhiên sự kiện về sau, Trương Lạc Vũ liền muốn tốt cục này. Căn cứ lý thúc bọn hắn 3 ngày điều tra, Minh Tuyết chẳng qua là người bình thường, bất quá nàng khi còn bé liền cùng Cảnh Chiếu bọn 4 người nhận biết, cũng coi như được là thanh mai trúc mã. Nàng vốn là con người tỷ tỷ, nhưng tại hơn 10 năm trước tỷ tỷ nàng sau khi chết này 5 cái gia đình liền nhau nhau dọn nhà, nàng cũng là 3 năm trước đây mới cùng Cảnh Chiếu lần nữa gặp mặt. Mà 3 năm trước đây chính là 4 người kia tổ bên trong đệ nhất người thời điểm chết. Đây cũng quá đúng dịp một chút. Minh Tuyết tăng thêm cái kia 4 người đều là người bình thường, nhưng đây cũng là siêu tự nhiên sự kiện. Cho nên Trương Lạc Vũ suy đoán Minh Tuyết phía sau nhất định có người, mà chút vụ án đều cùng người kia có quan hệ. Quả nhiên, Minh Tuyết tinh thần sụp đổ phía dưới hắn tùy tiện một bộ lời nói liền chụp vào đi ra. Trương Lạc Vũ mỉm cười, trên tay xuất hiện một bộ điện thoại, giải tỏa mật mã là cái gì? Minh Tuyết có chút do dự, ngập ngừng nói không dám mở miệng. Hắc! Trương Lạc Vũ nhún nhún vai, tùy ý đem trong tay đầu người hướng Minh Tuyết ném đi. Minh Tuyết theo bản năng liền muốn né tránh, nhưng người kia đầu đột nhiên biến mất. Xuất hiện lần nữa đã tại trong ngực của nàng. Nàng vô ý thức muốn đem đầu người vứt bỏ, liền tại lúc này. Đầu người chợt mở hai mắt ra, một đôi tràn ngập huyết sắc lãnh đạm huyết màu yên lặng nhìn chằm chằm nàng. Minh Tuyết. Trương Lạc Vũ rất có từ tính thanh âm bên trong tựa hồ mang theo không biết tên ma lực, mỗi người cũng là vì vượt qua bất an cùng sợ hãi để cầu yên tâm thoải mái địa sống sót đi. Bất luận là tranh danh đoạt lợi, chi phối người khác, hoặc là kiếm lấy tiền tài, cũng là vì an tâm. Kết hôn hoặc là kết giao bằng hữu cũng là vì an tâm. Là hòa bình mà cố gắng kỳ thật đều là tại thay mình an tâm kiếm cớ. Nói ra đi, ta có thể để ngươi đạt được vĩnh viễn an tâm. Minh Tuyết đầu óc trống rỗng, tinh thần của nàng tựa hồ tất cả đều bị cái kia dưới ánh trăng nam tử thần bí sờ đoạt. Nàng hít sâu một hơi, bình tĩnh mở miệng, mật mã là 4396. Chương 34, có quan hệ không dùng qua kỳ hết hiệu lực. Trương Lạc Vũ điền mật mã vào. Một tấm thế giới tập trung ngươi mặt bản giấy dán tường đập vào mi mắt. Hắn kiểm tra một hồi, hơi. Tin nói chuyện phiếm đã toàn bộ xóa bỏ, GG không có ghi tên, điện thoại trong sổ gần nhất trò chuyện ngược lại là có cái dãy số đưa tới Trương Lạc Vũ chú ý. Bởi vì là cái kia trò chuyện thời gian là rạng sáng 4:30 điểm. Không sai biệt lắm liền là Trương Lạc Vũ bọn hắn lên lầu cái kia cái thời gian. Điện thoại cũng không ghi chú danh tự. Bất quá vấn đề này không lớn. Về sau chỉ cần để lý thúc bọn hắn đi thăm dò hào chủ là ai là được rồi. Về phần nói cái gọi là không ký danh điện thoại thẻ. Loại đồ vật này không tồn tại, sở dĩ có chỗ gọi là không ký danh điện thoại thẻ, cái kia là chính thức không có đi thăm dò mà thôi. Người không ký danh như bức nữa không phải cũng là di động, điện tín, liên thông dưới cờ. 5 phút đồng hồ, Trương Lạc Vũ trầm mặc 5 phút đồng hồ. Này 5 phút đồng hồ bên trong Minh Tuyết cũng chỉ là hai tay ôm một người không núp đích. Không phải không muốn, thực không dám cũng. Bất quá. Tay của nàng đã bị đông cứng được mất đi trí giác. Trương Lạc Vũ nhìn thời gian không sai biệt lắm, nói khẽ, đã xử lý xong, có người muốn đến, nhớ kỹ mở cửa. Dứt lời, hắn vây tay một cái, Minh Tuyết trong tay đầu người trừng mắt nhìn, tung bay trở về trong tay của hắn. Lúc này, tiếng đập cửa đã vang lên lần nữa. Tại Trương Lạc Vũ ánh mắt ra hiệu dưới, Minh Tuyết nhỏ giọng hỏi, ai? Người một nhà. Trả lời là một đạo trầm ổn trung niên nhân thanh âm. Minh Tuyết quay đầu nhìn Trương Lạc Vũ một chút, gặp hắn mỉm cười không nói, nàng chợt cảm giác an tâm không ít. Thế là nàng đánh bạo tiến đến mắt mèo bên ngoài xem. Là một cái tóc hối cua mặt chữ quốc trung nhân nhân. Cắn răng một cái, nàng mở cửa. Đứng ngoài cửa 5-6 người. Nàng lấy lại bình tĩnh, nhỏ giọng hỏi, các ngươi là ai? Nàng cảm giác được, trước mặt này mấy người hẳn không phải là trước đó đương nhiên mình xuống lầu thấy qua người kia đồng bạn. Cái kia sau lưng cái kia cái tím mắt người là. Lý Thúc cùng Đinh Nhất liếc nhau, móc ra đương nhiên mình giấy chứng nhận, cảnh sát, theo chúng ta đi một chuyến. Minh Tuyết quay đầu, bên cửa sổ đã không có người kia bóng dáng, bạch sắc màn cửa còn có đủ mọi màu sắc bờ dạ nhẹ nhàng phiêu động, phảng phất giống như cái gì cũng không có phát sinh một bản. Nàng thở dài, duỗi ra hai tay bị đeo lên quòng tay, không chút nào phản kháng đi theo Lý Thúc bọn hắn rời đi. Tiểu Lâm chờ bốn cảnh sát mang theo nàng lên phía trước chiếc xe kia, mà Lý Thúc, Đinh Nhất, Lão Lưu còn có không biết lúc nào cùng tại ba người sau lưng Trương Lạc Vũ lên một cái khác chiếc xe. Hồi đồn công an trên đường, Đinh Nhất lau lau cái mũi, hỏi, huynh đệ, có cái gì thu hoạch? Trương Lạc Vũ lấy điện thoại cầm tay ra đưa cho hắn, Minh Tuyết điện thoại, mật mã 4396. Cái khác còn không biết, bất quá bên trong có cái lạ lẫm điện báo đúng là vừa rồi chúng ta lên thang máy thời điểm đánh tới. Hắn dừng một chút, đem chính mình suy đoán nói cho mấy người, ta lừa dối nàng một cái. Nàng đằng sau quả nhiên có người, với lại không chỉ một cái, nói không chừng đó còn là cái siêu tự nhiên tổ chức. Sau đó hắn đem hai người vừa rồi đối thoại mới nói đi ra. Đinh Nhất quay xuống cửa sổ, châm một điếu thuốc. Trầm tư một lát, hắn hỏi, lại nói ngươi đến cùng làm sao dọa nàng. Trương Lạc Vũ nhún nhún vai, các ngươi phối hợp tốt thôi, nàng biết Cảnh Chiếu chết rồi, nhưng không biết Cảnh Chiếu sát chết vùng dậy. Nhìn như vậy đến, Cảnh Chiếu hoặc là chính là mình sau khi chết từ cửa sổ nhảy xuống đi. Hoặc là liền là bị cái khác thứ gì cho ném đi. Trước đó hắn nghĩ chủ ý chính là mọi người trước dọn dẹp hiện trường cùng giấu Cảnh Chiếu thi thể sớm mai phục tại lầu 27. Đợi Minh Tuyết sau khi về nhà hắn liền thuấn di, lúc ngừng chạy, tiến đi, về sau Đinh Nhất bọn hắn ở bên ngoài bên cạnh dựa theo cố định thời gian không ngừng gõ cửa, bên cạnh đem Cảnh Chiếu thi thể dựa vào tại mắt mèo thượng đằng lấy, sau đó từ Trương Lạc Vũ trong phòng công phá Minh Tuyết tâm lý phòng tuyến. Về phần Trương Lạc Vũ làm sao làm được? Hắn ngược lại là không nói. Hắc hắc, ta mới sẽ không nói cho các ngươi, ta chẳng qua là không ngừng lúc ngừng sau đó đem nàng chuyển về phòng khách chế tạo một cái nhân công quỷ đả tường. Trương Lạc Vũ trong lòng cho mình điểm cai tán. Cũng là Minh Tuyết đủ phối hợp, mỗi lần đem nàng chuyển về phòng khách thời điểm nàng đều sẽ càng sợ hãi một điểm. 5 giây CD thời gian nhoáng một cái liền đi qua. Liền là đáng tiếc không có ngọn nến, không phải để một loạt ngọn nến, đi qua một cây điểm một cây, cái kia bức cách. Sách, đáng tiếc. Về phần đầu người. Cái kia là Trương Lạc Vũ vì chế tạo bầu không khí để Ngô Nhan phối hợp tự mình làm. Lúc trước hắn liền biết Ngô Nhan có thể cho những người khác trông thấy đương nhiên mình. Dù sao ngày đó tại Yến Kinh khách sạn rửa mặt thời điểm Ngô Nhan liền giúp hắn chen trải qua trộn lẫn không biết là cho cốt vẫn là trời mới biết là chất liệu gì đồ chơi. Đã nàng có thể đụng tới vật thể, cái kia nói không chừng cũng có thể hiện hình. Đáng tiếc, đương nhiên từ ngày đó đương nhiên chính mình dùng màn hình thẻ ngực nàng về sau nàng liền tiến vào tự bế trạng thái. Cũng không tiếp tục cùng đương nhiên mình trao đổi. Không có cách, hắn chỉ có thể kiên trì lên. Lúc đầu hắn chẳng qua là thử một chút, dù sao đại giới cũng bất quá liền là mạo xưng các trang web lớn hội viên thuận tiện đem 12 giờ khuya về sau điện thoại quyền sử dụng giao cho nàng mà thôi. Không nghĩ tới Ngô Nhan thật để Minh Tuyết có thể trông thấy đương nhiên mình, điều này nói rõ chính mình nói lời nói nàng cũng nghe tiến vào một bộ phận. Mặc dù nàng hay là không muốn cùng đương nhiên mình giao lưu. Ân. Lái xe Lý Thúc nhìn không chớp mắt. Phát hiện này tốt, sau khi trở về ta liền phái người đi thăm dò. Bất quá nơi này có cái vấn đề, vì cái gì cái kia điện thoại tới thời gian trùng hợp như vậy? Thật là trùng hợp. Vẫn là. Lão Lưu nói tiếp, Lý Cục, chúng ta bên này 5 người đang trên đường tới không ai xuất ra quá điện thoại, sau khi tới mọi người liền ở cùng nhau, cũng không ai gọi qua điện thoại. Lý Thúc gân một tiếng, vậy xem ra hoặc là liền thật sự là trùng hợp, hoặc là liền là người kia nhìn thấy chúng ta lại nhận ra chúng ta bên trong người nào. Lão Lưu, ngày mai ngươi tìm người đến bên này điều lấy một cái giám sát, vất vả chút, nhìn nhiều mấy lần. Hắn buông xuống hoài nghi. Dù sao Lão Lưu nói đây là không làm giả được, trừ phi lúc đó trên chiếc xe kia 5 người đều có vấn đề. Nhưng này mấy người cơ hồ đều là hắn nhìn xem trưởng thành, hắn tin tưởng bọn họ. Với lại thời gian xác thực không khớp. Trong lúc này duy nhất có một cái người một chỗ cơ hội liền là Tiểu Lâm cùng Lão Lưu. Tiểu Lâm về sau tại cửa chính để phòng. Cái kia lúc đã là Minh Tuyết trở về thời điểm. Mà nhóm người mình lên lầu, hắn cùng Lão Lưu dưới lầu một trước một sau tách ra cũng là tại Minh Tuyết xuống lầu chuyện sau đó. Hiện tại liền xem một hồi trở về cục về sau có thể từ Minh Tuyết miệng bên trong móc ra chút gì đầu mối. còn có ngày mai đối giám sát cùng cái kia cái điện thoại dãy số điều tra. Nghĩ tới đây, hắn tay trái khống chế tay lái, tay phải nhịn không được xoa xoa mi tâm, "Tiểu Vũ, Tiểu Đinh, có đôi khi ta thật rất sợ." Trương Lạc Vũ cười, "Lý Thúc, ngươi thế nhưng là cảnh sát. Bình thường đều là người khác sợ ngươi, ngươi sợ cái gì? Ngươi không rõ chúng ta người bình thường tâm tư." Lý Thúc thở dài, "Vừa rồi Tiểu Đinh cũng nói với ta, này cái gì thiên địa nguyên khí bắt đầu khôi phục, về sau loại này siêu tự nhiên sự kiện sẽ càng ngày càng nhiều, còn có kia cái gì yêu ma quỷ quái. Nói thật, ta là lo lắng giống chúng ta loại này cảnh sát bình thường về sau sẽ càng ngày càng không có tác dụng. Kỳ thật còn có càng ngày càng nguy hiểm, nhưng đã làm cảnh sát nghề này, đặc biệt vẫn là hình sự trinh sát, cái kia nguy hiểm sớm đã bị bọn hắn ném đến sau đầu đi. Lý Cục, ngươi yên tâm, loại sự tình này phía trên đã sớm nghĩ tới." Hắn hướng ngoài cửa sổ gõ gõ khói bụi, tiếu dung thần bí, "Dù sao các ngươi đều là người một nhà, này cái cũng không sợ nói cho các ngươi biết." Hắn hạ giọng, "Kỳ thật phía trên đã sớm biết thiên địa nguyên khí nhanh khôi phục sự tình, bọn hắn sớm đã có các loại dự án. Hấp thu xã hội siêu phàm nhân sĩ chẳng qua là một loại, mục đích nhưng thật ra là không cho bọn hắn gây sự. Dù sao theo thiên địa nguyên khí tiến một bước khôi phục, giác tỉnh giả sẽ càng ngày càng nhiều, cũng không thể đều đem bọn hắn bắt lại. Siêu phàm năng lực không chỉ có thể dùng để chém chém giết giết, đối quốc gia cơ sở kiến thiết còn có khoa học kỹ thuật phát triển chỗ tốt càng nhiều, chỉ có đồ đần mới chỉ khám phá học lực, khoa học phát triển mới là đạo lý quyết định, quốc gia chúng ta vẫn luôn là như thế tới. Với lại ta trong nước các đại môn phái đều đúng chuyện này mười phần để bụng, quốc gia cũng cùng bọn hắn thành lập chiều sâu hợp tác, về sau các ngươi liền sẽ biết. Vậy ta an tâm." Lý Thúc tự giễu cười, "Cũng thế, ta cũng có thể nghĩ ra được trên sự tình làm sao có thể nghĩ không ra." Lại mở 10 phút đồng hồ, Lý Thúc mắt nhìn kính chiếu hậu, phát hiện Trương Lạc Vũ mặt ủ mày chau, không khỏi hỏi, "Thế nào Tiểu Vũ, ngươi hiện tại cũng coi là bên trong thể chế trong biên chế nhân viên, chính là muốn thẳng tới mây xanh thời điểm, ngươi đắng cái gì mặt?" "Lý Thúc, ta cũng không có dã tâm lớn như vậy, liền tại Lạc Thành chơi một đời cũng rất thỏa mãn, ta này không cũng là vì kiếm tiền cho ta tỉ chữa mắt mà." Trương Lạc Vũ cười cười, kỳ thật hắn muốn nói là một chuyện khác. Hắn nhìn Đinh Nhất một chút, "Đinh ca, chuyện kia mà ta có thể cùng Lý Thúc nói không?" "Chuyện gì?" Đinh Nhất nhìn hắn một cái, bừng tỉnh đại ngộ, "Không có chuyện, dù sao cũng sắp. Hai người nói cái gì bí hiểm?" Lý Thúc nhướng mày, "Này, kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì." Trương Lạc Vũ nhìn một chút hắn cùng Lão Lưu, "Chuyện này các ngươi tốt nhất chớ cùng ngoại nhân nói, chỉ làm cho trong cục quan hệ tốt cái kia chút trong nhà hài tử chính đi học người biết là được." Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, "Thiên địa nguyên khí khôi phục, xã hội kết cấu khẳng định phải có biến hóa. Kỳ thật liền cùng 10, 20 năm trước Internet cùng gia dụng máy tính ở trong nước hưng khởi, ta quốc gia lập tức sẽ tại cả nước học sinh trung học bên trong làm một lần toàn diện kiểm tra sức khỏe, mục đích đúng là tìm ra cái kia chút có tư chất hoặc là đã thức tỉnh cùng có thức tỉnh tiềm lực bọn nhỏ, sau đó tại cả nước xây mấy chỗ một thể thức quốc gia trọng điểm lớn, trung học. Bên trong hội học sinh trọng điểm bồi dưỡng, về sau đường ra cũng tốt, ta nhớ được Tiểu Lý Tử không sai biệt lắm cũng thập thất đi. Lý Thúc, hồi đi nhiều mua một chút dinh dưỡng phẩm cho hắn bồi bổ thân thể, để hắn làm việc và nghỉ ngơi bình thường một chút, ít thức đêm, này có chỗ tốt." Lý Thúc trầm mặc thật lâu, đốt thuốc, hít một hơi thật sâu, "Tiểu Vũ, ta thay chúng ta nhà Lý Thuần Sinh cảm ơn ngươi." Lão Lưu cũng giúp Trương Lạc Vũ đốt điếu thuốc, "Nhà ta khuê nữ mới vừa lên sơ trùng, ta cũng thay nàng cảm ơn ngươi." Trương Lạc Vũ khoát khoát tay, "Hẳn là." Về sau một đường không nói chuyện, đợi trở lại trong sở, mấy người vừa mới xuống xe, chỉ thấy Tần Nhật Nguyệt một mặt sợ chạy đến giữ chặt Trương Lạc Vũ tay hung hăng nói lời cảm tạ, "Tiểu Trương, thực sự cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi, ta đầu này mạng nhỏ hôm nay thật sự không có." Trương Lạc Vũ vẩy một cái lông mày, chẳng lẽ lại cái kia Lý Minh thật trả thi? "Đúng vậy a, lừa dối." Tần Nhật Nguyệt cười nói, "Các ngươi vừa đi không bao lâu, ta dự định đi rửa tay tiêu cái độc trở về giải phẫu, kết quả tẩy xong trở về liền phát hiện cái kia Lý Minh thi thể chính trên mặt đất chắp tay ra bên ngoài bò." "Tiểu Tần, trong sở không ai xảy ra chuyện." Lý Thúc biểu lộ nghiêm túc. "Không có không có." Tần Nhật Nguyệt khoát khoát tay, "Ta lúc đó liền đi phía trước hô mấy cái huynh đệ trở về đem hắn trói lại trên lan can, hiện tại huynh đệ mấy cái chính bắt hắn luyện thương pháp." "Trương Lạc Vũ, nay đội hình sự ra hỏa quả nhiên một cái so một cái tâm lớn, đều như thế xã hội sao?" Chương 35, vấn đáp. Đồn công an sân tập bắn bên trong, Trương Lạc Vũ yên lặng nhìn xem 10 mét có hơn bị trói tại bia ngắm bên trên ăn súng bên cạnh không ngừng dãy rủa Lý Minh thi thể. Hắn giờ phút này hai mắt trợn lên, đục ngầu ánh mắt bên trong không có gì cảm xúc. Hắn mất đi tứ chi thân thể ngoạ ngoại không ngừng dãy rủa, sau đó bị viên đạn đánh run lên một cái, mở ra trong miệng phát ra im ắng gào thét, giống như đang chất vấn Lao Thiên vì sao đầu năm nay người đều không sợ hành thi. Không sai, hắn hiện tại là một bộ hành thi, cái xác không hồn cái kia cái hành thi. Hắn không có trí tuệ, không cách nào giao lưu, chẳng qua là không ngừng dãy rủa. Có lẽ trong lòng của hắn sau cùng chấp niệm muốn cho hắn đi chỗ nào. Nhưng hắn hiện tại cái gì cũng làm không được. Cho nên gia hỏa này xử lý như thế nào? Trương Lạc Vũ dựa vào ở trên tường, nhìn xem bên kia đội hình sự tráng hán xạ kích luyện tập. Lý Minh phụ mẫu mấy năm trước liền đã qua đời, hắn cũng không có gì những thân thích khác, chờ hắn không động được về sau trực tiếp hỏa táng hạ táng. Lý Thúc vuốt vuốt mi tâm, siêu tự nhiên sự kiện lời nói chúng ta cũng chỉ có thể đưa đến phụ trợ tác dụng, về sau liền muốn xem có thể từ Minh Tuyết miệng bên trong đào ra cái gì manh mối. Lý Cục. Tiểu Lâm chạy tới chào một cái, người hiềm nghi cái gì cũng không nói, nàng chỉ nói. Hắn nhìn Trương Lạc Vũ một chút, nàng muốn gặp Tiểu Trương. Gặp ta. Trương Lạc Vũ vẩy một cái lông mày, Lý Thúc, vậy không bằng liền từ ta đến thẩm vấn nàng. Khoe miệng của hắn có chút dơ lên một cái đường cong, vừa vặn ta cũng muốn nhìn xem, phụ thân ở trên người nàng đồ chơi rốt cuộc là thứ gì. Có ý tứ gì? Lý Thúc biểu lộ nghiêm túc. Trương Lạc Vũ ngón tay cái một chỉ đương nhiên mình, ta có thể nhìn thấy đồ không sạch sẽ, Minh Tuyết trên thân vừa lúc liền có. Hắn vô vô Tiểu Lâm bả vai. Không phải Lâm ca cũng sẽ không nhìn thấy hai đạo bóng dáng. Tiểu Lâm lúc đó mặt liền trợn nhìn, có ý tứ gì? Trên người nàng thật có mấy thứ bẩn thỉu. Vậy sao ngươi không nói sớm? Phải biết hắn lúc đó thế nhưng là nghĩ tới đương nhiên mình một cái người trải qua đi tóm lấy Minh Tuyết. Trương Lạc Vũ nhún nhún vai, ta đây không phải là an tâm của ngươi nha, không cần để ý chi tiết, tóm lại kết quả là tốt là được rồi. Hắn khoát khoát tay, hướng phòng thẩm vấn đi đi, giao cho ta là được. Trong phòng thẩm vấn, có chút buồn ngủ Minh Tuyết híp mắt đầu từng điểm từng điểm. Nàng là thật muốn ngủ, nhưng đối diện trước bàn cái kia ngọn sáng rõ mắt thương yêu đèn lớn chính chiếu tại trên mặt mình, để cho mình muốn ngủ đều không cách nào ngủ. Với lại, bây giờ không phải là lúc ngủ. Nàng liếm liếm môi khô khốc, hiện tại chuyện trọng yếu nhất là sống xuống đi, còn có. Giấu giếm bí mật của mình. Lúc này, một chén nước đưa tới trước mặt của nàng. Tạ ơn. Nàng tiếp nhận nước, nhấp một miếng, về sau giật mình. Trong phòng này trừ đương nhiên mình bên ngoài rõ ràng không ai. Nước này. Nàng híp mắt ngẩng đầu, chỉ gặp đèn sau có một bóng người mờ ảo không biết khi nào ngồi ở nơi đó. Nghe nói ngươi muốn gặp ta. Trương Lạc Vũ dịch chuyển khỏi chiếu tại trên mặt nàng ánh đèn, có cái gì muốn nói với ta? Tạ ơn. Minh Tuyết dùng nháy mắt hai cái, đợi thích hướng kia sáng sau nàng hướng đối diện xem đi. Quả nhiên, sau cái bàn mặt ngồi chính là cái kia cái con mắt màu tím thần bí xuất ca. Ngươi quả nhiên cùng phía chính phủ có quan hệ. Trương Lạc Vũ hai tay khoanh chống đỡ tại dưới hàm, hừ hừ. Minh Tuyết hít sâu một hơi, buông lỏng căng cứng tiếng lòng, nàng biết, muốn giấu giếm chính mình sự tình, liền nhất định phải đương nhiên mình ra tay trước hỏi mới được. Bởi vì nàng cũng từ trên mạng hiểu rõ đến một chút tin tức, nếu như cảnh sát muốn từ trong miệng ngươi đào ra cái gì tin tức đến, cái kia vô luận ngươi nghĩ như thế nào ẩn tàng cũng là không giấu được. Đọc truyện ở HTTP, nẹ cô nên nàng muốn cấp trước đặt câu hỏi. Về sau tại đối phương tra hỏi bên trong nói một chút chính xác lại không phải trọng yếu nhất tin tức, dạng này mới có thể bảo trụ bí mật của mình. Nàng ngẩng đầu, hỏi ra vấn đề thứ nhất, ngươi là người hay quỷ? Ngươi cảm thấy? Trương Lạc Vũ đem vấn đề vứt ra hồi đi. Ngươi không phải người bình thường. Minh Tuyết trả lời, về sau nàng cảm thán một câu, ta liền biết, quốc gia khẳng định có siêu tự nhiên tổ chức. Trương Lạc Vũ hai con ngươi nhắm lại, nữ nhân này. Quả nhiên sau lưng có một cái siêu tự nhiên tổ chức. Nói một chút, sau lưng ngươi tổ chức kêu cái gì? Còn có, cảnh chiếu chết chết như thế nào, Lý Minh còn có Từ Trình cùng Vương Dược chết là không phải cũng cùng các ngươi có quan hệ. Từ Trình là độc. Buôn bán lao từ vốn tên là, Vương Dược là 3 năm trước đây tai nạn xe cộ chết mất xe buýt lái xe danh tự. Ta không biết. Minh Tuyết sắc mặt tái nhợt, ánh mắt bối rối, chúng ta kỳ thật đã ngủ, nửa đêm ta cảm thấy có chút hơi lạnh, vừa sờ mới phát hiện cảnh chiếu hắn lạnh cả người giống như không có nhiệt độ cơ thể. Ta cái kia lúc mới biết được hắn đã chết. Hừ hừ. Trương Lạc Vũ từ chối cho ý kiến, ngươi rạng sáng 4 giờ thêm ra cửa làm cái gì? Ngược lại. Đổ rác. Tất cả đều là lỗ thủng. Trương Lạc Vũ ngữ điệu không nhanh không chậm, 430 điện thoại chuyện gì xảy ra, cảnh chiếu sau khi chết vì cái gì không báo động không đánh 120 mà là độc tự đứng ngoài ra, vì cái gì ta nói mình là đến giải quyết tốt hậu quả thời điểm ngươi không chút nghi ngờ. Hắn đứng dậy đi đến Minh Tuyết trước người. Bắt lấy tóc của nàng ép buộc nàng ngẩng đầu, về sau túi người nhìn chằm chằm con mắt của nàng chế tạo gần từng chữ một, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, sau lưng ngươi tổ chức kêu cái gì, cảnh chiếu bọn hắn bốn cái chết cùng các ngươi lại có quan hệ thế nào. Nhớ kỹ, đây là một cơ hội cuối cùng, nếu không nói, ta tìm cái khác cái gì đến hỏi ngươi. Vậy coi như không nhất định là người. Minh Tuyết Thiết Hầu dầm nuốt ngụm nước miếng, ngươi không dám đả thương hại ta, ta biết cảnh sát hiện tại không dám tra tấn bức cung, ta không sợ ngươi. Hết thảy đều dựa theo kế hoạch của nàng phát triển, đây là kế hoạch thành công trước một bước cuối cùng. Đầu tiên, ta không phải cảnh sát. Tiếp theo, ta chẳng qua là cái cộng tác viên. Trương Lạc Vũ buông nàng ra tóc, lui lại hai bước, đương nhiên, ta vẫn là rất trân quý phần công tác này. Bất quá mà, ta cũng như thế có biện pháp để ngươi nói thật. Minh Tuyết biểu lộ đống nhiên trở nên hoảng sợ, nàng trông thấy nam nhân phía sau đống nhiên leo ra một cái bạch y lệ quỷ. Cái kia nữ quỷ nằm sấp hắn trên vai, cực độ vặn vẹo trên mặt hai cái tràn đầy con mắt màu đỏ ngòm nhìn chằm chằm đương nhiên mình. Ta nói, ta đều nói, ngươi đừng để nàng tới. Trương Lạc Vũ giống như cười mà không phải cười, vậy phải xem ngươi nói có thể hay không để cho ta hài lòng. Minh Tuyết hít sâu một hơi buông lỏng đương nhiên mình, đây là một bước mấu chốt nhất. Sự tình muốn từ mười mấy năm trước nói lên, đó là cái rất dài cố sự nét mặt của nàng bị thương. Ngừng. Trương Lạc Vũ đánh gãy nàng, đã rất dài, vậy liền nói ngắn gọn, cho ngươi 5 phút đồng hồ nói rõ ràng chân tướng, nếu không. Ngươi hiểu. Sau lưng của hắn Ngô Nhan cũng phối hợp để tóc đen dài mái tóc thành dài, tiến tới cuốn lên Minh Tuyết hai chân. Minh Tuyết nuốt ngụm nước miếng, người này làm sao không theo sáo lộ ra bài. Không có cách, nàng đành phải nói ngắn gọn, kỳ thật ta có người tỉ tỉ, chúng ta cùng cảnh chiếu bọn họ đều là bạn thân. Mười mấy năm trước chúng ta còn nhỏ thời điểm, có lần tỉ tỉ cùng bọn hắn đi bờ sông chơi, về sau tỉ tỉ của ta không cẩn thận tiến vào trong sông. Nhưng bọn hắn bốn cái không chỉ có không có đi cứu một mực tại kêu cứu tỉ tỉ, với lại cũng không có nói cho đại nhân, ngược lại che giấu việc này, kết quả chờ các đại nhân biết đến thời điểm tỉ tỉ đã chết. Về sau người nhà bọn họ bồi thường ít tiền, vì rời đi cái kia cái thương tâm, ba ba mụ mụ liền mang theo ta dọn nhà. Đây là chính thức thuyết pháp. Nàng biểu lộ phức tạp, buồn bã nói, nhưng ta biết, tỉ tỉ nhưng thật ra là bị bọn hắn bốn cái giết chết. Chương 36, ngươi nói láo. Làm sao ngươi biết? Trương Lạc Vũ truy vấn, hẳn là ngươi coi lúc tại hiện trường. Đây là cái hiện trường quái. Không, ta không biết. Minh Tuyết nhìn thẳng Trương Lạc Vũ con mắt, vấn đề này sớm đã bị thời gian hòa tan, ta cho là ta sẽ quên mất, nhưng 3 năm trước đây cảnh chiếu tìm được ta. Nàng nâng chung trà lên nhỏ nhấp một miếng, lại liếm liếm môi khô khốc, tiếp tục nói, hắn nói hắn một mực sống tại trong thống khổ, đặc biệt là gần nhất mỗi ngày làm ác mộng. Nhưng khi đó bọn hắn đều chỉ bất quá vừa qua khỏi 12 tuổi, với lại thời gian dài như vậy, đã sớm chết không có đối chứng. Cho nên hắn muốn thay tỷ tỷ báo thù chuộc tội. Hừ hừ. Trương Lạc Vũ từ chối cho ý kiến, hắn đốt điếu thuốc, bước lên trong sương khói, hắn không có gì tình cảm biến hóa thanh âm truyền ra, nói tiếp. Nhưng Hoa Quốc lớn như vậy, bằng hắn một cái người căn bản là tìm không thấy sớm đã không tin tức ba người khác. Với lại coi như tìm được, hắn cũng không cách nào tại giết chết phía sau một người có càng nhiều thời gian giết những người khác, chúng ta trong nước ca mê ra nhiều lắm. Minh Tuyết cười khổ, cho nên hắn tìm được ta, muốn thử một chút có thể hay không dựa dẫm vào ta đạt được tin tức của bọn hắn. Nàng nhìn một chút đối diện nam nhân, chỉ gặp hắn mặt giấu tại trong bóng râm, chỉ có một đôi con mắt màu tím chiếu sáng rạng rỡ. Cắn răng một cái, nàng tiếp tục nói, nhưng sự tình dù sao đã qua vài chục năm, ta kỳ thật đã không sai biệt lắm quên đi. Mà nên lúc ta đối với hắn cũng có một ít hảo cảm, cho nên khuyên hắn tính toán. Nhưng hắn nói hắn đã không quay đầu lại được. Có ý tứ gì? Trương Lạc Vũ lên tiếng. Hắn nói hắn tiếp xúc đến một cái người, một cái có thể cho dưới người hàng đầu cao nhân. Minh Tuyết nuốt một ngụm nước bọt, ông Trúc ngược lại đậu một bàn tất cả đều bàn giao. Về sau hắn tìm tới cái kia ba cái người, đang cùng bọn hắn một lần nữa thân quen về sau đạt được tóc của bọn hắn, sau đó từ cao nhân kia xuống chú nguyền rủa bọn hắn đi chết. Ta vốn dĩ là người kia là lường gạt, thật không nghĩ đến. Thật ứng nghiệm. Minh Tuyết cười khổ, nhưng đây cũng là có đại giới, người kia nói người sau khi chết sẽ có oán khí. Hắn không muốn để oán khí tìm được trên người hắn, cho nên đem chút đều chuyển đến cảnh chiếu trên thân, cảnh chiếu đương nhiên mình cũng đồng ý. Sau đó hắn cũng đã chết. Minh Tuyết co quắp đang tra hỏi trên ghế, chút chính là ta biết đến toàn bộ. Nô Trương Lạc Vũ vứt cảm, cái kia tổ chức ở nơi nào? Không biết. Minh Tuyết lắc đầu, cho tới bây giờ đều là hắn chủ động liên hệ ta, với lại mỗi lần đánh tới số điện thoại cũng khác nhau, ta không biết bọn hắn ở nơi nào. Bọn hắn? Ân, hắn không chỉ đương nhiên mình một cái người. Có mấy lần liền là trợ thủ của hắn liên hệ chúng ta. Minh Tuyết ngẩng đầu khẩn trương nhìn xem Trương Lạc Vũ, ta biết tất cả đều giao phó, ta sẽ bị bắt sao? Không biết, vậy phải xem ngươi đến cùng xúc phạm cái gì pháp luật. Trương Lạc Vũ nhún nhún vai, theo diệt tàn thuốc, ta có một cái khác cái cố sự, không biết ngươi có hứng thú hay không. Cái gì cố sự? Ân Trương Lạc Vũ gãi gãi gương mặt, cùng ngươi cố sự không sai biệt lắm, chỉ bất quá chuyện xưa nhân vật chính không phải Cảnh Chiếu, mà là cô muội muội kia. Hắn hạ giọng, mười mấy năm trước tỷ tỷ tử vong hiện trường cũng không phải là chỉ có cái kia bốn người, muội muội của nàng cũng ở tại chỗ. Không, phải nói chết là muội muội, còn sống cái kia cái mới là tỷ tỷ. Các nàng tỷ muội là song bào thai, lúc đó chính chơi trao đổi thân phận trò chơi, cho nên chết mất cái kia cái là muội muội, mà tỷ tỷ ẩn từ một nơi bí mật gần đó mắt thấy toàn bộ quá trình. Đúng, muội muội cũng không phải trượt chân rơi xuống nước, mà là tiến vào cái kia bốn tên tiểu tử đào hố bên trong, sau đó bọn hắn hướng bên trong ném tảng đá, kết quả không cẩn thận đập chết muội muội. Về sau bọn hắn đem hố lấp bên trên, che giấu chuyện này. Mắt thấy toàn bộ quá trình tỷ tỷ từ đó lợi dụng muội muội thân phận còn sống, với lại nàng nho nhỏ trong lòng xuất hiện một cái ý nghĩ, nàng muốn thay muội muội báo thù. Mười mấy năm sau, nàng điều tra đến bốn người kia nơi ở, tìm được trong đó một mực đối lúc trước sự tình mười phần hối hận Cảnh Chiếu, giả ý tiếp cận hắn, sau đó nói đương nhiên mình nhận biết một cái có thể đối với người hạ xuống đầu cao nhân, lợi dụng hắn đi áp dụng báo thù, cuối cùng hắn không biết tình huống dưới tướng nguyền rủa cũng xuống tới trên người hắn. Trương Lạc Vũ chậm rãi đứng dậy, đi đến Minh Tuyết trước mặt quên nói cho người một sự kiện, trong sở đã phái người đi làm sơ tỉ tỉ trượt chân rơi xuống nước bãi sông, người nói bọn hắn có thể móc ra cái gì? Minh Tuyết chợt cười, ngài không đi viết tiểu thuyết thật sự là đáng tiếc, này cố sự nghe tới đi không sai, đáng tiếc. Đây không phải là thật. Trong nội tâm nàng minh bạch, bọn hắn cái gì đều đào không ra. Ngươi biết không, người nói láo là sẽ không tự giác ánh mắt tránh né. Trương Lạc Vũ đông nhiên nói chút không thể làm chung, đương nhiên, cái này cũng không hoàn toàn, dù là đối phương nhìn chằm chằm vào con mắt của ngươi cũng có thể là đang nói láo. Đầu tiên muốn cân nhắc chính là nói dối tình cảnh phải chăng quá đột ngột. Dưới tình huống bình thường trước đó đối Hoang Nôn tiến hành trải qua tỉ mỉ chuẩn bị, tại thuận lợi áp dụng lừa gạt biểu đạt lúc, sẽ không áp dụng né tránh ánh mắt giao lưu sách lược, mà là sẽ nhìn thẳng đối phương, phán đoán đối phương có tin tưởng hay không mình, cũng căn cứ phản ứng của đối phương phân tích quyết sách động tác kế tiếp. Nói dối là đột nhiên bị ép xuất hiện biểu đạt, cái kia mặc kệ là giấu giếm vẫn là tạo ra, đều là người nói láo không có dự liệu được, là tình thế bức bách. Như vậy người bình thường đều sẽ sợ hãi bị đối phương vạch trần, bởi vậy sẽ tận lực tránh cho ánh mắt tiếp xúc. Bởi vì tâm lý dự kỳ cùng hiện thực tình huống nghiêm trọng không hợp, hắn đối tình cảnh mất đi khống chế, cho nên sợ hãi hoặc là bối rối chiếm cứ chủ yếu cảm xúc địa vị. Ngươi cảm thấy mình là loại nào? Trương Lạc Vũ nhìn chằm chằm con mắt của nàng. Ngài thật biết nói đùa. Minh Tuyết tay trái bưng lên duy nhất một lần chén nước uống một hớp, ta nói đều là lời nói thật. Người khẩn trương thời điểm sẽ mất tự nhiên làm chút sự tình khác chuyển di lực chú ý, tỉ như uống nước. Trương Lạc Vũ không nhanh không chậm trong giọng nói cảm giác gáp bách cực mạnh, hiện tại giữa hè đã qua, lại là lúc rạng sáng, nhiệt độ không khí cũng sẽ không quá cao. Với lại hiện đang chú ý nhân quyền, trong sở còn lắp điều hòa không khí. Trương Lạc Vũ chỉ phòng thẩm vấn trên tường treo điều hòa không khí, phía trên biểu hiện nhiệt độ bây giờ là 24 độ. Như vậy có thể hay không nói cho ta biết, vì cái gì ngươi xảy ra mồ hôi? Bởi vì ta khẩn trương. Vì cái gì khẩn trương? Người bình thường ngồi ở chỗ này đều sẽ khẩn trương. Có đúng không? Trương Lạc Vũ từ chối cho ý kiến. Hắn tiến đến Minh Tuyết khuôn mặt, nghiêng mặt qua giật giật mũi thở, về sau nói khẽ, ướp nhập vị mùi vị nước hoa tăng thêm có chút hôi chua mùi mồ hôi. Cái mùi này, nói là láo hương vị. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Hắn ngồi dậy, trên cao nhìn xuống nhìn xem trước mặt sắc mặt trắng bệnh nữ tử. Nằm sấp ở lưng bên trên Ngô Nhan, mái tóc màu đen dần dần quấn quanh đến bên eo của nàng, nàng nửa người dưới đã không hề hay biết. Hiện tại bắt đầu, ta hỏi, người đáp án chỉ có là cùng không phải. Dứt lời, không đợi Minh Tuyết đáp lại, hắn lập tức bắt đầu đặt câu hỏi. Người là Minh Tuyết? Vâng. Người giết Cảnh Chiếu? Không phải. Người giết cái khác ba cái người? Không phải. Người cùng bọn hắn bốn người chết có quan hệ? Là. Chủ sử sau màn là cái kia cái siêu phàm giả? Không phải. Là Cảnh Chiếu? Vâng. Minh Sạng, ngươi là thuận tay trái? Là, a. Minh Tuyết bỗng dưng ngẩng đầu, sắc mặt thảm đạm. Trương Lạc Vũ khỏe miệng hơi vện, tay phải xoa ngực có chút không lời. Minh Sạng tiểu thư, chúc ngươi ở nhân gian chơi vui sướng. Hắn rời đi phòng thẩm vấn, nếu như ngươi còn có sau này lời nói. Huynh đệ, hai người các ngươi nói là cái gì? Ta làm sao hoàn toàn nghe không hiểu. Căn phòng cách vách, nhìn toàn bộ hành trình Đinh Nhất ngậm lấy điếu thuốc lơ ngơ. Trương Lạc Vũ nhìn một chút hắn còn có cau mày Lý Thúc, cười, ta lừa nàng một cái, không nghĩ tới nàng thật đúng là bị lừa rồi. Lý Thúc suy đoán, hẳn là nàng thật sự là tỷ tỷ Minh Sạn. vì cho mười mấy năm trước bị hại chết Minh Tuyết báo thù mới tìm bên trên cảnh chiếu cái kia bốn người. Nàng là Minh Sạn, cũng là Minh Tuyết. Gặp hai người không hiểu, Trương Lạc Vũ giải thích, đừng quên đây là siêu tự nhiên sự kiện, thân thể của nàng là Minh Tuyết, nhưng trong thân thể đã không phải là Minh Tuyết. Các ngươi còn nhớ rõ Minh Tuyết trong nhà một ít gì đó bài trí phương thức sao? Lý Thúc trong lòng khẽ động, thốt ra, phòng vệ sinh cái chén đem là hướng trái, bên trong để đó bàn chải đánh răng chui là hướng phải. Không sai, điều này nói rõ nàng tại trước đây không lâu vẫn là phải phế tử, nhưng vừa rồi ta cố ý cho nàng rót chén nước phóng tới nàng bên tay phải, nhưng nàng vẫn là dùng tương đối càng xa càng khó chịu tay trái đi lấy cái chén. Trương Lạc Vũ nhún nhún vai, đại khái là Minh Tuyết cũng là năm đó người tham dự chi nhất, hoặc là mắt thấy toàn bộ quá trình nhưng không có nói cho người nhà. Cho nên Minh Sạn đem nàng cũng làm trả lời thù đối tượng. Trải qua đi thời gian qua đi 2 năm cùng 1 năm nàng mới có thể hại chết một cái người, chắc là bởi vì là thiên địa nguyên khí chưa khôi phục, nàng một lần tích xúc năng lực không đủ. Cái này cũng nói rõ vì sao lão tư móng tay trong khe sẽ có đã chết đường dài lái xe bộ phận thân thể. Ta trong sở nhưng còn có cái hành thi đâu, lúc trước xe đường dài là rơi xuống dưới vách, thi thể thế nhưng là phấn thân toái cốt không tìm được. Có lẽ cũng không phải là tìm không thấy, mà là thi thể đương nhiên mình rời đi. Đinh Nhất thật sâu hít một hơi thuốc, thở dài, Trương lão đệ, ngươi không đến làm hình sự trinh sát thật sự là đáng tiếc, ngươi là thế nào phát giác được? Bởi vì là quá thuận lợi. Trương Lạc Vũ cười cười, nàng kỳ thật một mực tại lừa dối ta, vì giấu giếm đương nhiên mình tu hú chiếm tổ chim khách sự tình, nàng không tiếc bán cái tổ chức kia, với lại cũng không cực lực giải thích đương nhiên mình. Vô luận là lúc đó ta muốn điện thoại di động của nàng mật mã, vẫn là chúng ta mang nàng hồi trong sở, nàng đều không có chút nào phản kháng. Không, thậm chí nàng ngay cả một chút làm trái ý nghĩ đều không biểu hiện ra ngoài. Này quá không bình thường. Với lại sau khi tới nàng liền cái gì nói hết ra, còn nhất định phải nói cho ta biết. Đây là bởi vì nàng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, nàng muốn lừa dối chúng ta. Có thể là trước đó ta cho nàng cảm giác tương đối thần bí, nàng đối có thể hay không để cho ta tin tưởng nàng không có nắm chắc, cho nên nàng muốn nhìn lấy ta, nhìn ta tin tưởng nàng mới được. Trương Lạc Vũ nhún nhún vai, chỉ có thể nói nàng là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Sự thật dĩ nhiên không phải như thế, hắn Trương Lạc Vũ chẳng qua là một cái thường thường không có gì lạ phổ thông đại soái so. Nếu là có ngưu bức như vậy suy luận cùng sức quan sát hắn đã sớm tiến bên trong thể chế. Chân tướng kỳ thật rất đơn giản, từ hắn nhìn thấy Minh Tuyết có hai đạo bóng dáng thời điểm liền bắt đầu hoài nghi, sau đó hắn phát hiện Minh Tuyết trên người có chủng không hài hòa cảm giác này liền cùng đêm hôm đó tại trong khu cư xá nhìn thấy tử quỷ kia mấy huynh đệ. Nhưng Minh Tuyết đúng là người, cho nên hắn liền bắt đầu thăm dò. Đây chính là lúc đó hắn đem Ngô Nhan đầu ném vào Minh Tuyết trong ngực nguyên nhân. Đe dọa chẳng qua là mặt ngoài. Hắn mục đích thực sự là lợi dụng Ngô Nhan loại kia cao vị nghiên cứu lệ quỷ đối với những khác quỷ vật tác chế, để cho Minh Tuyết lộ ra sơ hở. Sự thật cũng là như thế, Minh Tuyết tiếp được Ngô Nhan đầu trong nháy mắt, tại Trương Lạc Vũ trong mắt trên người nàng màu sắc rực rỡ liền biến mất, nàng biến thành một cái hắc bạch màu sắc người. Đằng sau liền đơn giản, từ kết cục đẩy ngược quá trình, ta biết ngươi có vấn đề, vậy ta liền có thể chế tạo dễ dàng để ngươi xảy ra vấn đề sơ hở. Mà Minh Tuyết, không, Minh Sạn quả nhiên mắc lừa. Sự tình phía sau cũng không phải là lĩnh vực của mình. Hắn vô vô Đinh Nhất bả vai, Đinh ca, nàng hiện tại đã không có gì đáng sợ, tại lựa chọn diệt trừ mội mội chiếm cứ thể xác về sau, nàng liền khôi phục thành người bình thường. Ma quỷ cũng là có thể lợi dụng cùng đoàn kết, đằng sau làm sao để nàng an tâm nói ra cái kia dân gian phi pháp siêu phàm tổ chức, liền xem ngươi làm sao lắc lư nàng. Đinh Nhất gật gật đầu, giao cho ta là được, trước kia ở trong bộ đội ta thế nhưng là làm chính ủy sống. Hắn tiến phòng thẩm vấn về sau. Lý Thúc gặp Trương Lạc Vũ còn mặt ủ mày chau, vô vô bả vai hắn, tiểu Vũ, còn có cái gì vấn đề không nghĩ minh bạch? Không có gì. Trương Lạc Vũ cười cười, ta chẳng qua là còn có một chút không nghĩ thông suốt. Hắn vuốt vuốt mi tâm, ta lúc đó lừa nàng, nói trong cục đã phái người đi làm nằm bốn người kia chôn xác địa phương đào thi thể, nhưng nàng xác thực nói chúng ta tìm không thấy. Còn có, nàng báo thù là từ 3 năm trước đây bắt đầu, nhưng Minh Tuyết động tác biến hóa lại là tại đoạn thời gian gần nhất. Nói cách khác nàng bị Minh Sạn chiếm cứ thân thể chẳng qua là tại gần nhất. Hai địa phương này ta còn không có nghĩ rõ ràng. Lý Thúc vô vô hắn phía sau lưng, chờ thi thể móc ra liền biết. Chương 37, đồng nghiệp mới tới có vấn đề. Sau 20 phút, trời đã có chút tảng sáng. Đinh Nhất từ phòng thẩm vấn sau khi đi ra cao mày, nàng đều trung thực giao phó, nàng đúng là đã chết vài chục năm tỷ tỷ Minh Sạn, nhưng nàng chỉ thừa nhận mình giết cảnh chiếu cùng Minh Tuyết. Cái khác ba cái người chết nàng nói không liên quan đến mình. Tìm được trước thi thể lại nói. Trương Lạc Vũ đưa cho hắn một bình nước khoáng, nàng giao phó thi thể vị trí không có. Nói, Ninh Lạc huyện Ninh Tây Hà bờ bắc tới gần trạm phát điện một cây số tả hữu địa phương. Đinh Nhất vặn ra nắp bình mãnh liệt rót một thanh, đừng nói, ta từ trên người nàng hoàn toàn cảm giác không ra quỷ cảm giác. Nàng hiện tại liền là người. Trương Lạc Vũ nhún nhún vai, nàng chiếm trước chính là muội muội thân thể, tương đối mà nói cũng coi như tương đối phù hợp. Bên cạnh Lý Thúc ở cạnh bên tường ống tròn thùng rác đỉnh trong cái gạt tàn thuốc theo diệt tàn thuốc, về sau lấy điện thoại cầm tay ra cho đã đuổi tới Ninh Lạc huyện Ninh Tây Hà bên cạnh đồng sự gọi điện thoại. Nói cho bọn hắn địa điểm về sau Lý Thúc cúp điện thoại, bây giờ trở lấy chính là. Hắn biểu lộ phức tạp, người giết người có thể dựa vào pháp luật đến thẩm phán, quỷ này giết người nhưng làm sao chỉnh. Tìm chứng cứ cũng không tìm tới. Quỷ làm sao vậy, quỷ giết người cũng phải tiếp nhận luật pháp thẩm phán. Đinh Nhất đốt thuốc, Lý Cục, ngươi yên tâm, loại chuyện này phía trên chính đang thảo luận. Về sau yêu, ma, quỷ, quái còn có siêu phàm giả sẽ càng ngày càng nhiều, nguyện ý thành thành thật thật sinh hoạt ta liền đem bọn hắn làm người một nhà. Mặc dù ngay từ đầu có thể sẽ có chút rèn luyện vấn đề, nhưng thời gian dài những vấn đề này đều không phải là vấn đề. Trải qua đi mấy ngàn năm dung hợp dân tộc không đều là như thế tới mà. Hắn lại uống một hớp, về phần yêu ma quỷ quái cùng siêu phàm giả xúc phạm pháp luật nên làm cái gì, phía trên đã đang chuẩn bị ra sân khấu một hệ liệt tương quan chính sách cùng pháp luật pháp quy, về sau nhằm vào chút siêu phàm giả cùng siêu phàm sinh vật phạm án cũng sẽ có trọn vẹn hoàn chỉnh chế độ pháp luật, này cái ngài yên tâm. Lý Thúc cười khổ lắc đầu, ta sống hơn nửa đời người, không nghĩ tới người đã trung niên lại phải tiếp nhận mới sự vật, xem ra lần này lại phải tổ chức trong cục học tập. Kỳ thật hắn cũng không cần thiết nghĩ như vậy, mấy chục năm qua biến chuyển từng ngày, mới sự vật tầng tầng lớp lớp, mấy chục hàng trăm năm trước xuất hiện tại trong tiểu thuyết khoa huyễn sự vật chính càng ngày càng nhiều bị thực hiện, mà yêu ma quỷ quái cùng siêu phàm giả xuất hiện cùng máy tính cá nhân cùng internet xuất hiện kỳ thật cũng không có gì khác biệt. Chậm giải thích hướng chính là, nói không chừng mười mấy hai mươi năm sau liền có người cưới con mèo thai yêu tinh về nhà làm lao bà cũng khó nói. Ba người chính cảm khái, Lý Thúc điện thoại vang lên. Hắn móc ra điện thoại phóng tới bên hai, sau đó liền là biến sắc. Ân, ta đã biết, các ngươi tiếp tục mở rộng lục soát phạm vi, sau đó chờ ta tiến một bước chỉ thị. Cúp điện thoại, Lý Thúc nhịn không được cũng đốt lên một điếu thuốc, không tìm được. Đinh Nhất phản ứng đầu tiên liền là minh sạn nói dối lời nói, mẹ nó. Không đều nói quỷ tâm bên trong chỉ có chấp niệm sao. Nữ quỷ này làm sao còn gạt người. Người ta hiện tại là đường đường chính chính người. Trương Lạc Vũ im lặng, về sau hắn phảng phất nghĩ tới điều gì. Đinh ca, ngươi lại một lần nữa một cái minh sạn nói cho ngươi, ta nói chính là nàng nói nguyên thoại. Đinh Nhất túi đầu nghĩ nghĩ, ngẩng đầu xoa xoa mặt, lộ ra một cái có chút âm nhu phức tạp tiểu dung, dùng có chút sắc nhọn tiếng nói, cảnh chiếu nói, bọn hắn đem ta chôn ở Ninh Tây Hà bờ bắc tới gần trạm phát điện một cây số tả hữu địa phương. Trương Lạc Vũ vỗ tay một cái, liền là này cái cảnh chiếu nói. Hắn đi qua đi lại, thần sắc có chút hưng phấn. Đông dưng, hắn dừng bước lại, ngẩng đầu lên nói. Xem ra phân tích của ta không sai. Nàng nói mình chỉ giết cảnh chiếu cùng Minh Tuyết, lại thêm trước đó ta đối nàng tả hữu phiết tử là gần nhất mới biến hóa phản đồ đến xem, Lý Minh cái kia ba cái người đoán chừng thật sự là cảnh chiếu cùng Minh Tuyết tìm kia cái gì phi pháp siêu phàm giả ra tay. Lý Thúc nói tiếp, nhưng hắn hai không nghĩ tới bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, tại ba người kia sau khi chết, vừa lúc thiên địa nguyên khí khôi phục, kết quả Minh Sạn biến thành quỷ tìm tới hai người bọn họ. Nhưng hắn lại nhíu mày. Cái kia minh sạn thi thể đến cùng ở đâu? Chính nàng rõ ràng không muốn nói. Chúng ta cũng thật không có chiêu. Nếu là một bàn chết cắn không hé miệng người hiểm nghi phạm tội, bọn hắn cơ bản đều sẽ khi nhìn đến chứng cứ về sau tâm lý phòng tuyến sụp đổ, sau đó thành thật khai báo phạm tội quá trình. Nhưng này minh sạn vốn là quỷ, nàng cũng thừa nhận mình giết người, hiện tại muốn hỏi nàng thi thể ở đâu, nàng cũng hoàn toàn không hiểu ý lý sụp đổ a. Các ngươi nói này minh sạn để chúng ta tìm tới thi thể cho nàng nhập thổ vi an tốt bao nhiêu? Nơi đó có người muốn cho đương nhiên mình một mực phơi thây hoang dã. Lý Thúc có chút không hiểu. Trừ phi bên trong có ẩn tình khác. Trương Lạc Vũ phân tích, về sau hắn ngẩng đầu hỏi, Lý Thúc, Minh gia tỷ muội phụ mẫu có liên lạc không có? Nói không chừng bọn hắn biết thứ gì. Liên lạc không được. Lý Thúc lắc đầu, hôm qua lại xác nhận Minh Tuyết cùng cảnh chiếu là người hiểm nghi về sau ta tìm người đi thăm dò hộ tịch, cha mẹ của nàng 10 năm trước liền ly hôn, về sau các đương nhiên gây dựng gia đình, Minh Tuyết phán cho mẹ của nàng. Nhưng là mẹ của nàng không thế nào quan tâm nàng, về sau lại đương nhiên mình gây dựng gia đình. Về sau phụ thân nàng ngược lại là không tiếp tục cưới, mà là một lòng một ý muốn tìm được Minh Sạn. Hắn một mực cho là mình nữ nhi là bị mất, bắt đầu trong lòng của hắn không chấp nhận nữ nhi đã không tại nhân thế sự thật, về sau hắn bình tĩnh trở lại về sau liền theo người của chúng ta đến Lạc Thành, tính toán thời gian cũng nhanh đến đi. Thuận tiện nói chuyện, mẫu thân của nàng mấy năm trước ra ngoài du lịch thời điểm ra tai nạn xe cộ, cùng mới trượng phu còn có nhi tử một lên Tiêu Hộ. Trương Lạc Vũ ánh mắt ngưng tụ. Tiêu Hộ hắn hiểu được, liền là đã chết. Nhưng hiện tại hắn phụ thân hỏi gì cũng không biết, mẫu thân lại tai nạn xe cộ qua đời, lần này thật sự là không có biện pháp. Bên cạnh Đinh Nhất cười, đừng nóng nổi, ta có biện pháp. Hắn phất phất tay cơ, lần này mới nhập chức người không chỉ Tiểu Trương ngươi một cái, còn có một cái khác người so ngươi muộn nhập chức một ngày, bất quá khi lúc chúng ta đã xuất phát đi Yến Kinh. Nàng là loại chuyện như vậy chuyên gia. Đinh Nhất hất cằm lên sông đằng sau khí thế ngất trời ngược đãi hành thi bên kia ra hiệu dưới, cái đứa bé kia có thể tại người tử vong trong 24 giờ xem xét bọn hắn trải qua đi mảnh vỡ ký ức. Hắn nhìn đồng hồ đeo tay một cái, ta vừa rồi đã liên lạc qua nàng, không sai biệt lắm hiện tại cũng đến. Vừa dứt lời, đã nhìn thấy một tên thân cao 1m68 tả hữu, trên người mặc bạch sắc tay áo dài quần áo trong, áo khoác màu xám không có tay vê lĩnh mỏng áo lông cừu, hạ thân là hiện lộ ra chân dài quần áo thủy thủ thức đến gối váy xếp nếp. Trên đùi còn phủ lấy bạch sắc bong bóng vỡ, sau lưng beo nghiêng lấy dùng miếng vải đen bao quanh dài mảnh trạng vật thể tóc đen dài thiếu nữ đi tới. Thiếu nữ đi đến ba người phụ cận túi mình vái chào, về sau đỉnh lấy một tấm mặt không biểu tình lại nghiêm túc tinh xảo mặt trái xoan mở miệng nói, thật xin lỗi, ta hôm nay mới đến Lạc Thành, thức hải có ít người khốn ngựa mệt, cho nên mới hoa đi như bước, còn xin mọi người ngang nhiên tự đắc, không cần cùng ta tính toán chi ly. Trương Lạc Vũ, mẹ nó cái quái gì? Chút thành ngữ là như thế dùng sao? Còn có này cách ăn mặc, này kiểu tóc, lại thêm này không phù hợp ngữ cảnh thành ngữ. Mẹ nó là phù tang quốc phái tới nội ứng. Hắn một chỉ thiếu nữ này, quay đầu lại nói, Đinh ca, ngươi đừng nói nha đầu này liền là đồng nghiệp mới a. Nàng rõ ràng liền là người phù tang. Mẹ nó là phù tang đánh vào nước ta nội ứng. Ta không phải, ta không có, xin ngài chớ nói lung tung. Thiếu nữ biểu lộ nghiêm túc, nhếch môi mỏng, ta là người nước hoa, không phải người phù tang. Xin ngài không cần khi dễ ta. Đúng vậy a, nàng là đường đường chính chính người nước hoa. Đinh Nhất có chút kỳ quái, Tiểu Trương ngươi không thể a, khi dễ cái cao trung tiểu nữ hải tính là gì sự tình. Trương Lạc Vũ. Mẹ nó nếu không phải người phụ tang lão tử danh tự viết ngược lại. Trong lòng của hắn quỷ mị bàn chiến thuật xông lên đầu, đồng nhiên mở miệng, đủ bán, thật có lỗi, là lỗi của ta, vậy cái này sự kiện liền giao cho ngươi, hắn ân sao tao, xin nhờ. Thiếu nữ gật gật đầu, mang liền không. Không quan hệ, mộ tờ nhét mang, giao cho ta. Trương Lạc Vũ. Tóc đen dài thiếu nữ. Lý Thúc. Đinh Nhất. Còn nói ngươi không phải phủ tang gián điệp. Trương Lạc Vũ cười, Lý Thúc, ta đây coi là không tính lập nhị đẳng công. Còn có này họ Đinh, ta hoài nghi hắn thông đồng với địch. Đinh Nhất biểu lộ ngốc trệ, khoe miệng ngậm tàn thuốc rớt xuống đất. Hắn muốn nói gì, cũng không biết nên nói cái gì. Khoe miệng co giật nửa ngày, cuối cùng trong lòng thiên ngôn vạn ngữ chỉ hóa thành một câu. Còn có loại này thao tác. Tóc đen dài thiếu nữ biểu lộ nghiêm túc, lần nữa cúi đầu, ý đồ xấu tiền bối, xin ngài không cần khi dễ ta. Chương 38, Thiên đế thiếu nữ. Đinh ca, cho cái giải thích. Trương Lạc Vũ từ sau nơi hông móc ra rượu chữa cháy dùng lưỡi búa vỗ nhẹ trong lòng bàn tay, không phải ta liền đem ngươi coi nội ứng cho an bài. Đương nhiên, vì ngăn ngừa hắn chạy trốn, chém đứt tứ chi cái gì, cũng là có thể. Ân, Tiểu Đinh, nói một chút đi. Lý Thúc giấu tay ở phía sau nơi hông, đó là hắn súng lục vị trí, ta muốn nghe xem ngươi giải thích thế nào. Hiểu lầm. Thật sự là hiểu lầm. Tiểu Trương ngươi đừng xúc động. Đinh Nhất hai tay giơ cao, một trái tim đều nhắc đến cổ họng, cô nương này xác thực có một nửa mà phụ tang quốc huyết thống. Nhưng nàng phụ thân là Hoa Quốc 20 năm trước phái đi phụ tang nội ứng. Trước đây không lâu cha mẹ của nàng thân phận bại lộ kết quả hy sinh tại phụ tang quốc. Trong tổ chức sớm đem nàng tiếp trở về. Trong tổ chức có thể xác định. Tiểu Trương ngươi hỏi một chút liền biết. Hắn rất sợ. Sợ cái kia thanh rượu chưa cháy thật chặt đi xuống. Bởi vì hắn biết, Trương Lạc Vũ tiểu tử này tuyệt đối làm ra được. Hừ hừ. Trương Lạc Vũ thu hồi phủ, quay đầu lại hỏi nói, ngươi tên là gì? Áp gà mẹ hải dinh, bắt thần lắm. Thiếu nữ trả lời xong về sau lại bái, ý đồ xấu tiền bối, xin đừng nên khi dễ ta. Ý đồ xấu tiền bối. Trương Lạc Vũ chép miệng một cái. Cô nương này có thể một chút xem thấu lòng dạ độc ác của mình bản chất. Ân, là một nhân tài. Bất quá nàng nói như vậy. Ngược lại càng muốn khi dễ nàng. Thật có lỗi, tên ngươi tiếng Trung làm sao đọc. Trương Lạc Vũ một cái tay để tại nàng trên đầu xoa mái tóc của nàng. Nếu như không lắng nghe lời nói, ta liền muốn khi dễ ngươi. Bát thần lâm, ta gọi bát thần lâm. Tóc đen dài thiếu nữ trong mắt có chút ủy khuất, nhưng nàng vẫn như cũ mặt không biểu tình lại quật cường nết đôi môi thật mỏng. Bát thần thái nhất cùng bát thần quang thị ngươi người nào? Trương Lạc Vũ hỏi. Là cha mẹ ta. Tóc đen dài thiếu nữ cố gắng đứng thẳng người, nhưng trên đầu truyền đến đại lực không để cho nàng đến không có chút túi đầu bị đối phương trả đạp. Thật sự là cái ý đồ xấu tiền bối. Nô. Cái kia bắt thần am là ca ca người sao? Trương Lạc Vũ lại hỏi. Sách, cô nương này thật tốt khi dễ, với lại chất tóc thật tốt. Ta là con gái một, trong nhà không có ca ca. Thiếu nữ thanh âm bình thản. Bà cả, ngu ngốc. Ngươi lại dám nói bắt thần am không phải ca ca ngươi. Rõ ràng các ngươi đều họ bắt thần. Trương Lạc Vũ cố ý gây chuyện. Sách, cô nương này khi dễ bắt đầu chân dung dễ để cho người ta nghiện. Đinh Nhất xem không nổi nữa, huynh đệ, thiên hạ họ Trương ngàn ngàn vạn, cũng không gặp đều là ngươi huynh đệ a, không sai biệt lắm được, khi dễ một học sinh trung học tiểu cô nương, ngươi cũng thật không ngại. Ha ha đát. Trương Lạc Vũ không để ý hắn, lại hỏi, bát thần rất rõ ràng là dùng tên giả, ngươi Hoa Quốc dòng họ là cái gì? Ta không biết. Thiếu nữ ngữ khí không hề bận tâm, phụ thân từ nhỏ nói cho nhà ta thôn quê là Hoa Quốc, nhưng hắn chưa từng nói cho ta biết Hoa Quốc danh tự là cái gì. Đinh Nhất tiếp tra. Phụ thân nàng 20 năm trước đi phủ tang thời điểm phía trên liền đã xóa sạch hắn chính thức tin tức, cho nên tên của hắn không ai biết, liền ngay cả vợ chồng bọn họ hy sinh cũng không cách nào tiếp trở về an táng, thậm chí những chuyện này cũng sẽ không có những người khác biết. Trương Lạc Vũ khẽ giật mình, lại vuốt vuốt bát thần lấm đầu, lần này hắn động tác ôn nhu rất nhiều, thật có lỗi, lấm. Không có quan hệ, tiền bối, ngài thích nghe ngóng liền tốt. Bát thần lấm ngẩng đầu nhìn hắn một chút, lại cúi đầu, tiền bối kỳ thật cũng là cái ôn nhu người. Ta có thể cảm giác được. Trương Lạc Vũ. Không nói trước này thành ngữ cách dùng vấn đề quá lớn. Nàng nói này kêu cái gì lời nói. Á Tắc Tây. Nàng vậy mà nói mình Á Tắc Tây. Đương nhiên mình như thế quỷ xúc một cái người thế mà bị người nói Á Tắc Tây. Cái từ này không đều là dùng để hình dung cái kia chút thiểu năng trí tuệ hậu cung ạ nỉm bên trong tuổi mục nhân vật nam chính mà. Vì cái gì Á Tắc Tây? Bởi vì là cái kia chút tuổi mục ngoại trừ không quả quyết điểm này bên ngoài liền mẹ nó không có cái khác ưu điểm à. Tiểu Vũ. Muốn thân cận lời nói các ngươi về sau có nhiều thời gian. Bên cạnh Lý Thúc mở miệng, Tiểu Lâm đúng không, có thể hay không làm phiền người trước đi dò xét một cái người chết ký ức. Chuyện này rất gấp rất mấu chốt. Là, cảnh quan tiên sinh. Tóc đen dài thiếu nữ túi mình vái chào, xin ngài dẫn đường. Trương Lạc Vũ bĩu môi, Hoa Quốc cũng không ai đem cảnh sát hô thành cảnh quan. Nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Sau 5 phút, mấy người đi vào Tần Nhật Nguyệt địa bàn. Hắn một chỉ bị chăm chú trói ở thủ thuật trên đài cảnh chiếu thi thể, ấy, liền cái kia cái. Sau đó hắn liền thối lui đến một bên nhắc tới, nay cái làm sao lại không sát chết vùng dậy. Vẻ mặt tiếc nuối sôi nổi trên giấy. Trương Lạc Vũ. Này Tần ca, xem ra cũng là ngon nhân. Lắc đầu, hắn dự định cùng tóc đen dài thiếu nữ chỗ tốt quan hệ, dù sao về sau đều là đồng nghiệp. Lắm. Thi thể này ký ức ngươi làm sao rút ra? Hẳn là năng lực của ngươi chính là có thể biết được người chết ký ức. Cũng không phải là như thế. Bát thần lấm lạnh lùng nói, tiền bối, xin hơi lui ra phía sau, ta muốn bắt đầu. Trương Lạc Vũ bĩu môi, giả thần giả quỷ, ta sẽ lúc ngừng ta đều không đi ra trang bước. Đương nhiên, ý nghĩ là ý nghĩ, hắn vẫn là thành thành thật thật cùng Lý Thúc Đinh Nhất lui về phía sau mấy bước. Thiếu nữ hai con ngươi hơi liễm, tay phải cũng chỉ dựng thẳng tại trước mặt, nói khẽ, Lâm. Binh. Đấu. Giả. Giai. Trận. Liệt. Tại. Tiền. Lập tức tuân lệnh. Tiếng nói rơi, trong phòng âm phong được khởi. Về sau thiếu nữ trên thân bỗng nhiên trống rỗng phủ thêm vụ y y, hóa thành thiên đế thiếu nữ lấy tay che cảnh chiếu cái chán, hồn này, đưa tới. Chỉ gặp cảnh chiếu nằm ngang trên thi thể bỗng nhiên hiện ra một cái song song giữa không trung trong suốt cảnh chiếu, thiên đế thiếu nữ tay trắng cắm vào trong suốt cảnh chiếu đầu lâu bên trong. Sau 3 phút. Trong suốt cảnh chiếu tiêu tán, thiên đế thiếu nữ cởi đi vũ ý khôi phục thành tóc đen dài thiếu nữ bộ dáng. Nàng chậm rãi mở ra con ngươi, gật gật đầu, ta cũng đã biết. Trương Lạc Vũ nhíu mày, nhỏ giọng hỏi Đinh Nhất, đó là cái gì? Ta cũng không biết, dù sao đứa nhỏ này có thể nâng đỡ phức tạp, có thời gian chính ngươi hỏi một chút. Đinh Nhất cũng nhỏ giọng trả lời, đứa nhỏ này vừa thành cô nhi, tâm tư khả năng có chút mẫn cảm, nhớ kỹ hỏi nàng thời điểm đừng để nàng hiểu lầm chúng ta đối nàng còn có cảnh giác. Cha mẹ của nàng là quốc gia chúng ta anh hùng, không thể để cho anh hùng đổ máu lại rơi lệ. Trương Lạc Vũ dựng lên cái ok thủ thế, ổn thỏa. Bên này hai người xì xào bàn tán, bên kia Lý Thúc hỏi, Tiểu Lâm, thế nào, có cái gì thu hoạch không có? Có. Bát thần lâm ngữ khí bình tĩnh, thi thể xác thực không tại Ninh Tây Hà bờ Bắc, thi thể tại sông đối diện bờ Nam. Bờ Nam. Lý Thúc không hiểu, như thế nào tại bờ Nam? Người chết một mực cho rằng là tại bờ Bắc. hắn lúc trước cùng cái kia mấy người tự tay vùi lấp hố bấy. Lý Minh sau khi chết người chết liền cùng Minh Tuyết đi suốt đêm đi Ninh Tây Hà tế bái Minh Sạn, cái kia lúc hắn mới biết được Minh Sạn bị chôn tại bờ Nam, Minh Tuyết nói hắn nhớ lầm, hắn cũng không để ý, dù sao đi qua vài chục năm, ký ức có chênh lệch chút ít cũng là bình thường. Về sau Minh Tuyết bởi vì là đi vệ sinh rời đi vài phút, lúc trở lại lần nữa thần thái động tác đã sản sinh biến hóa, người chết cũng không sao cả hoài nghi, liền mang theo nàng đồng thời trở về. Sau đó trước đây không lâu hắn liền bị Minh Sạn âm khí xâm nhập trong cơ thể, suy đoán, dãy rủa lấy mở cửa sổ ra muốn kêu cứu thời điểm trượt chân rơi mất xuống đi, về sau hắn từ trong đất bùn ra bên ngoài bò lên vài mét, liền thân đương nhiên qua đời. Trương Lạc Vũ vứt cảm, nói như vậy kỳ thật hắn lúc đó ngã xuống mới chết, sở dĩ chúng ta cảm thấy hắn đã chết vượt qua một cái giờ là bởi vì là âm khí nhập thể đưa đến, như thế đến xem, Minh Tuyết lúc đó đi vệ sinh thời điểm liền gặp Minh Sạn độc thủ, trở lại cái kia người đã không phải là Minh Tuyết. Hiện tại liền thừa một vấn đề cuối cùng, vì sao thi thể tại bờ Nam? Lập tức liền biết, ta cảm thấy chôn xác thể địa phương khẳng định có manh mối. Lý Thúc kết luận nói. Về sau hắn gọi điện thoại thông chi bên kia chính xác vị trí, nửa giờ sau, đối phương nhắn lại. Thi thể tìm được, trong hố còn có nát thành hai nửa một cái bàn tay như ngọc trắng vòng tay. Lý Thúc sắc mặt tái xanh, tay kia vòng tay là các nàng mẫu thân lúc trước của hồi môn đồ cưới, các nàng mẫu thân một mực mang theo trên tay. Minh Sạn mất tích về sau vòng tay của nàng liền không có. Trương Lạc Vũ cùng Đinh Nhất trầm mặc không nói. Cho nên nói, lúc trước Minh Sạn kỳ thật không chết. Nàng leo ra hố đất gặp được đến đây tìm mẹ ruột của mình, kết quả bị mẹ ruột của mình giết đi sau đó chôn ở bờ Nam. Vấn đề này Minh Tuyết cũng biết, có lẽ lúc đó Minh Tuyết liền đứng ở một bên nhìn xem. Nhưng đây là vì cái gì? Trương Lạc Vũ đông dưng nghĩ đến nàng phụ mẫu ly hôn về sau mẫu thân tái giá, sau đó lại xảy ra con trai. Kết quả cuối cùng một nhà ba người xảy ra tai nạn xe cộ bỏ mình. Nhi tử. Nữ nhi. Hẳn là cô gái này trọng mà nhẹ nữ, cảm thấy mình không có sinh ra nhi tử thế là giận chó đánh mèo đến đại nữ nhi trên thân, nhất thời váng đầu liền càng ngày càng bạo, đối với mình con gái ruột hạ độc thủ. Minh Tuyết lúc đó bị uy hiếp nếu như nói ra đi, liền ngay cả nàng một lên chôn. Cho nên nàng cái gì cũng không dám nói, chẳng qua là ở một bên nhìn xem. Cái kia mẫu thân của nàng tai nạn xe cộ cũng là Minh Tuyết. Trương Lạc Vũ dùng mình một cái, không dám ngậm nghĩ kỹ đi. Hiện tại lúc trước người cũng đã chết rồi, chỉ có cái gì cũng không biết, chẳng qua là một lòng tìm nữ nhi phụ thân sống tiếp được, còn có cho mượn muội muội thi thể phục sinh Minh Sạn. Trương Lạc Vũ lắc đầu, thở dài, yên lặng châm một điếu thuốc. Hẳn là Lao Thiên thật có báo ứng nói chuyện. Chương 39, đêm mưa giết nhân ma, 1. Cho nên nói, tại sao phải ban đêm đi xem phòng ở mới? Hơn nữa còn mưa xuống lớn như vậy. Trương Lạc Vũ một mặt khó chịu ngồi tại ngũ lăng hoành quang tay lái phụ. Đinh Nhất tay phải vịn tay lái, tay trái từ trong ngực móc ra một điếu thuốc điểm lên, dọn nhà nhà, dù sao chúng ta cũng là công chức, tốt như vậy điều kiện vẫn là đừng để phóng viên biết vi diệu, không phải trên mạng lại muốn ồn ào đi lên. Phóng viên. Nói cho bọn hắn không thể trả lời. Trương Lạc Vũ bĩu môi, lại nói đến xem phòng ở vì cái gì cũng chỉ để ta một người đến. Ta luôn cảm thấy không thích hợp. Các ngươi không có âm mưu gì à? Tỷ như cho mới nhập chức đồng sự đến cái ra vai phủ đầu cái gì. An tâm, thật chỉ là nhìn phòng ở mà thôi. Đinh Nhất an ủi, cái khác đều chỉ là nhân tiện. Sách, quả nhiên có mở ám. Trương Lạc Vũ chép miệng tắt lưới. Hiện tại đã là 3 ngày sau trạm vạng tối 7 giờ rưỡi, mặt trời lặn bị cơ hồ muốn ép đến đỉnh đầu mây đen che đậy. Mưa to bàng bạc gâm trầm trên bầu trời thỉnh thoảng còn vang lên một trận sấm rền. Minh Sạn sự tình đã tạm thời có một kết thúc. Tại nhìn thấy phụ thân thời điểm hai người bọn họ ôm đầu khóc giống, bất quá bây giờ Minh Sạn còn không thể rời đi, dù sao nàng xúc phạm pháp luật, phải đợi dùng xong hình về sau lại thả nàng. Về phần cụ thể làm sao cái phán pháp, vậy còn muốn chờ thêm mặt tin tức. Hiện tại nàng đang đứng ở tìm người bảo lãnh hậu thẩm giai đoạn, chính cùng phụ thân ở cùng nhau tại Bích Lạc Hoàng Tuyền an bài trong căn hộ, không có chuyện không cho phép rời đi nội thành phạm vi, mà lại trên cổ chân còn muốn lắp đặt định vị trang bị. Minh Sạn đối với cái này ngược lại là không có chút nào dị nghị, có thể sống thêm một lần đã rất vui vẻ, tất cả hung thủ cũng đều đã chết mất, đây chính là song trọng vui vẻ. Mà có thể cha con đoàn tụ đây đã là tam trọng vui vẻ. Nội tâm của nàng 10 phần thỏa mãn, dù là về sau quốc gia muốn xử tử nàng, nàng cũng không có gì phải sợ. Mà 3 ngày sau hiện tại, mình chính cùng tỷ tỷ nói chuyện phiếm tới, Đinh Nhất con hàng này điện thoại liền đến. Hắn đi nói nhìn phòng ở. Nhưng mình muốn dẫn tỷ tỷ cùng một chỗ hắn lại nói cái gì không tiện. Sách, Trương Lạc Vũ tâm tình bây giờ 10 phần không tốt. Cố Hiểu Tiểu năm nay 15 tuổi, mấy ngày nữa nàng liền muốn lên cao trung. Mặc dù 15 năm tới sinh hoạt vẫn luôn rất bình thản, nhưng đây chính là nàng theo đuổi. Cùng những bạn học khác so sánh, gia đình của nàng hẳn là được cho 10 phần hạnh phúc đi. Phụ mẫu ân ái, phụ thân là một nhà bất động sản công ty lão bản, mẫu thân là gia đình bà chủ, nàng còn có cái đối với mình rất tốt ca ca. Chỉ cần tiếp tục cuộc sống bình thản xuống dưới, sau đó tốt nghiệp trung học, thi lên đại học, thuận lợi tốt nghiệp làm việc, tìm một cái yêu nhau nam sinh kết hôn sinh con, làm một cái ở biệt thự, lái hảo xe gia đình bình thường bà chủ. Đây chính là nàng đối tương lai quy hoạch. Nhìn xem thời gian, đã 12 giờ khuya, cũng đến ăn cơm chiều thời gian. Cố Hiểu Tiểu sửa sang lại một chút trên người áo đông, xuống lầu hướng lầu một phòng ăn đi đến. Ba ba mụ mụ còn có ca ca đều đang đợi lấy mình cùng nhau ăn cơm đâu. Đẩy ra phòng ăn đại môn, Cố Hiểu Tiểu tiếu dung phủ lên gương mặt, ta tới chậm. Nàng ngây ngẩn cả người. Đập vào mi mắt cũng không phải là cái gì ấm áp tình cảnh, mà là máu. Nàng nhìn thấy mụ mụ nằm dạp trên mặt đất, nàng máu me be bét khắp người liều mạng dãy rủa, mà tại nàng trên lưng lúc này chính dẫm lên một người. Không. Đây không phải là người. Kia là một cái vẻ mặt nhăn nhó quái vật. Quái vật kia chính cầm tinh hồng nhỏ màu búa, một búa, cứ như vậy chém vào lấy mụ mụ. Hiểu Tiểu. Nhanh. Cháy mau. Mụ mụ thê lương la lên đem nàng từ ngây người trạng thái bừng tỉnh, nàng nhìn thấy, quái nhân kia chính ngẩng đầu nhìn chính mình. Hắn một búa chặt đứt cổ của mẹ, sau đó, chậm rãi đi tới. Khoe miệng của hắn vỡ ra đến bên tai, tựa như ngay tại mỉm cười thằng hề dùng khàn giọng không giống nhân loại thanh âm chậm rãi phát ra một tiếng quỷ dị mỉm cười. Hắc hắc hắc. Hoan nghênh đi vào. Thiên thần tiểu học. Cố Hiểu Tiểu sắc mặt trắng bệnh. Quay người trốn bán sống bán chết. Thật đáng sợ. Thật đáng sợ. Thật đáng sợ A3. Cố Hiểu Tiểu đầu góc trống rỗng, nàng hoảng hốt chạy vừa hướng lầu 2 chạy tới. Nhà của nàng là một bộ phục thức biệt thự, duplex, trên dưới tổng cộng có 3 tầng, còn có tầng tầng hầm ngay cả đến sắt vách biệt thự, nơi đó cũng là ba bà của nàng phòng ở. Đáng tiếc, nàng lựa chọn là hướng lên chạy. Sau lưng tiếng bước chân ở bên thai quanh quẩn, Cố Hiểu Tiểu không dám chút nào quay đầu, nàng một đường hướng phía lầu 3 phòng ngủ của mình chạy tới. Nhanh! Trong mắt của nàng lộ ra chờ mong quan mang. Chỉ cần vòng qua cái này chỗ ngoặc chính là mình phòng ngủ. Đến lúc đó chỉ cần giữ cửa khóa trái sau đó báo cảnh liền tốt. Ngay tại vòng qua chỗ ngoặc nháy mắt, nàng đâm vào trên người một người ngã ngồi trên mặt đất. Bắt đến người giống người mà không phải người khủng bố giọng nam ngay tại trước mặt. Cố Hiểu Tiểu run rẩy ngẩng đầu, chỉ gặp mặt trước khỏe miệng ngoác đến mang thai quái vật giơ lên trong tay đỏ tươi búa bén liền muốn vung xuống. Ba ba. Mụ mụ. Ca ca. Mau cứu ta. Ai tới cứu cứu ta. Cố Hiểu Tiểu ngồi dưới đất hướng về sau một chút xíu thối lui. Nàng biết, nhân sinh của mình sắp nên đón kết thúc. Cái quái vật này. Lập tức liền muốn giết mình. Gặp lại, ta phục thức đại biệt thự. Gặp lại, tay của ta xử lý nhóm. Nàng nhắm mắt lại. Đồng nhiên, nàng cảm giác được trước mặt một trận gió mạnh thổi qua. Hiểu Tiểu. Cháy mau. Cố Hiểu Tiểu mở mắt ra, chỉ thấy mình giữ lại địa trung hải kiểu tóc ba ba đem quái vật kia ngã nhào xuống đất. Hai người lăn làm một đoàn. Ba ba. Cố Hiểu Tiểu kinh hô một câu, về sau khỏe mắt nước theo gương mặt lưu lạc, mụ mụ nàng. Mụ mụ nàng. Cháy mau. Bên trong trung niên nhân dần dần chống đỡ không nổi, hắn nằm dạp trên mặt đất sông nữ nhi giống to. Cố Hiểu Tiểu run rẩy muốn bỏ dậy, nhưng bởi vì sợ hai nguyên nhân, hai chân của nàng đã không nghe mình sai sự. Sao? Làm sao bây giờ? Cố Hiểu Tiểu dần dần tuyệt vọng. Nột, nàng nhớ tới mình tay xử lý. Nhớ tới lập tức liền muốn phát sóng lang ít bảng. Cho ta động A3. Cố Hiểu Tiểu trong lòng chẳng biết tại sao cố lấy dũng khí, nàng vội vàng bỏ dậy, ba chân bốn cẳng hướng dưới lầu chạy tới. Ngay tại chỗ ngoặc nháy mắt, nàng dư quang thấy được. Cái kia thằng hề đồng dạng quái vật, chính cầm búa, một chút chém vào lấy ba ba thân thể. Tựa hồ chú ý tới tầm mắt của nàng, quái vật kia cuối cùng một búa đưa nàng ba ba chém thành hai khúc, nhếch miệng nghiêng đầu nhìn xem nàng. Chạy mau đi tiểu cô nương, chạy mau. Cố Hiểu Tiểu đầu góc trống rỗng, sau lưng tiếng bước chân nặng nề một khắc không ngừng, phảng phất giống như đòi mạng dần dần tới gần. Nàng liều mạng chạy trước, xuống đến lầu 2 về sau nàng tâm niệm vừa động, tuyệt không lại hướng dưới lầu chạy tới, mà là thả nhẹ bước chân trốn ở lầu 2 khách phòng trong tủ treo quần áo. Nàng biết, dựa theo ý nghĩ đến nói, cực độ sợ hai phía dưới nhất định sẽ hoảng hốt chạy vừa chạy đến lầu 1 về sau lại chạy ra biệt thự cầu cứu. Nhưng nàng một cái 15 tuổi thiếu nữ, rất rõ ràng không có khả năng chạy qua quái vật kia. Cho nên nàng muốn phương pháp trái ngược, đợi quái vật kia xuống đến lầu 1 về sau, nàng tại thông qua lầu 2 cuối hành lang dưới thang máy đến dưới đất trong phòng, sau đó thông qua cùng sắt vách biệt thự tương liên thông đạo đi đến bên kia biệt thự lại chạy. Kẹt kẹt. bởi vì lâu năm thiếu tu sửa dẫn đến chỗ nối tiếp có chút gì xét khách phòng đại môn chậm rãi bị thứ gì đẩy ra. Cố Hiểu Tiểu ngừng thở, không dám chút nào lên tiếng. Qua 3 phút, đông, 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 tiếng bước chân nặng nề tại trong phòng khách vang lên. Trong bóng tối, Cố Hiểu Tiểu hai tay gấp che miệng mũi, trừng lớn hai mắt chăm chú nhìn trước mặt tủ quần áo hai phiến cửa gỗ. Nàng nghe được, quái vật kia tiếng bước chân càng ngày càng gần. Đông, 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 tiếng bước chân tại tủ quần áo trước ngừng lại. Nàng con không thể chết. Đây chính là thần tượng nàng thời gian qua đi hồi lâu mới lại một lần vai chính cổ trang của ta. Động, động, truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, đêm mưa giết nhân ma, 2. Mưa to mưa lớn, ánh mắt bị ngăn trở, 50 mét bên ngoài địa phương liền đã có chút thấy không rõ. Đinh Nhất hai người một cây dù, yên lặng đứng tại chín đều đường suối núi nửa cốc một tòa âm u rách nát biệt thự bên ngoài. Cho nên vẫn là để ta tăng ca làm việc tới. Trương Lạc Vũ ngữ khí bình tĩnh, ta đến bây giờ ngay cả văn phòng đều không có đi qua liền liên tục tăng ca, lúc nào cho ta tăng lương. Thuận tiện nói chuyện, nước mưa đem ta ống quần dép lê đều thấm thấu thấu, ta mẹ nó bít tất đều ướt đẫm. Chúng ta tăng ca phiên trực là như vậy nha. Đinh Nhất bồi khuôn mặt tươi cười, móc ra một điếu thuốc ngậm lên môi, sau đó móc ra cái bật lửa điểm nửa ngày đều không có điểm. Hắn cầm xuống khói nhìn một chút, đã bị mưa gió ướt đẫm. Bĩu môi, hắn nắm chặt thuốc lá dùng ngón tay cái nhấn đoạn, sau đó tiện tay vứt trên mặt đất. Gãy thành hai đoạn thuốc lá thuận nước đọng chảy đến miệng cống thoát nước đánh lấy xoáy trong vòng xoáy, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Lần này là cùng chúng ta lần kia đồng dạng phong bế không gian, trước đó mới tiếp nhận những này biệt thự bất động sản công ty gọi điện thoại báo cảnh, nói bọn hắn một cái quét dọn vệ sinh công nhân vệ sinh mất tích. Bên này đồn công an phái hai cảnh sát nhân dân xuất cảnh, kết quả đều mất tích tại biệt thự này khu. Một lần cuối cùng có thể liên hệ với hai người bọn họ thời điểm, hai người bọn họ nói là chỗ tiếp theo dò xét địa điểm ngay tại biệt thự này bên trong. Đinh Nhất chép miệng một cái, miệng bên trong không ngậm lấy điếu thuốc hắn luôn cảm thấy ít chút gì, bởi vì lúc trước tổ chức bên trên an bài các nơi cơ sở đều học qua, cho nên bọn hắn lúc ấy cũng không có cái khác tìm đường chết hành vi, trực tiếp liền đem vụ án này đi lên đưa ra. Hắn nhún nhún vai, không phải sao, hai ta liền đến. Ít 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 cậu. Thật sự là không cầm công nhân viên mới khi người nhìn. Trương Lạc Vũ phàn nàn một câu, lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút, về sau đem màn hình ở trên người xoa xoa làm rơi vệt nước về sau nhét vào trong túi. Hiện tại là 11 giờ đêm 45 phần, nếu như buổi sáng ngày mai 5 điểm ta còn chưa có đi ra, nhớ kỹ dẫn người đến cho ta nhặt xác. Trương Lạc Vũ đi đến trước biệt thự che lều hạ, thu hồi dù che mưa để dưới đất, về sau từ sau hông rút ra khai quang dịu chữa cháy, một đá văng biệt thự đại môn đi vào. Tại hắn sau khi đi vào, đại môn ầm ầm đóng cửa. Ta đi phía trước tìm kiếm đường. Cố Hiểu Tiểu hai tay gấp che miệng mũi, toàn thân run rẩy, thở mạnh cũng không dám. Không biết qua bao lâu, tiếng bước chân nặng nề vang lên lần nữa, nương theo lấy kẹt kẹt tiếng đóng cửa, quái vật kia chậm rãi đi xuống lầu dưới. Hô Cố Hiểu Tiểu giãn nhẹ một hơi. Về sau nàng nhẹ nhàng đẩy ra tủ quần áo đại môn, bò lổm nổm hướng cửa phòng bò đi. Sở dĩ không lại chờ một hồi, là bởi vì sợ quái vật kia vòng trở lại hoặc là sớm đến bên kia biệt thự ôm cây lợi thỏ. Hiện tại nàng cần chính là thời gian. Nàng nằm dạp trên mặt đất, lỗ tai dán tại trên cửa cẩn thận nghe ngóng. Thanh âm bên ngoài bị ồn ào tiếng mưa rơi che đậy, cơ hồ cái gì cũng nghe không đến. Nàng cẩn thận kéo ra một cánh cửa khe hở hướng ra ngoài dò xét. Ngoài cửa không có vật gì. Nàng cứ như vậy nằm sấp mở ra cửa phòng. Một tiếng quạc kẹt, Cố Hiểu Tiểu sắc mặt trắng bệch. Môn này thanh âm quá lớn. Bất quá may mắn, mưa to cùng có phải là vang lên tiếng sấm rền âm hẳn là có thể che lại tiếng mở cửa. Nàng cũng không đứng dậy, cứ như vậy bò hướng cuối hành lang thang máy phủ phục tiến lên. Nửa phút sau, nàng leo đến cửa thang máy. Cố Hiểu Tiểu thở phào một cái, cửa thang máy là mở. Nàng bò vào đi nháy mắt, một đạo thiểm điện đánh xuống, chiếu sáng toàn bộ hành lang. Cố Hiểu Tiểu trong lòng giật mình, đột nhiên quay đầu. Chỉ thấy kia cầm giọt huyết phủ đầu quái vật không biết lúc nào liền đứng tại phía sau mình. Chính nghiêng đầu đánh giá mình, phảng phất đang nghĩ nên từ nơi nào bắt đầu hạ thủ. Bất quá may mắn, thang máy đã đến tầng hầm. Nàng nhảy vào trong thang máy, về sau đi vào tầng hầm, thuận thang lầu bên cạnh thông đạo hướng sắt vách biệt thự đi đến. 10 phút sau, Cố Hiểu Tiểu đi vào liền nhau biệt thự trong tầng hầm ngầm. Bên nàng thai nghe nghe, quái vật kia tựa hồ không có đổi tới. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đi lên lầu. Đợi vòng qua chỗ rẽ lên tới đại sảnh thời điểm, quái vật kia vẫn không có đuổi theo. Nàng gánh nặng trong lòng liền được giải khai, đẩy ra kết nối phòng khách cửa phòng. 3. Ánh vào Cố Hiểu Tiểu tầm mắt chính là hai cỗ tử trạng dị thường thê thảm thi thể. Trong đó một bộ mặc bị huyết dịch thẩm thấu thần sắc quần áo lao động. Tựa hồ công việc này phục vốn nên màu cam. Nàng giờ phút này chính ngồi dựa vào trên ghế salon, cổ đã hoàn toàn đứt gãy, có chút da thịt kết nối lấy đầu mặt hướng rủ xuống đãng tại ghế sofa đằng sau, mở lớn trong miệng tràn đầy khô cạn màu đậm huyết dịch, đầu lưỡi tựa hồ bị thứ gì cho kéo đứt biến mất không thấy. Mặt khác một bộ biểu lộ hoảng sợ vặn vẹo lại ăn mặc đồng phục thi thể chính nằm ngửa ở phòng khách trên mặt đất, lồng ngực của hắn đến phần bụng vị trí bị đổi cái lớn khe, bên trong trống rỗng một mảnh cái gì cũng không có. Đáng tiếc, hiện tại cái này hai cỗ thi thể quần áo tất cả đều bị xé nát, trên thân cùng trên mặt không biết bị thứ gì cắn được tàn khuyết không đầy đủ, Cố Hiểu Tiểu không có cách nào nhận ra thân phận của bọn hắn. Xem ra còn có cái khác người bị hại. Cố Hiểu Tiểu liếm liếm đôi môi khô khốc, lấy dũng khí vòng qua cái này hai cỗ thi thể đi lên lầu. Nàng muốn chạy ra nơi này. Sau đó để cái kia sát nhân cuồng đạt được luật pháp chế tài. Nàng thận trọng đi đến lầu 2, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn xem. Kia giết nhân ma tựa hồ không cùng tới. Lầu 2 tìm khắp cả, không có đạt được cái gì tin tức hữu dụng. Nàng lại chậm rãi đi đến lầu 3. Đợi đi ngang qua phòng ngủ chính thời điểm, cửa bỗng nhiên mở ra. Về sau từ đó duỗi ra một con trắng bệnh tay che Cố Hiểu Tiểu miệng đem nàng kéo đi vào. Cố Hiểu Tiểu điên cuồng dãy rủa căn xé, bên hai nàng đột nhiên vang lên một đạo quen thuộc giọng nam. Hiểu Tiểu. Là ta. Ca của ngươi. Cố Hiểu Kiệt. Cố Hiểu Tiểu đình chỉ dãy rủa, nàng quay đầu lại, người trước mắt đúng là mình ca ca Cố Hiểu Kiệt. Nàng gánh nặng trong lòng liền được giải khai, dáng chống đỡ lấy kiên cường nháy mắt sụp đổ. Cố Hiểu Tiểu phát ngay trong ngực của ca ca, thanh âm khàn giọng nghẹn ngào, ca. Ba ba, còn có mụ mụ. Bọn hắn. Bọn hắn. Ta biết. Ta đều biết. Cố Hiểu Kiệt vỗ nhẹ nhẹ lấy muội muội phía sau lưng, về sau hắn đỡ lấy muội muội bả vai, nói khẽ, không sao, hắn sẽ không tìm được nơi này, chờ hắn cũng rời đi về sau, chúng ta liền trở về ăn cơm. Ừm. Cố Hiểu Tiểu phảng phất tìm được chủ tâm cốt, nàng thật sâu được gừ một tiếng. Ca, ta thật đói. Cố Hiểu Tiểu tội nghiệp mà nhìn xem ca ca, ta cảm giác thân thể nhẹ nhàng quá. Cố Hiểu Kiệt ta nủi nàng, ta cũng cảm giác thân thể nhẹ nhàng quá, đã không có gì tốt sợ hãi. Lời còn chưa dứt, Cố Hiểu Tiểu liền trông thấy ca ca cái cằm trở lên vị trí bị toàn bộ gọt sạch, chỉ để lại hạ sắp xếp răng cùng đầu lưỡi còn đè vào trên cổ. Nàng hoảng sợ trừng lớn hai mắt, chậm rãi ngẩng đầu. Chỉ thấy cái kia giết nhân mà chẳng biết lúc nào mang theo đỏ tươi dịu đứng tại ca ca sau lưng, khoe miệng của nó liệt đến bên hai, lộ ra một ngụm sâm bạch răng. Sau một khắc, kia tựa hồ đang dỉ máu dịu hướng Cố Hiểu Tiểu cái chán bổ tới, đũa ảnh phản chiếu tại con ngươi của nàng bên trong. Trương Lạc Vũ đẩy ra cửa phòng. Sau lưng đại môn tựa hồ bởi vì cuồng phong nguyên nhân bỗng nhiên đóng lại. Hắn khẽ nhíu mày đánh giá đến bốn phía. Vừa vào cửa đầu tiên nhìn thấy chính là một tòa hoa điêu bình phong, vòng qua bình phong chính là phòng khách. Đây là một cái tráng lệ phòng khách, theo nhìn ra đại khái vượt qua 100 bình lớn nhỏ. Phòng khách trên đỉnh treo rủ xuống lấy thủy tinh tua cờ đèn treo. Đèn treo hạ là màu nâu đậm gỗ thật ghế sofa đối diện TV treo trên tường vượt qua 60 tấc siêu mỏng TV LKG. Bốn phía nơi hẻo lánh bên trong còn trưng bày không biết tên buồn hoa thực vật. Thấy thế nào loại địa phương này đều hẳn là thổ hào ở, chắc hẳn lúc trước khẳng định cũng là tráng lệ bộ dáng. Đáng tiếc. Hiện tại bọn chúng bày biện ra chính là một bức rách nát cảnh tượng. Đèn treo tựa hồ đã đứt gãy, giờ phút này chính lắc lắc ung dung rũ xuống giữa không trung, phía trên thủy tinh bị gió thổi động, chính đinh đinh đương đương phát ra thanh thúy lại tiếng vang quỷ dị. Ghế sofa giờ phút này đã bị nhuộm thành màu đỏ sậm lại 6 đầu ghế sofa chân gãy 5 đầu. Giờ phút này chỉ có duy nhất đầu kia còn quật cường đứng lặng lấy chống lên ghế sofa hình thành một cái nghiêng góc độ. Trên tường tinh thể lỏng màn hình tivi vỡ vụn, góc phòng buồn hoa sớm đã khô héo, phía trên còn treo đầy mạng nhện. Trương Lạc Vũ đi hai bước, giày dẫm tại gỗ thật trên sàn nhà phát ra tiếng vang trầm nặng. Hắn nhíu nhíu mày, đây là vừa rồi ống quần cùng giày bị nước mưa ướt đẫm về sau dẫn đến bước chân nặng nề không ít. Hắn đột nhiên con ngươi hơi co lại, chỉ thấy trên mặt đất có một vệt máu thông qua phòng khách thẳng tới phòng ăn vị trí. Trương Lạc Vũ nghiêng tai lắng nghe, phòng ăn bên kia tựa hồ như không nhấm nuốt âm thanh. Hắn nắm chặt trong tay khai quang dịu chữa cháy, cẩn thận từng ly từng tí hướng phòng ăn đi đến. Đi tới gần, hắn mím môi một cái. Nhấm nuốt âm thanh chính là từ trong nhà ăn truyền tới. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra phòng ăn đại môn, chỉ thấy u ám không ánh sáng bên cạnh bàn ăn, một cô gái tóc dài chính đưa lưng về phía mình, trong tay nàng tựa hồ bưng lấy thứ gì miệng lớn nhai nuốt lấy. Dường như nghe được mở cửa tiếng vang, nàng chậm rãi quay đầu lại. Lúc này một đạo thiểm điện xẹt qua, ánh vào Trương Lạc Vũ tầm mắt, là một cái làn da xanh đen trắng bệnh, trên mặt làn da đã hư thối lại một cái trong hốc mắt con mắt rơi ra ngoài rủ xuống giữa không trung cương thi. Trong tay nàng chính bưng lấy một đoạn ruột, bên miệng chảy xuôi màu đỏ thấm huyết dịch còn có màu vàng sậm tiêu hóa vật. Trương Lạc Vũ nắm chặt trong tay búa. Chương 41, đêm mưa giết nhân ma, 3. Ách, Trương Lạc Vũ vô mạnh vào mồm. Đây là cái quái gì? Đã không có ý thức cương thi. Lại nói cương thi ăn đại tràng không tẩy sao. Cái này đầy miệng phân cảm giác. Hắn quyết định, cho dù là chết, cũng không thể là bị cái này cương thi cắn chết. Cương thi đầu lung lay, đục ngầu tản quang ánh mắt bên trong tựa hồ vừa mới bắt được mới con mồi. Nàng vứt bỏ trong tay ruột. Giang giác. Giang giác. Nàng toàn thân xương cốt tựa hồ đã đứt gãy, đầu hướng về sau ngẩng, dần dần vượt qua cực hạn hướng trên mặt đất đập tới. Bành. Nàng hai cánh tay chống tại trên mặt đất, xui như vậy hướng xuống hướng Trương Lạc Vũ phi tốc bỏ qua. Khẽ lướt. Trương Lạc Vũ không chỉ có không né tránh, ngược lại mở ra thì ngừng một cái bước sang nên đón tiếp lấy. Vọt tới trung niên nữ cương thi trước mặt dùng một giây. Giây thứ hai thứ ba giây hắn chặt đứt cương thi hai chân. Thứ tư thứ năm giây hắn chặt đứt cương thi hai tay. Thời gian, khôi phục lưu động. Cái kia trung niên nữ cương thi vẫn duy trì vọt tới trước tư thế, tại thì ngừng kết thúc nháy mắt, nàng tứ chi rơi lả tả trên đất, thân thể y theo quán tính vọt tới trước mấy mét, vừa vặn dừng ở Trương Lạc Vũ dưới chân. Nàng hé miệng, hướng Trương Lạc Vũ mắt cá chân tắt tới. Trương Lạc Vũ một cước đem nó đạp lăn, về sau dâm tại nàng trên lưng gắt một cái, giày ướt đẫm đã đủ xui xẻo, đừng có dùng ngươi kia mang theo đại tiện miệng liếm bản đại ra giày. Dứt lời hắn mặc kệ dưới chân cương thi dãy rủa, giơ tay búa xuống một búa chém đứt nàng cái cổ. Đúng vào lúc này, một đạo thiểm điện đánh rơi, chiếu sáng cả tòa đại sảnh. Tại kia trong chớp mắt, Trương Lạc Vũ đã nhận ra. Ngay tại cửa nhà hàng bên ngoài, nơi đó còn có một vật. Ách! Hắn chép miệng tắt lưỡi, đinh nhất lao thất phu hố mình a. Bất quá còn tốt, nơi này không có những người khác, hắn có thể tùy ý sử dụng mình thì ngừng, không cần thiết giống như trước đó ngụy trang thành thuấn gian di động. Hắn mắt nhìn trên mặt đất miệng còn tại khẽ trương khẽ hợp cương thi đầu, rượu chữa cháy bổ xuống chính là một bộ cờ bốn ngay cả, thành công đưa nàng thăng thiên. Đừng nói, khai quang qua ra hỏa chính là dễ dùng. Giải quyết xong một cái, còn lại ba cái. Trương Lạc Vũ móc ra không tín hiệu điện thoại nhìn đồng hồ. Hiện tại là 12 giờ khuya lẻ 5 phần, có lẽ xử lý xong nơi này sự tình còn kịp trở về đi ngủ. Hắn ngón giữa gian tại cán búa ở giữa, giống chuyển bút đồng dạng chuyển trong tay rượu chữa cháy. Nện bước nhẹ nhõm bộ pháp hử phát không biết tên dân ca hướng phòng ăn đi ra ngoài. Hạ cái giải quyết mục tiêu, chính là vừa rồi cái kia quỷ ảnh. Mở ra thì ngừng, Trương Lạc Vũ đẩy cửa đi ra ngoài. Tâm chữ trên đầu hai người, đặt vào tốt như vậy dùng thì ngừng không cần, hắn làm gì tiến lên. Vạn nhất quái vật kia đến cái mở cửa giết, vậy hắn há không khổ ư. Bất quá, ngoài cửa không có mùa ai. Thì ngừng kết thúc, hắn nhíu mày, tả hữu dò xét. Lâu một hắn đã tra xét. Trừ phòng ngăn cái này cương thi bên ngoài tuyệt không có cái khác quái vật tồn tại, vậy cái này quỷ ảnh. Tám thành tỷ lệ trên lầu. Hắn thả nhẹ bước chân. Đáng tiếc không chỉ có không có thả nhẹ, ướt đấm ống quần cùng giày ngược lại tăng thêm cước bộ của hắn. Hắn chậm rãi đi đến thang lầu, ngay tại đi tới chỗ ngoặc trở về chỗ lúc đông nhiên mở ra thì ngừng, về sau một cái bước xa sông qua chỗ rẽ. Chỗ rẽ sau một con làn da tím xanh, hai con mắt chỉ có tròng trắng mắt lại diện mục giữ tợn cương thi đập vào mi mắt. Đây là một con khoác trên người rách nát sợi bông cương thi, nhìn bộ dáng của nàng, khi còn sống hẳn là tuổi tác không lớn, tướng mạo cũng coi là tình xảo đáng yêu, chắc hẳn trước kia nàng khẳng định là cái thiếu nữ xinh đẹp. Đáng tiếc, nàng chết rồi, còn biến thành diện mục dữ tợn cương thi. Hắn ngồi xuống một cái quét đường chân quét gãy thiếu nữ này cương thi hai chân, về sau đứng người lên, thì ngừng kết thúc. Thiếu nữ cương thi bỗng nhiên xương đùi đứt gãy ngã xuống đất. Trương Lạc Vũ một cước giẫm tại nàng phân bụng, giơ lên trong tay rượu chữa cháy. Còn muốn chơi chỗ rẽ gặp được yêu. Đáng tiếc, ngươi gặp phải người là ta. Là ta bắt đến ngươi. Ngay tại búa sắp đánh rơi thời khắc, từ lầu 2 chỗ ngoặc đống nhiên xông ra một con cương thi đem Trương Lạc Vũ ngã nhào xuống đất. Thiếu nữ kia cương thi hành động tự do về sau thuận thang lầu hướng lầu 2 bỏ đi. Mà nhào vào Trương Lạc Vũ trên người bên trong biển cương thi chọn há to miệng hướng hắn chỗ cổ hùng hằng căn xuống. Tặng tiền lương. Trương Lạc Vũ mắng một câu. Sử xuất một chiêu mã long chi chịu khuỷu tay tại cái này cương thi mặt đem hắn khuỷu tay ngã xuống đất. Về sau hắn bỏ dậy, giơ lên búa chiếu vào đang muốn lại lần nữa xông tới cương thi mặt chính là một búa. Két két. Búa chém vào cái này cương thi chán, liền như là như ý thần kiếm đem cái này cương thi một phân thành hai. Thường khai quang đồ vật chính là dễ dùng. Trương Lạc Vũ vô mạnh vào mồm, đem ngã trên mặt đất bất động hai nửa mà cương thi đá phải một bên, về sau một bước một cái dấu chân máu hướng lầu hai đi đến. Đến góc rẽ, Trương Lạc Vũ lần nữa mở ra thì ngừng, vọt mạnh lên lầu 2. Ánh vào hắn tầm mắt chính là một đầu một chút liền có thể nhìn đến phần cuối hành lang. cuối hành lang là một tòa cửa mở rất nhỏ một đạo mở miệng lại hư mất thang máy, hành lang bên trái là cửa sổ, ngoài cửa sổ mưa to đánh vào pha lê bên trên phát ra đinh đinh đương đương nhỏ vụn thanh âm, mà tay phải cái này một bên là ba tòa khách phòng. Trương Lạc Vũ tử nhãn nhắm lại, hắn ánh mắt rơi trên mặt đất kia kéo vết máu phía trên. Đây cũng là mới đá gãy thiếu nữ cương thi hai chân thời điểm, từ nàng chân chảy ra màu đỏ thâm huyết dịch. Vết máu này. Hướng lầu ba đi. Trương Lạc Vũ hoạt động một chút ngón tay, nắm chặt búa. Lại trải qua hai lần thì ngừng về sau, hắn leo lên lầu ba. Lầu ba bố cục cùng lầu hai đồng dạng, khác biệt duy nhất địa phương chính là cửa thang máy là chăm chú nhắm. Trương Lạc Vũ cúi đầu, kia kéo vết máu liền dừng ở cái thứ nhất phòng ngủ chỗ cửa lớn, nhìn bộ dạng này, vết máu tựa hồ thẳng tới phía sau cửa phòng ngủ bên trong. Cương thi còn hiểu đóng cửa. Trương Lạc Vũ nhíu mày, đi tới cửa trước. Hắn hít sâu một hơi, lại lần nữa mở ra thì ngừng. Đợi thời gian lưu động đứng im, ngoài phòng mưa lớn mưa to nháy mắt biến thành vô số giọt nước ngưng ở giữa không trung, một đạo vừa lúc đổ ngang qua bầu trời thiểm điện bị định ở phương xa, thuận tiện chiếu sáng toàn bộ lầu ba hành lang. Trương Lạc Vũ đẩy ra cửa phòng đi vào. Phía sau cửa không người. Hắn túi đầu thuận vết máu, đi vào giường đôi khía cạnh tiếp tường tủ quần áo trước. Hắn chậm rãi kéo ra cửa tủ, một bộ biểu lộ hoảng sợ vặn vẹo thi thể đập vào mi mắt. Thi thể này hiện lên 45 độ đứng tại trong ngăn tủ, xem ra hẳn là đầu tựa ở trên cửa, túi đầu xuống, là rông tuyết phần bụng. Mà trên người hắn mặc chính là một bộ đồng phục. Trương Lạc Vũ nheo mắt lại, hắn thấy được thi thể chế phục chỗ ngực cảnh hào. Cái này cảnh hào cùng mới đinh nhất cùng chính mình nói mất tích hai cảnh sát một trong hoàn toàn nhất trí. Đây chính là hai người cảnh sát kia bên trong một cái. Bụng của hắn. Chắc là nội tạng đều đã bị những cương thi kia ăn xong lau sạch đi. Thi ngừng kết thúc, thi thể y theo quán tính đập ầm ầm trên mặt đất. Chạy đi đâu Trương Lạc Vũ vướt cầm tự lẩm bẩm. Đồng nhiên, một tiếng cực kỳ nhỏ kết âm thanh truyền vào trong thai của hắn. Ừm. Trương Lạc Vũ nghiêng thai lắng nghe, thính giác lại bị ngoài phòng ồn ào tiếng mưa rơi quấy nhiễu. Dù không nghe rõ vị trí cụ thể, bất quá. Trương Lạc Vũ trong mắt tử sắc hào quang nhỏ yếu lóe lên liền biến mất. Thanh âm kia, dưới lầu. Chương 42, ngươi đem ngươi tiền thưởng cho ta giao. Lầu 2, thứ nhất gian khách bên ngoài. Trương Lạc Vũ dừng lại một lát, một cước đá văng cửa phòng. Đầu khác đầu bóng ngựa mệt mỏi. Lúc này mở ra, hắn một cái lắc mình vọt vào. Hắn quét một vòng trong phòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại duy nhất có thể giấu người tủ quần áo bên trên. Đi đến tủ quần áo trước, hắn ngừng lại. Trong lòng đếm thầm 5 giây, Trương Lạc Vũ lần nữa mở ra lúc này, một búa bổ ra cửa tủ. Nhưng mà bên trong cái gì cũng không có. Lúc này kết thúc. Không có đạo lý A Trương Lạc Vũ vuốt vuốt mũi thở, trong phòng này mùi nấm mốc mà quá nặng đi. Thanh âm rõ ràng là từ dưới lầu truyền đến, hẳn là kia cương thi không tại lầu 2 mà là chạy tới lầu 1. Ngay tại hắn nghi ngờ thời điểm, bên cạnh tầng trong nhất phòng truyền đến kéo kẹt một tiếng. Trương Lạc Vũ hai mắt ngưng lại, vọt tới ngoài phòng, hắn nhìn thấy cặp kia chân bẻ gãy thiếu nữ cương thi chính hướng mở cái hẹp lỗ hổng thang máy bỏ đi. Hắn nháy mắt mở ra lúc này hướng bên kia chạy tới. Chạy đến phụ cận, hắn phát hiện thiếu nữ kia cương thi nửa người trên đã trong thang máy. Lúc này 5 giây kết thúc, thời gian tiếp tục lưu động. Đông một tiếng, kia cương thi tiến vào thang máy trong giếng. Trương Lạc Vũ thăm dò đi vào nhìn xuống dưới, chỉ thấy cương thi từ mở cửa sổ mái nhà thang máy toa đỉnh ngã đi vào, nhìn cái kia chiều sâu, hẳn là ở phòng hầm vị trí. Sách, thực sẽ tìm việc cho ta. Trương Lạc Vũ sắc mặt khó chịu, trở lại từ thang lầu đi qua lầu một trực tiếp tiến vào tầng hầm. Tầng hầm bên trong một cái cửa nhỏ đã chóc ra, giờ phút này nó chính nghiêng nghiêng treo ở trên khung cửa, mà trên đất màu đỏ thâm vết máu nói rõ kia cương thi xác thực bỏ vào nơi này. Trương Lạc Vũ mở ra lúc này tiến vào trong thông đạo, tự mang nhìn ban đêm tử nhãn tuy nói không lên xem đêm như ban ngày, nhưng cũng có thể đại khái thấy rõ trong thông đạo bộ dáng. Lối đi này phủ lên đá cẩm thạch, hai mặt đều là gạch men sứ, mà sơn thành màu trắng trên trần nhà thì treo một loạt đèn huỳnh quang quản nối thẳng cuối cùng. Bất quá bây giờ những này đèn đều là diệt. Trương Lạc Vũ giơ lên chân, ở mức giày đã không bằng trước đó nặng như vậy. Hắn thả nhẹ bước chân, chậm rãi hướng cuối cùng đi đến. Phục đi mấy chục bước, hắn đi vào cuối cùng, mở ra lúc này, đẩy cửa vào. Trong tầng hầm ngầm không có vật gì. Hả? Trương Lạc Vũ mày kiếm có chút dương lên, làm sao vẫn là tầng hầm? Hẳn là gặp quỷ đả tường. Không đúng, nơi này cũng không phải mới vừa một chỗ. Hắn quay đầu nhìn một chút, nơi này cửa là hoàn hảo không chút tổn hại. Hai mắt nhắm lại, hắn nhớ lại một chút cùng đinh nhất ở bên ngoài nhìn thấy biệt thự kết cấu. Mở hai mắt ra, Trương Lạc Vũ thuận thang lầu đi lên lầu. Hắn đã suy nghĩ minh bạch, nơi này cũng là biệt thự, bất quá nơi này là một cái khác chàng liền nhau biệt thự. Lại nói lúc ở bên ngoài Đinh Nhất nói ra được vấn đề biệt thự liền kia một chẳng tới. Vì cái gì nơi này? Chẳng lẽ lại nơi này đã rời đi quỷ vực không gian? Không nghĩ nhiều nữa, hắn đi lên lầu. Trước kia hắn chán ghét thiên địa nguyên khí khôi phục, bởi vì vậy nói rõ siêu phàm giả sẽ không còn thưa thớt, hắn đặc thù cũng sẽ không còn đặc thù. Nhưng bây giờ hắn phát hiện mình có chút thích thiên địa nguyên khí khôi phục. Nếu là trước kia, hắn nào có cơ hội chém vào như thế thoải mái. Trương Lạc Vũ khỏe môi vểnh lên, hiện tại ta, quả thực hít đến không được. Hắn nắm chặt trong tay rượu chưa cháy, tạm thời từ bỏ suy nghĩ. Thuận vết máu một đường hướng lên, cuối cùng hắn đứng tại lầu 3 một gian ngoài cửa phòng ngủ. Con thỏ nhỏ ai ra, giữ cửa mở một chút, nhanh lên mở một chút, ta muốn vào tới. Miệng bên trong hử phát 20 năm trước đồng dao, hắn mở ra lúc này phá cửa mà vào. Trong phòng, một nam một nữ hai con cương thi đang ngồi ở trên mặt đất. Trong đó nam cương thi hai tay dâng không biết là cái gì nội tạng mảnh vỡ gặm được chính hương, ngồi đối diện hắn thiếu nữ cương thi ngơ ngác nhìn hắn. Nàng chẳng biết lúc nào con mắt biến thành đen tuyền. Trương Lạc Vũ cười hắc hắc, vây quanh nam cương thi sau lưng, một đũa thuận nam cương thi bên mặt đổ ngang mà qua. Về sau, lúc này kết thúc. Nam cương thi trừ hai cây ngón tay cái bên ngoài còn lại tám cái ngón tay ngay tiếp theo trên nửa cái đầu nháy mắt vỡ thành thịt vụn. Nó màu đỏ thâm huyết dịch phun tung tóe đến trên tường. Chỉ để lại hạ sắp xếp răng cùng đầu lưỡi còn đè vào trên cổ. Về sau, hắn ngã xuống. Trương Lạc Vũ trong tay rượu chữa cháy chuyển hai vòng, hắn nhìn xem trước mặt ngẩng đầu nhìn chăm chú lên mình thiếu nữ cương thi, giơ lên trong tay búa. Ta mẹ nó chặt bạo. Rượu chữa cháy đột nhiên bổ xuống. Đừng! Đừng giết ta! Đừng giết ta! Có chút khàn khàn giọng nữ chợt từ cương thi miệng bên trong vang lên, nàng đen như mực trong mắt phản chiếu ra lưới búa cái bóng. Giờ phút này chuôi búa cách nàng tiểu xảo chóp mũi chỉ có 0,01 cm, sau một khắc, nó liền muốn rơi vào trên mặt của nàng, thật sâu xé ra đầu của nàng, hoặc là đưa nàng trực tiếp chém thành hai khúc. Nhưng đây chẳng qua là nguyên bản chuyện sắp xảy ra. Hiện tại, chuôi này búa dừng lại. Ừm. Trương Lạc Vũ hơi nhíu mày, ngươi còn có ý thức. Cái này thật đúng là lần đầu tiên nghe nói, trước kia không đều nói cương thi không có linh hồn sao. Cầu. Cầu ngươi. Đừng giết. Ta thiếu nữ cương thi không ngừng lặp lại lấy câu nói này. Lúc này, một đạo không biết nơi nào bay tới tử khí tan vào Trương Lạc Vũ trong mắt, hắn trừng mắt nhìn, quỷ không gian ầm vang vỡ vụn. Trương Lạc Vũ đánh giá chung quanh, chỉ thấy ba bộ phá thành mảnh nhỏ thi thể nằm trên mặt đất, mà mình cùng cái này ngồi liệt trên mặt đất thiếu nữ cương thi đã không tại lầu 3 trong phòng ngủ. Nơi này là biệt thự lầu 1 phòng khách, trong phòng đồ dùng trong nhà đã toàn bộ biến mất, cái chỗ chết tiệt này trừ gỗ thật sàn nhà bên ngoài. Quả thực có thể dùng nhà chỉ có 4 bức tường để hình dung. Đây coi như là ra rồi. Trương Lạc Vũ khe như mày, lại xuất hiện mới chi nhánh lựa chọn. Hắn túi đầu nhìn thoáng qua như cũ ngốc trệ lấy tự lầm bầm thiếu nữ cương thi, bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này, đợi ngày mai ngủ dậy đến lại nói. Trương Lạc Vũ trong tay búa đổi cái mặt, trực tiếp đập vỡ thiếu nữ cương thi hai tay xương cốt còn có xương cổ cùng thắt lưng. Đợi cái này cương thi như một bãi thịt nhão lấy một loại quỷ dị tư thế sủi lơ trên mặt đất. Hắn mới thả lỏng trong lòng từ dưới đất đoạt lấy điện thoại. Hiện tại là nửa đêm 12:37, điện thoại góc trái trên cùng biểu hiện 4 cách tín hiệu đầy 3 cách. Hắn bấm Đinh Nhất điện thoại, vang lên 2 tiếng, bên kia tiếp thông. Lệnh ra. Tiểu Trương. Ngươi kiểu gì? Cần chi viện không? Ta đã đem nhỏ Âu bọn hắn gọi qua á. Cần hỗ trợ hô một tiếng, chúng ta lập tức tiến đến. Lại nói vì sao nơi đó còn có tín hiệu? Ngươi nói chuyện A. Sẽ không thật mẹ nó muốn ta nhặt xác cho ngươi a. Các ngươi chỉ cần ở bên ngoài hô 666 là được, cái chỗ chết tiệt này ta đã làm xong. Trương Lạc Vũ bĩu môi, bất quá còn có thu hoạch mới, chân chu tiến đến là được. Ô mẹ nó ca. Ta cái này tiến đến. Đinh Nhất đối với hắn cũng là tín nhiệm, không nói hai lời cúp điện thoại liền vọt vào. Tiểu Trương. Ngươi không có chuyện gì chứ? Ta có thể có chuyện gì? Trương Lạc Vũ nhún nhún vai, đến điếu thuốc. Đinh Nhất đưa cho hắn một điếu khói thuận tiện thay hắn điểm lên, về sau quét một vòng phòng khách nhíu mày, đây là... T. Hồ Trương Lạc Vũ hít thật sâu một hơi thuốc lá, để nóng bỏng nỉ có tình tràn ngập phổi tốt làm dịu hắn từ loại kia biến thái đồng dạng tình trạng khẩn trương thoát ly về sau mọi mệt. Ê, kia công nhân vệ sinh còn có hai cảnh sát nhân dân. Hắn ngón tay cái hướng về sau một chỉ, đều đã không được. Về sau hắn dùng cầm điểm một cái thiếu nữ trước mặt cương thi, đây là thu hoạch, cái chỗ chết tiệt này tổng cộng 4 cái cương thi. Hai nam hai nữ, còn lại 3 đều để ta chặt, liền cái này còn có thể động. Trương Lạc Vũ đá đá cương thi, cái đồ chơi này còn giống như có ý thức. Ừm. Đinh Nhất lấy điện thoại cầm tay ra mở ra đèn tin chiếu chiếu, hiểu rõ nói, quả nhiên. Cái gì quả nhiên? Ta phiền nhất người khác nói chuyện nói phân nửa. Trương Lạc Vũ gậy gậy khói bụi, tình huống gì ngươi cho người xem các bằng hữu giới thiệu một hà?
Cái gì người xem? Cái này chẳng phải ngươi một người sao?
Đinh Nhất gãi gãi cái óc. Long Nam cư xá gian nào đó trong phòng ngủ, đang nằm trên giường lấy ngôi thứ nhất video thông quan cái nào đó để không trong lòng giật mình, chẳng lẽ mình bại lộ à nha?
Trương Lạc Vũ một chỉ trên mặt đất cái bóng của mình bên trong lộ ra trên nửa khuôn mặt xem hoàn toàn Trình Ngô Nhan, cái này có con quỷ, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy?
Cái này Ngô Nhan thật không phải thứ gì.
Mình tân tân khổ khổ chặt cương thi.
Nàng ngược lại tốt, trốn ở cái bóng bên trong toàn bộ hành trình xem kịch bên cạnh mở ra yên lặng xem ạ nìm.
Liên mẹ nó chênh lệch bao thự phiến.
A, còn có quỷ.
Đinh Nhất móc ra thương thần sắc khẩn trương, ta không thấy được a.
Đừng bi bi, ta hù dọa ngươi.
Trương Lạc Vũ khoát khoát tay, để Âu Ca bọn hắn đem cái này cương thi mang về trong sở nhìn xem có thể hỏi ra chút gì đến, thực sự không được cho đội hình sự đám kia mánh nam làm cái bia ngắm cũng được.
Về phần ngươi nha, hắn nhìn từ trên xuống dưới Đinh Nhất, khiếp mắt lại, ta phòng ở đâu?
Đinh Nhất nhún nhún vai, liền chỗ này a.
Ngươi để ta ở nhà ma.
Kia không thể.
Đinh Nhất chỉ bên ngoài, sắt vách kia chàng, trước đó đang sửa chữa, hiện tại đã không sai biệt lắm tốt, ngươi cùng ngươi tỉ dò sách liền có thể vào ở.
Cái này còn tạm được.
Cái nào đó nhìn trực tiếp đệ khống lầm bầm một câu, bấm điện thoại.
Tiên kinh, ngay tại trong ngộng trà đạp người nào đó Trần Liêu mở ra cặp mắt mông lung.
Hắn cầm qua đầu giường đặt vào điện thoại, đồng nhiên bừng tỉnh, uy, cục tòa, có dặn dò gì?
Đang ngủ đâu?
Trương Mộ Tuyết khách sáo một câu, có chút sự tình làm phiền ngươi.
Không phiền phức không phiền phức, hẳn là hẳn là.
Trần Liêu đối không khí túi đầu không lưng.
Ừm, ta nhớ được Lạc Thành người phụ trách gọi là Đinh Nhất đúng không?
Trương Mộ Tuyết run lấy bàn chân, khắp không trải qua thầm nghĩ, hắn làm không sai, cho hắn tiền lương gấp bội.
Cứ như vậy, treo.
Tút, tút.
Trần Liêu để điện thoại di động xuống, một mặt mở mịt, liền chuyện này.
Trong lòng hắn lửa cháy, nhãn châu xoay động, bấm Vương Khắc điện thoại.
Độc Nhạc Nhạc không bằng chúng Nhạc Nhạc, sao có thể chỉ có ta một người khó chịu?
Chuyện gì?
Trong điện thoại di động truyền ra Vương Khắc hơi có vẻ thanh âm mệt mỏi.
Hắn còn tại chỉnh lý siêu phàm giả đẳng cấp phân cấp cùng siêu phàm giả trường học sự tình, thuận tiện còn muốn điều giải các tông giáo xé ép sự tình.
Trần Liêu chợt có chút mềm lòng, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định không quấy rầy Vương Khắc, không có chuyện, chính là nói với ngươi một tiếng, trời tối ngày mai ta mời khách ăn thịt dê nướng, treo.
Vương Khắc để điện thoại xuống, một mặt không hiểu thấu, bệnh tâm thần.
Trời cao bao nhiêu điện thoại vang lên lần nữa.
Vương Khắc thái dương hiện lên gân xanh, có dám mau thả.
Cục tòa gọi điện thoại cho ta.
Trần Liêu thanh âm lại lần nữa vang lên.
Vương Khắc khẽ nhíu mày, có muốn hay không ta triệu tập các phân bộ người nói chuyện mở video hội nghị.
Cục tòa bình thường sẽ không tìm bọn hắn, nhưng tìm tới bọn hắn khẳng định không có việc nhỏ, đặc biệt hiện tại vẫn là hơn 12 giờ khuya.
Không cần, cục tòa nói cho Lạc Thành phân bộ Đinh Nhất tiền lương gấp bội, tài vụ phương diện này đều là ngươi trông coi, ngươi thông chi Đinh Nhất một tiếng, ngủ ngon, ta đi ngủ đây.
Giang giác.
Vương Khắc.
Liên chuyện này.
Hắn mặt không thay đổi bóp nát trong tay thận xiền, sau đó móc ra một cái mới điện thoại cắm vào thẻ điện thoại.
Ta trước nhận cú điện thoại.
Đinh Nhất khoát khoát tay nhận điện thoại, uy, Vương Cục, muộn như vậy có dặn dò gì?
Đinh Nhất, tổ chức bên trên quyết định, tháng sau bắt đầu ngươi tiền lương gấp bội, ngươi có ý kiến đến gì?
A,
Vương Cục,
ta vì tổ chức chạy qua máu.
Ta vì tổ chức từng góp sức.
Xem ở quốc dân đảng phân thượng, kéo huynh đệ một thanh.
Đinh Nhất quá sợ hãi. Ta thật không muốn đi đảo Hoàng Hà A.
Bớt nói nhảm.
Tổ chức bên trên quyết định ngươi cũng dám chống lại.
Tiểu tử ngươi to gan quá rồi đúng không?
Vương Khắc khó chịu, Đinh Nhất tiểu tử này tiền lương tăng gấp đôi đều cùng mình không sai biệt lắm nhanh, nhưng kia Lạc Thành giá phòng giá hàng có thể cùng Yên Kinh so sao.
Mà lại đây chính là cục tòa chỉ thị, tiểu tử này còn dám không tình nguyện.
Phản hắn.
Kia dù sao cũng phải để ta biết ta đến cùng chỗ nào phạm sai lầm đi.
Đinh Nhất khổ khuôn mặt manh hút thuốc. Ta ăn uống cá cược chơi gái mọi thứ thưa thớt, duy nhất yêu thích chính là hút thuốc, ta cũng không có phạm cái gì nguyên tắc tính sai lầm A Vương Cục.
Khí đừng nhiều như vậy, mỗi ngày nhìn đám người kêu báo tố đùa ta đã đủ mệt mỏi.
Đây chỉ là đơn thuần đối ngươi ngợi khen, đừng suy nghĩ quá nhiều, ta còn có việc, cúp trước.
Vương Khắc cúp điện thoại.
Đinh Nhất để điện thoại xuống, lẩm bẩm nói, còn có cái này công việc tốt.
Ngươi tăng lương sự tình về sau lại nói.
Trương Lạc Vũ biểu lộ không kiên nhẫn. Ta tiền thưởng cùng tiền làm thêm giờ còn có xuất ngoại cần trợ cấp phí ngươi đừng quên là được.
Kia không thể, tiền lương là tổng bộ trực tiếp đánh ngươi trong thẻ, lại không trải qua tay của ta.
Đinh Nhất vô vô bả vai hắn, ngươi yên tâm, nhiệm vụ lần này ta khẳng định chi tiết báo cáo,
mà lại đều là một mình ngươi giải quyết, được rồi. Cái này còn tạm được.
Đúng rồi, còn có vấn đề.
Đinh Nhất vỗ chán một cái, Bát Thần Lâm vừa mới về nước không có chỗ ở, ta cho nàng an bài đến biệt thự này, còn có trước đó nói cho ngươi cái kia lưu lại trực ban mặc ý chúc, ta ngại trước đó chỗ ở tiền thuê nhà quá đắt, liền đến cùng Tiểu Lâm cùng thuê, hai nàng một người ở lầu 2 một người ở lầu 3, đến lúc đó ngươi thêm giúp đỡ lấy một chút.
Được thôi, xem ở tiền thưởng trên mặt mũi.
Trương Lạc Vũ khó chịu.
Đồng dạng khó chịu còn có Trương Mộ Tuyết.
Vị này đệ khống mặt không thay đổi bấm điện thoại, Trấn Liêu, Đinh Nhất tăng lương sự tình hết hiệu lực, sau đó hắn tiền lương chặt nửa, lại trừ hắn nửa năm tiền thưởng, cuối năm thưởng cũng không có hắn, cứ như vậy.
Đối diện vừa mới lần nữa nằm xuống Trần Liêu một mặt mờ mịt, hắn thở dài, lại bấm Vương Khắc điện thoại.
Ta đón thêm điện thoại.
Đinh Nhất làm cái dừng lại thủ thế kết nối điện thoại, Vương Cục, lại có dặn dò gì?
Mới vừa nói là giả, ngươi tiền lương không có gấp bội, thuận tiện ngươi tiền lương trình độ cắt giảm phân nửa. Nửa trước năm tiền thưởng cũng mất, cuối năm thưởng cũng không có việc của ngươi.
Vương Khắc bình thản thanh âm từ trong điện thoại truyền ra, ngày cá tháng tư vui vẻ.
Ha! Ha! Đinh Nhất xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, Vương Cục ngài thật biết nói đùa, ta kém chút bị ngươi hụ chết.
Ta đã nói rồi, cái này nơi đó có cuối tháng 8 đầu tháng 9 qua ngày cá tháng tư.
Ừm, ta nói ngày cá tháng tư là chỉ rõ năm ngày cá tháng tư.
Thuận tiện nói chuyện, ngày cá tháng tư vui vẻ chỉ là nửa câu đầu, ngươi tiền lương không có gấp bội.
Vương Khắc cúp điện thoại.
Đinh Nhất.
Cái này tình huống như thế nào?
Trương Lạc Vũ buông tay, dù sao khẳng định không liên quan chuyện ta.
Nhìn trực tiếp Trương Mộ Tuyết cười lạnh, ha ha đi.
Chương 43, năng lực mới.
Hôm sau, 8 giờ sáng.
Trương Lạc Vũ từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại.
Đêm qua Đinh Nhất tiền lương tiền thưởng chờ thu nhập sụt giảm, hắn cũng không có gì hào hứng lại cùng Trương Lạc Vũ nói chuyện thiếm, đem hắn đưa về nhà. Sau đó lưu lại một câu ngày mai đi làm cùng dọn nhà về sau quả quyết trưởng.
Trương Lạc Vũ sau khi về nhà phát hiện tỷ tỷ đã ngủ, hắn cũng không có quấy rầy tỷ tỷ, lặng lẽ rửa mặt xong liền trở về phòng ngủ.
Trương Lạc Vũ vuốt vuốt chán, bỏ qua trong ngực lạnh giống khối băng đồng dạng nào đó chạch quỳ đầu.
Hắn vô vô gương mặt của mình để cho mình thanh tỉnh, về sau nhìn về phía trong tầm mắt dưới góc phải tồn tại những chữ kia.
Thời gian tạm dừng, tiếp tục thời gian, 5S, hai lần sử dụng khoảng cách thời gian, 5S.
Lại đến một bình, chỉ cần là có lại đến một bình đồ uống, mở đóng tất chúng, liên tục sử dụng, nhiều nhất liên tục 5 bình.
Thời gian CD, 24H.
Năng lực mới.
Hồ Trương Lạc Vũ hít sâu một hơi, điểm vào thời gian tạm dừng về sau dấu cộng bên trên.
Hắn đã suy nghĩ minh bạch, năng lực mới hoàn toàn ngẫu nhiên, có được hay không dùng không nhất định.
Lại đến một bình tăng lên về sau cũng không biết có hiệu quả gì.
Thời gian tạm dừng thời gian 5 giây đến xem tạm thời còn đủ, cho nên không bằng thăng cấp lúc này. Nhìn xem sẽ tiến hóa ra năng lực gì.
Tại hắn điểm xong dấu cộng về sau, lúc này phía dưới thêm ra hai đầu chi nhánh.
Thời gian bước chậm, nhưng rút ra 5 giây thời gian, cái này 5 giây bên trong làm mọi chuyện trình tự đều sẽ biến mất lại trực tiếp bày biện ra kết quả.
Hai lần sử dụng khoảng cách 10 giây.
Đảo ngược thời gian, thiết lập một cái sinh vật đối tượng, tại đối tượng tử vong đồng thời gian đảo lưu về 1 giờ trước, về sau đã đến giờ sau 1 giờ đối phương liền sẽ dựa theo nguyên bản phương thức tử vong.
Như cái này một giờ bên trong đối người khác sử dụng năng lực này, thì một lần nữa trở lại một giờ trước, mục tiêu thứ nhất hẳn phải chết kết quả hủy bỏ.
Tiêu ký tiếp tục một giờ, tiêu ký thời gian bên trong mục tiêu chưa chết, thì tiêu ký tự động hủy bỏ.
Cùng một sinh vật trong một ngày chỉ có thể bị tiêu ký một lần.
Trương Lạc Vũ nhíu mày, hắn hai đầu gối ngồi xếp bằng trên giường, ngón tay vô ý thức điểm cái cằm.
Đây thật là cái lựa chọn khó khăn.
Gia tăng lúc này thời gian, đó chính là lúc này 10 giây. Nhưng là hai lần sử dụng khoảng cách thời gian cũng sẽ tăng trưởng 10 giây.
Thời gian dạo bước cái này dễ nói, tỉ như ta huy quyền nháy mắt mở ra năng lực, sau đó 5 giây bên trong đánh ngươi 3 quyền.
Về sau 5 giây thời gian bị xóa bỏ, ngươi sẽ chỉ nhìn thấy ta huy quyền, sau đó ngươi trên mặt liền lưu lại 3 quyền vết tích.
Nhưng vấn đề cũng ở nơi đây, cái này 5 giây bên trong nếu như thụ thương chính là mình, vậy mình đồng dạng phản ứng không kịp. Lại năng lực này có thể thông qua nhìn đồng hồ các loại phương thức quan sát ra bản thân phải chăng sử dụng năng lực này, dạng này đối phương liền có thể kẹp lấy điểm nhắm vào mình.
Đây là một thanh kiếm hai lưỡi.
Mà cái thứ ba chi nhánh.
Đảo ngược thời gian.
Năng lực này rất đơn giản, tỉ như tại 6 giờ đúng mình dùng đũa chặt đứt một cái đắp lên tiêu ký ra hỏa cổ, người kia tại chỗ qua đời, như vậy thời gian liền sẽ quay lại đến 5 giờ đúng, lúc này trừ mình ra tất cả mọi người không có tương lai 1 giờ ký ức.
Về sau đợi đến 6 giờ đúng, không cần tự mình động thủ người kia liền sẽ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, mà cổ của hắn sẽ gây mất, vết thương hiện ra bị búa chặt qua vết thương.
Đằng sau cái kia cũng dễ lý giải, chỉ cần tại 5 điểm đến 6 điểm ở giữa mình chuyển di bên trên tiêu ký mục tiêu, tỉ như 5 giờ rưỡi tiêu ký một người khác giết chết, như vậy thời gian sẽ quay lại đến 4 điểm nữa. Về sau đến 5 giờ rưỡi thời điểm người thứ 2 sẽ trực tiếp chết mất, nhưng là 6 điểm thời điểm người đầu tiên đem hoàn hảo không chút tổn hại. Năng lực này, vạn nhất mình phạm tội tình, có thể hoàn mỹ thoát khỏi hiểm nghi. Dù sao hắn Trương Lạc Vũ chỉ nghĩ tới phổ thông sinh hoạt. Mà lại, năng lực này còn có thể đối với mình sử dụng. Này bằng với nói thêm nhặt được một cái mạng. Về phần cái kia một ngày chỉ có thể đối một người tiêu ký một lần hạn chế cũng không có gì. Chẳng qua là vì phòng ngừa mình chui lỗ thủng tiến hành vô hạn quay lại thẳng đến đi qua mà thôi. Nếu là không có cái này hạn chế, mình có thể dựa vào năng lực này một đường quay lại đến Xuân Thu Chiến Quốc trước đó. Bất quá cũng không có gì, năng lực này. Quả thực mạnh đến người tiên. Hắn không chút do dự lựa chọn đảo ngược thời gian. Điểm xong sau, năng lực của hắn biến thành. Thời gian tạm dừng, tiếp tục, 5S, 2 lần sử dụng khoảng cách, 5S. Lại đến một bình, chỉ cần là có lại đến một bình đồ uống, mở đóng tất chúng, liên tục sử dụng, nhiều nhất liên tục 5 bình. Thời gian CD, 24H. Thời gian tạm dừng, đảo ngược thời gian thiết lập một cái sinh vật đối tượng, tại đối tượng tử vong đồng thời gian đảo lưu về 1 giờ trước. Về sau đã đến giờ sau 1 giờ đối phương liền sẽ dựa theo nguyên bản phương thức tử vong. Như cái này 1 giờ bên trong đối người khác sử dụng năng lực này, thì một lần nữa trở lại 1 giờ trước, mục tiêu thứ nhất hẳn phải chết kết quả hủy bỏ. Tiêu ký tiếp tục 1 giờ, tiêu ký thời gian bên trong mục tiêu chưa chết, thì tiêu ký tự động hủy bỏ. Cùng một sinh vật trong một ngày chỉ có thể bị tiêu ký một lần. Hồ Trương Lạc Vũ thở dài ra một hơi, khỏe miệng nhếch lên, hiện tại ta, đã vô địch thiên hạ. Bất quá! Còn cần làm một chút nhỏ khảo thí. Hắn muốn kiểm tra một chút, hai cái năng lực phải chăng có thể đồng thời sử dụng. Nếu là không thể, hắn còn muốn tiếp tục kiểm tra một chút giống nhau năng lực chi nhánh năng lực phải chăng có thể cùng chủ năng lực đồng thời sử dụng. Nếu là có thể, hắn không phải giả, thời gian tạm dừng thêm đảo ngược thời gian, hắn là thật vô địch. Lại đến một bình hiện tại không có cách nào khảo thí, như vậy. Hắn mở ra lúc này, định cho mình trước tiêu ký. Ừm. Trương Lạc Vũ nghi ngờ ừ một tiếng. Phát hiện đánh dấu lên không được, là không thể tiêu ký mình, hay là năng lực không thể đồng thời sử dụng. Hắn mím môi một cái, kết thúc lúc này. Sau đó, lại cho mình lên cái tiêu ký. Lần này, hắn thành công. Về sau hắn lần nữa nếm thử mở ra lúc này. Nhưng mà thời gian tuyệt không đình chỉ. Hai cái năng lực không thể đồng thời sử dụng à? Vẫn là nói cùng một hệ năng lực không thể đồng thời sử dụng. Trương Lạc Vũ châm trước một lát, trong lòng mặc niệm. Đem tiêu ký thiết trí tại Trương Mộ Tuyết trên thân. Cũng không biến hóa, tiêu ký như cũ tại chính hắn trên thân. Trương Lạc Vũ đứng dậy đi đến tỉ tỉ cửa phòng ngủ mở cửa, Trương Mộ Tuyết vẫn như cũ đắm chìm trong lúc ngủ mơ. Hắn đứng tại cổng, tại có thể ánh mắt nhìn thẳng tỉ tỉ vị trí lần nữa nếm thử đem tiêu ký thiết trí tại tỉ tỉ trên thân. Vẫn như cũ không có chút nào biến hóa. Hắn đi về phía trước hai bước, nhìn ra vừa vặn bước vào 5 mét phạm vi bên trong, sau đó lại lần mặc niệm bên trên tiêu ký. Lần này thành công. Tiêu ký phạm vi tại 5 mét trong vòng à hắn niết miệng, đóng lại cửa phòng trở lại phòng ngủ mình. Thời gian, đình chỉ lưu động. Hết thể bình thường, lúc này tuyệt không khởi động. Hắn nhíu nhíu mày, tiêu ký mục tiêu vì Trương Lạc Vũ. Không phản ứng chút nào. Ân, xem ra một người một ngày quả nhiên chỉ có thể lần trước tiêu ký, mà lại tối thiểu nhất cùng một hệ hai cái khác biệt chi nhánh năng lực không thể đồng thời sử dụng. Đây quả thật là có chút phiền phức. Trương Lạc Vũ khỏe môi vểnh lên. Bất quá, cái này đầy đủ. Về sau hắn đứng dậy mặc quần áo tử tế, hô tỉ tỉ rời giường, giúp nàng cầm quần áo, mang theo nàng rửa mặt hoàn tất lại làm tốt bữa sáng, sau đó chờ ăn điểm tâm xong soát xong đĩa về sau, hắn cùng tỉ tỉ tạm biệt, đi ra ngoài cưới lên nhỏ điện con lừa hướng liên minh đường đồn công an bước đi. Bích Lạc Hoàng Tuyền Lạc Thành phân bộ làm việc địa điểm là ở chỗ này. Mà ở sau khi đi, Trương Mộ Tuyết nguyên bản không có chút nào tiêu cự con người bỗng dưng biến thành tử sắc. Nàng khẽ vuốt nhàn nhạt phát ra quang mang tử nhãn bên trong kia nhỏ không thể thấy một điểm kẽ nước. Tự lẩm bẩm. Phong ấn. Trở nên yếu đi. Chương 44, Lạc Thành phân bộ các đồng nghiệp. 8 giờ 30 phút, Trương Lạc Vũ đến cửa đồn công an. Hắn khóa kỹ xe điện, về sau đi vào đại môn vòng qua lầu chính, đi vào sân tập bắn lại đằng sau nơi hẻo lánh bên trong một loạt cùng tổ dân phố giống như nhà trệt, về sau đẩy cửa vào. Trong phòng đại khái 3-40 bình vuông bộ dáng, bên trong bày biện 7-8 cái bàn làm việc, cụ thể bố trí cùng trường học lão sư văn phòng không sai biệt lắm. Trương Lạc Vũ đi đến gần cửa sổ một chương phía trên không có vật gì trước bàn làm việc kéo ra cái ghế tọa hạ, về sau hắn lông mày nhíu lại, Đinh ca, tới sớm như thế. Đêm qua mấy người 1 giờ sáng mới ai về nhà nấy, hắn vốn cho là mình 8 giờ 30 phút tới chỗ đã đủ sớm, không nghĩ tới cái này Đinh Nhất so với hắn tới còn sớm. Đinh Nhất ngẩng đầu, tràn đầy tơ máu màu đỏ bừng trong hai mắt đều là mỏi mệt, chào buổi sáng. Thế nào đây là? Trương Lạc Vũ im lặng, chẳng lẽ ngươi một đêm không ngủ? Đúng vậy à, ta một đêm không ngủ, lão ca ta một mực đang nghĩ một sự kiện. Đinh Nhất lấy thuốc lá tay run nhẹ nhẹ, ta suy nghĩ một đêm mình phạm vào chuyện gì, vì cái gì tổng bộ muốn trừ ta tiền thưởng cùng tiền lương. Trương Lạc Vũ móc ra từ nhà mang tới giữ ấm chén, hướng bên trong thêm tiến lá trà cùng cậu kỷ, sau đó tại máy đun nước đổ đầy mở nước sau ngồi trở về. Nghe vậy hắn chỉ là thổi thổi trong chén phiêu khởi sương mù khí, thuận miệng qua loa nói, ồ, kia suy nghĩ minh bạch không có. Ngươi nhìn ta một đêm không ngủ dáng vẻ giống nghi rõ ràng dáng vẻ sao. Đinh Nhất không có tốt khí trả lời một câu, về sau nói, tiểu trương, ngươi tới sớm như thế làm gì? Chúng ta 9 giờ rưỡi mới đi làm. Ta đây không phải mới nhập chức nha, nghĩ đến cho các đồng nghiệp lưu cái ấn tượng tốt. Trương Lạc Vũ cười cười, mà lại có chuyện ta muốn đơn độc nói cho ngươi. Tiền thưởng sự tình ta đã giúp ngươi báo lên, phía trên xét duyệt thông qua đã. Đinh Nhất bĩu môi, trước kia cũng không có nhanh như vậy. Không phải chuyện này. Trương Lạc Vũ khoát khoát tay. Đinh Nhất nghe vậy cảnh giác nói, ta không chơi gay. Ta cũng không làm. Trương Lạc Vũ hít khẩu khí, đừng ngắt lời, ta ý là nếu như trên xã hội xuất hiện hoang dại năng lực giả, chúng ta nên xử lý như thế nào? Hắn chỉ là làm lần đầu tiên lên đưa thức ăn ngoài cái kia phú nhị đại vương nhân xuyên. Ừm. Đinh Nhất ngẩng đầu, ngươi nhận biết người đã thức tỉnh. Trương Lạc Vũ nhấp một hớp cậu kỳ trà, đã không nhất định cũng không phủ nhận. Dù sao kia tiểu tử là mình bạn bè thân thiết, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra mình hỏi một chút, nhưng cũng không thể hố hắn. Dù sao kia tiểu tử mặc dù là cái thâm niên phú nhị đại, nhưng như bức nữa có thể có quốc gia như bức. Đinh Nhất nghĩ nghĩ, trả lời hắn, phía trên thoại là tận lực kéo vào Bích Lạc Hoàng Tuyền bên trong, nhưng đối phương thực sự không muốn vào thể chế, cái kia cũng sẽ không cưỡng cầu. Hắn nghiêm mặt nói, dù sao chúng ta làm việc nói trắng ra là vẫn là có nhất định tính nguy hiểm, nhưng muốn xác nhận năng lực của hắn cùng thân phận, tốt sớm làm tốt phòng bị. Thuận tiện nói chuyện, nếu như năng lực của hắn là lực sát thương hoặc đối với xã hội ảnh hưởng nguy hại tương đối lớn loại kia, quốc gia sẽ tạm thời khống chế hắn, liền cùng loại tìm người bảo lãnh hậu thẩm loại kia cấm chỉ xuất hành loại hình. Bất quá về sau cũng không sao. Trương Lạc Vũ hiểu rõ. Hiện tại bởi vì thiên địa nguyên khí vừa khôi phục nguyên nhân, chân chính thức tỉnh người trên thực tế cũng không nhiều, cho nên bọn hắn cần tạm thời quan sát, để phòng đối với xã hội tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Chờ về sau tu luyện cùng thức tỉnh phổ cập ra, năng lực giả sự tỉnh cũng không sao. Dù sao bọn hắn cũng phải tuân thủ pháp luật, người bình thường phạm pháp có cảnh sát, năng lực giả phạm pháp liền muốn Bích Lạc Hoàng Tuyền Bất Dạ Thiên xuất thủ. Ừm. Vậy ta đây hai ngày tìm cái thời gian hỏi một chút hắn ý nghĩ. Trương Lạc Vũ gật gật đầu, về sau nói, năng lực của hắn cụ thể ta cũng chưa từng thấy qua, hắn nói với ta là tự thân sẽ không bị camera, điện thoại, giám sát, máy ảnh chờ thiết bị quay chụp đến. Đinh Nhất trừng lớn hai mắt, năng lực này tốt thích hợp phạm tội a. Ách! Hắn là cái phú nhị đại, mỗi ngày phiền não nhất sự tình là vì cái gì tiền càng hoa càng nhiều tới. Trương Lạc Vũ gãi gãi gương mặt. Hắn hẳn là sẽ không đi phạm tội. A. Ngươi không hiểu. Đinh Nhất nhìn hắn một cái, những này có tiền đời thứ hai liền thích tìm kích thích. Trương Lạc Vũ trầm mặc không nói, lúc trước hắn cũng nhìn tin tức nói qua, có chút gia đình giàu có hài tử thích đi siêu thị trộm vặt móc túi. Bọn hắn thích không phải trộm đồ kết quả, mà là trộm đồ quá trình, bọn hắn theo đuổi là kích thích. Nhưng hắn tin tưởng Vương Nhân Xuyên nhân phẩm, kia tiểu tử sẽ không làm loại sự tình này. Yên tâm, ta buổi tối hôm nay liền đi dò thám hắn ý, nhìn hắn là ý tưởng gì. Ừm, không có vấn đề. Đinh Nhất gật gật đầu, mắt nhìn ngoài cửa sổ, cười, người đều tới, hoan nghênh hội là không có, bất quá có khác hạng mục. Trương Lạc Vũ vẩy một cái lông mày, cũng không có hỏi. Hai phút sau, mấy người lục tục ngao ngoe đi đến. Âu Gia huynh muội cùng Đinh Nhất Trương Lạc Vũ lên tiếng chào, ngồi xuống bàn làm việc của mình bên kia. Bát Thần Lẫm đi đến Trương Lạc Vũ trước mặt túi mình bái chào, sáng sớm tốt lành, ý đồ xấu tiền bối. Sau đó không đợi Trương Lạc Vũ đáp lại. Nàng liền ngồi vào cùng Trương Lạc Vũ lưng tựa lưng trước bàn làm việc. Trương Lạc Vũ. Tiền bối liền tiền bối, còn ý đồ xấu. Ha ha, về sau để ngươi kiến thức một chút cái gì mới gọi chân chính ý đồ xấu. Ta muốn để ngươi quỳ gối cầu thăng bằng bên trên hô ba ba. Trương Lạc Vũ lộ ra một cái thu nguyệt hiếu hùng cùng khoản tiêu dung. Đáng tiếc, hắn chỉ dám trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi. Quả nhiên là tiểu tử ngươi. Một tiếng hơi có vẻ khàn khàn giọng nữ bên trong mang theo cực lớn oán giận. Trương Lạc Vũ quay đầu. Chỉ thấy đứng ở cửa một vị thân cao cùng mình sấp xỉ như nhau nữ hài nhi. Cái này đơn đuôi ngựa cô nương bên trong mặc một bộ màu trắng áo thun, ngực Husky đồ án bị hai đại đống chống đỡ ra lập thể cảm giác, nàng bên ngoài phủ lấy một kiện màu xanh da trời cao bồi áo khoác, thân dưới mặc tu thân màu đen quần thường, trên chân là một đôi Aji. Trương Lạc Vũ mở to hai mắt. Cô nương này, không phải liền là trước đó đưa thức ăn ngoài thời điểm gặp phải cái kia nữ trang đại lão mà. Không nghĩ tới nàng cũng là tổ chức người. Bất quá nàng không trực tiếp thời điểm cũng là nữ trang cách ăn mặc sao. Xem ra người này là cái đồ biến thái. Đêm mưa biến thái sát nhân của Trương Lạc Vũ khẳng định nội tâm ý nghĩ. A Mặc Y Trúc dò xét hắn nửa ngày, đột nhiên cười. Nàng lập tức vươn tay, nhận thức lại một chút, Mặc Y Trúc, nghề chính là dẫn chương trình, nghề phụ là Bích Lạc Hoàng Tuyền Lạc Thành cơ quan nhân viên công tác. Ách! Trương Lạc Vũ, hôm nay mới vừa vào trước. Trương Lạc Vũ nắm chặt lại nàng mềm mại không xương tố thủ. Nô! Vừa mềm lại vừa non, tại phối hợp trên người nàng nhàn nhạt hương khí, giản làm cho người ta tiểu tâm can loạn chiến. Nhưng nàng là nam nhân. Cho nên Trương Lạc Vũ tâm như chỉ thủy, hắn còn làm không được nên nam hai người cảnh giới. Tốt, tất cả mọi người giới thiệu một chút năng lực của mình. Đinh Nhất vô vỗ tay hấp dẫn mọi người chú ý, về sau đều là người một nhà, làm nhiệm vụ thời điểm muốn không giữ lại chút nào tin tưởng đối phương, cho nên giải đối phương năng lực cũng rất trọng yếu, dạng này phối hợp lại mới sẽ không phạm sai lầm. Hắn chỉ Âu Dương Minh Nhật, từ Tiểu Âu bắt đầu, Tiểu Trương cùng Tiểu Lâm cuối cùng nói. Âu Dương Minh Nhật chất phác cười một tiếng, ta không phải năng lực giả, liền là đơn thuần người tập võ. Dừng một chút, hắn nói, ta luyện bát cực quyền cùng Vịnh Xuân, nội công luyện là hôn nguyên nhất khí diệu pháp, sư môn ta sư phụ không cho nói, thật có lỗi các vị. Võ giả tu chính là dựa vào chính mình khí huyết, cho nên tu luyện càng sâu nhập, võ giả thân thể càng suy bại. Lúc còn trẻ còn có thể dựa vào cường kiện thể phách ngạnh kháng, một khi qua tuổi 50, thân thể của bọn hắn thường thường so phổ thông người đồng lứa càng kém. Đương nhiên, kia là thiên địa nguyên khí khôi phục chuyện lúc trước. Tại hắn sau khi nói xong, muội muội của hắn Âu Dương Minh Nguyệt nói tiếp, ta là năng lực giả, năng lực của ta là thượng đế thị giác, vốn là nhưng lấy ý thức ly thể lấy ngoài cuộc thị giác quan sát năm trong phạm vi 10 thước gió thổi cỏ lay, bất quá thiên địa nguyên khí khôi phục về sau tăng cường không ít, hiện tại tầm mắt của ta phạm vi khuyết trương lớn đến 200 mét, bất quá tệ nạn là sử dụng thời điểm bản thể hào vô ý thức. Năng lực này cùng phi pha bóng đá trò chơi thị giác giống như. Trương Lạc Vũ trầm ngâm một lát, nhìn về phía Mặc Y Trúc. Nữ trang đại lao ôn hòa nói, năng lực của ta là truyền kỳ lại xuất hiện, cũng chính là ta cột tợ lại thành bộ dáng gì, liền có thể sử dụng nhân vật kia thiết định năng lực. Đương nhiên, khẳng định không bằng nguyên bản mạnh như vậy, nhưng thắng ở tính đa dạng. Bất quá chỗ xấu chính là rất nhiều nhân vật nổi tiếng tương đối cao, rất khó che giấu năng lực của mình, mà lại cột tợ lại chuẩn bị khá là phiền toái, gặp được đột phát tình huống rất khó kịp thời ứng đối. Ừm, Tiểu Trương Tiểu Lâm, nói một chút hai người đi. Đinh Nhất xoay người, thuận tiện cũng nói một chút khuyết điểm, dạng này về sau làm nhiệm vụ thời điểm mới thuận tiện phối hợp. Trương Lạc Vũ gật gật đầu, năng lực của ta là thuấn gian di động, phạm vi đại khái tầm chừng 100 thước, nếu như dẫn người sẽ giảm xuống một chút phạm vi, cụ thể bao nhiêu không rõ ràng. Sau đó khuyết điểm là không thể liên tục sử dụng, lại không cách nào xuyên tường, nếu như là phong bế không gian vậy ta liền không cách nào. Ta sợ năng lực ta quá ngưu bức, nói ra dọa chết các ngươi. Gặp hắn nói xong, Bát Thần Lâm đứng người lên túi mình vái chào, nói ra, ta có thể triệu hoán phù tang 800 vạn thần minh cùng một bộ phận hoa quốc yêu quái kèm ở bản thân, đương nhiên, ta chỉ có thể sử dụng những cái kia yêu quái một bộ phận năng lực. Mà lại triệu hoán đi ra yêu quái thực lực cũng không phải là căn cứ thực tế thực lực mà tính, mà là căn cứ bọn chúng nổi tiếng mà tính. Khuyết điểm. Một lần chỉ có thể triệu hoán một vị yêu quái, phụ thân nhiều nhất tiếp tục nửa giờ, lại dài liền có sai lầm khống phong hiểm. Mà lại hai lần phụ thân khoảng cách đại khái tại chừng một giờ, lại một khi phụ thân, bề ngoài của ta sẽ sinh ra tương ứng biến hóa. Bát Thần Lâm có chút đắng buồn bực, mà lại đám yêu quái một bộ phận tính cách tương đối tàn bạo, căn bản là không có cách giao lưu, ta muốn áp chế bọn chúng liền đã rất mệt mỏi, cho nên trên thực tế có thể nghe ta thoại đem năng lực cho ta mượn yêu quái không nhiều. Đều thật không tệ. Đinh Nhất vô vô tay, về sau cười khổ, năng lực của ta liền tương đối khôi hài, nó gọi là không ai có thể tại ta bờ GM bên trong chiến thắng ta. Cũng chính là sử dụng năng lực, ta sẽ lấy mình làm tâm điểm tạo ra một cái bán kính 10 mét cùng loại kết giới đồ chơi, sau đó trong kết giới sẽ ngẫu nhiên phát ra ta nghe qua không chỉ 3 lần ca khúc, phạm vi bên trong bao quát ta ở bên trong tất cả mọi người nếu như không hát liền sẽ thụ thương, hát sai từ hoặc là chạy điều cũng sẽ thụ tổn thương, chỉ bất quá tổn thương nhẹ một chút mà thôi. Hắn nhún nhún vai, cho nên ta một mực đối ngoại nói ta không phải năng lực giả, chủ yếu là năng lực này. Hắn hít khẩu khí, thực sự quá xấu hổ. Trương Lạc Vũ. Năng lực này, sắc thực khôi hài, bất quá dùng tốt cũng thật mạnh. Bất kể nói thế nào, đây đều là cùng nhân quả luật cấp bậc năng lực. Trong lòng hắn khẽ động, hỏi, Đinh ca, vậy ngươi liền không nghĩ lấy làm sao tìm được ra năng lực này lỗ thủng tốt gia tăng ưu thế của mình sao?
Ai nói không có?
Đinh Nhất lấy điện thoại cầm tay ra lung lay, ta hiện tại hoàn toàn không nghe ca nhạc, mà ta thức tỉnh sau nghe qua kia hơn 100 bài hát khúc ta đều mình lật hát sau đó ghi chép tới điện thoại di động bên trong, dùng năng lực thời điểm ta trực tiếp mở ra điện thoại thả chính là
Trương Lạc Vũ.
Cái này mẹ nó cũng được.
Chương 45, xã hội đen tính chất phi phàm siêu phàm giả băng đảng lưu manh.
Giới thiệu xong xuôi về sau, bát thần lâm cư như vậy tay chân luống cuống nhìn lấy bọn hắn năm cái ngũ hắc đánh vương giả thuốc trừ sâu đánh nửa giờ.
Rốt cục, nàng chịu không được mở miệng ám chỉ, bộ trưởng, chúng ta phân bộ làm việc là cái gì?
Thảo.
Rốt cục thắng.
Đinh Nhất thở phào một ngụm khí, nghe vậy ngẩng đầu, chúng ta liền phụ trách xử lý siêu tự nhiên sự kiện, không có chuyện thời điểm kỳ thật không cần tới đi làm, mỗi ngày lưu người trực ban, chờ làm nhiệm vụ thời điểm thông báo tiếp mọi người chạy đến là được.
Thuận tiện nói chuyện, tiền lương như thường phát.
Làm tiền thuế tiểu thâu, hắn yên tâm thoải mái.
Kêu mọi người vì sao muốn đúng hạn tới làm.
Tiểu cô nương đôi mi thanh tú cau lại.
Tính cách nghiêm túc lại hơi có chút lạnh nàng chịu không được mọi người cả lơ phất phơ dáng vẻ.
Đó còn cần phải nói.
Trương Lạc Vũ nhún nhún vai, đương nhiên là vì nơi này và phải còn có thuận tiện ngũ hắc ca, mọi người ngồi cùng một chỗ mở hắc tài có cảm giác không phải sao.
Tiền bối.
Bát thần lâm bất mãn hô một câu, xin ngài không cần lỗ mãng như vậy.
Ta lại không có chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi nhằm vào ta làm gì?
Trương Lạc Vũ một mặt khó chịu, hẳn là ngươi ngốc nghé mỹ mạo của ta.
Xin ngài không cần nói đùa.
Bát thần lâm đôi mi thanh tú cau lại, nàng đôi mắt hơi liễm, thả mềm thanh âm, tiền bối, ta cũng biết qua, ngài tại nửa tháng này bên trong liền xử lý ba cái siêu tự nhiên sự kiện.
Rõ ràng ngài đã có thiên phú lại có năng lực, vì cái gì không thể trên sự nỗ lực tiến một điểm đâu.
Thật là một cái nghiêm túc hài tử, thả ả nìm bên trong đại khái chính là loại kia tiêu chuẩn bàn trưởng hình nhân vật đi.
Trương Lạc Vũ có chút xuất thần, cười nói, người với người là khác biệt, giấc mộng của ta chính là cuộc sống bình thường xung dưới, hiện tại không sai biệt lắm đã thực hiện, ta còn phi lớn như vậy kình làm gì.
Tiền bối bắt thần lắm hơi có chút thất thần.
Nàng suy nghĩ phụ thân của mình.
Khi còn bé phụ thân nàng liền nói cho nàng, chính hắn mơ ước lớn nhất chính là phổ thông còn sống.
Lúc ấy nàng không hiểu, nhưng về sau nàng đã hiểu.
Cho nên nàng đi tới phụ thân hướng nghĩ mơ ước quê quán, nghĩ đến xem cái này để phụ thân nhớ thương trong ngộng cố hương.
Ý đồ xấu tiền bối.
Hắn cùng phụ thân rất giống.
Đều là ngoài miệng cá ướp muối, nhưng đến thời điểm mấu chốt, hắn sẽ đứng ra đem trách nhiệm gánh trên vai.
Hiện tại tiền bối chỉ là còn chưa hiểu điểm này, thế nhưng là nàng biết đến.
Nàng chính là biết.
Trương Lạc Vũ đối trong lòng nghĩ của nàng pháp cũng không biết, thấy cái này muội tử một người ngẩn người, hắn quay đầu nói, Lâm nói cũng có một ít đạo lý, Đinh ca, ta hôm nay cứ như vậy mở một ngày đen.
Lấy lại tinh thần bắt thần lẫm lặng lẽ nhìn hắn một cái, tại Phù Tăng Quốc, trực tiếp kêu người khác danh tự là thân cận ý tứ.
Mà lại hắn cũng không giống những người khác như thế hô tiểu lẫm, mà là trực tiếp kêu lẫm.
Nàng mấp máy môi mỏng, không nói gì.
Xác thực không có việc gì. Bình thường buổi sáng chúng ta báo cái đến liền trở về nên làm gì làm cái đó.
Đinh Nhất chỉ mặc y trúc cùng Âu Dương Minh Nhật, liền cùng hắn hai, bình thường một cái tại chợ bán thức ăn bán thịt, một cái khác liền đều ở nhà trực tiếp.
Dừng một chút, hắn giải thích nói, chủ yếu sáng hôm nay chính là đang chờ kết quả, hôm qua ngươi bắt kia cương thi, hiện tại Lý Cục Chính dẫn người thẩm vấn.
Một hồi bọn hắn thẩm xong chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm, sau đó buổi chiều giúp các ngươi dọn nhà.
Trương Lạc Vũ vẩy một cái lông mày. Kia cương thi thật là có ý thức.
Nàng bị ngươi kích thích đến khôi phục ý thức.
Lý Thúc đẩy cửa tiến đến lấy xuống cảnh mũ, tiểu tử ngươi đến cùng làm một chút cái gì?
Có thể đem cương thi hủ đến khôi phục ý thức.
Tiểu tử này,
ta chỉ là phổ thông chặt cương thi mà thôi.
Trương Lạc Vũ buông tay.
Đi.
Lý Thúc nhìn đồng hồ đeo tay một cái, 11:30, đường đối diện tiệm lẩu mở tốt nhỏ bao gian, chúng ta lúc ăn cơm lại nói.
Lý Cục, ngươi mời khách.
Ta mời được rồi, mau cút.
Lý Thúc cười mắng một câu.
Đinh Nhất mang theo mấy người hấp tấp chạy trốn.
Lý Thúc giữ chặt phía sau nhất Trương Lạc Vũ, "Tiểu Vũ, ta hỏi thăm một việc, các ngươi năng lực giả có thể có được thêm loại năng lực sao?"
Trương Lạc Vũ sững sờ, cũng không có thể đi.
Chính hắn cũng không biết, bất quá nhìn Đinh Nhất mấy người bọn hắn đều là chỉ có một loại năng lực, đó phải là như thế.
Lý Thúc gật gật đầu, vỗ vỗ bả vai hắn, nhỏ giọng nói, "Chính ngươi chú ý một chút."
Trương Lạc Vũ nhìn xem Lý Thúc bóng lưng nhíu mày.
Xem ra Lý Thúc đối kia tiểu cương thi thẩm vấn thật là có một chút thành quả.
Mình tại biệt thự kia bên trong cũng không có ngụy trang thành thuấn gian di động dáng vẻ, kia tại người khác xem ra chính là thuấn di thêm niệm động lực tổ hợp năng lực.
Nhưng một người chỉ có một loại năng lực.
Lý Thúc đoán được năng lực của mình không phải thuần di. Bất quá nhìn hắn bộ dạng này, hẳn là sẽ không nói ra đi. Trương Lạc Vũ đi theo, đã Lý Thúc không có ý định nói ra, vậy mình cũng không nói, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau liền tốt. 20 phút sau, tiệm lầu bên trong. Đinh Nhất hỏi, Lý Cục, có chuyện gì chờ chút nói, trước gọi món ăn đi. Uyên ương nồi đã bên trên, Lý Thúc khoát khoát tay, cầm thực đơn hỏi, còn ăn chút gì? Trương Lạc Vũ liền nói một câu nói, thịt bò kéo căng. Lý Thúc, điểm xong vô số phần thịt còn có 2 phần đồ ăn về sau, Lý Thúc biểu lộ có chút đau lòng, ăn nổi lẩu có thể ăn hơn 900 khối. Mấy tên này đến cùng thêm có thể ăn thịt. Lý Cục, Đinh Nhất đưa cho hắn một điếu khói giúp hắn điểm lên, có kết quả không? Lý Thúc hít thật sâu một hơi, phun ra cái vòng khói, đều bàn giao. Hắn tiếp tục nói, kia cương thi tên là Cố Hiểu Tiểu, mặt trên còn có phụ mẫu cùng một người ca ca, bất quá đều bị Tiểu Vũ chặn. Hắn nhìn Trương Lạc Vũ một chút, nàng vừa khôi phục ý thức, sáng hôm nay mới khôi phục một bộ phận ký ức. Ba nàng là làm bất động sản sinh ý, kia 7-8 căn biệt thự chính là nàng cha công ty khai thác. Đáng tiếc về sau mắt xích tài chính đứt gãy, biệt thự thành lạn vĩ lâu, lại thêm công ty phá sản, cha hắn thiếu không ít vay nặng lãi còn không lên, cho nên hắn một nhà bốn miệng tại mấy năm trước đầu năm mùng một dạng sáng đốt than tự sát. Trương Lạc Vũ giật mình, khó trách kia tiểu cương thi tại tháng 9 ban đầu mặc một thân áo đông. Không đúng Lý Cục. Đinh Nhất gõ gõ khói bụi, cau mày nói, mấy năm trước liền chết, kia bọn hắn một nhà đã sớm hỏa táng, làm sao lại tại 3 năm sau biến thành cương thi trở lại lúc đầu trong nhà. Vấn đề là ở nơi này. Lý Thúc dùng ngón tay chỉ điểm một cái bàn, nàng hiện tại chỉ có ký ức, chính là nhà mình quê quán mộ phần để người đào, sau đó bọn hắn một nhà bốn chiếc hũ cho cốt bị người mang về chiêu hồn làm thành cương thi. Mà nàng đối đào bọn hắn mộ phần người còn có một chút ấn tượng. Lý Thúc dừng một chút, thấp giọng, kia là một cái trên mặt có vết đao chém hơn 30 tuổi trung niên nhân, cái này cùng Minh Sạn lời nhắn nhủ đồng dạng. Trước đó thẩm vấn Minh Sạn thời điểm, nàng cũng bàn giao cái kia siêu phàm giả tổ chức cùng với nàng liên hệ chính là một cái trên mặt có vết đao chém trung niên nam nhân, cũng chính là nàng cư xá giám sát đập tới cái kia đội mũ khẩu trang nam tử. Cái này lạc thành một cái tam tuyến tiểu thành thị, lúc nào có nhiều như vậy siêu phàm giả rồi. Trương Lạc Vũ không hiểu, về sau hắn hỏi, kia tổ chức đến cùng là tình huống như thế nào? Đại khái là ai đã thức tỉnh đi? Đinh Nhất mình cũng châm một điếu thuốc, bất quá nếu là tổ chức, kia liền không khả năng là gần nhất mới có. Ta đề nghị hướng cái phương hướng này đi thăm dò. Bất luận kẻ nào làm việc đều sẽ lưu lại dấu vết để lại, tổ chức này rõ ràng không phải gần nhất mới xuất hiện, mà nếu là lúc trước liền từng có tổ chức này vết tích, mặc kệ bọn hắn là ngụy trang thành cái gì tính chất cũng tốt, vậy bọn hắn liền tất nhiên lưu có vết tích. Ừm, ta cũng là ý tứ này. Lý Thúc luốt luốt mi tâm, gần nhất trong nước càn quét tệ nạn, ta sẽ lấy cái này danh nghĩa tổ chức nhân viên đối quá khứ những cái kia có xã hội đen tính chất băng đảng lưu manh làm một lần tường xem xét nhìn có hay không manh mối. Cái kia trên mặt có vết đao chém nam tử trung niên ta đã tìm chuyên gia đối với người này làm phạm tội tâm lý chân dung, về sau cho các ngươi một người phát một phần, cũng tốt để các ngươi làm chuẩn bị. À đúng rồi. Hắn thả tay xuống, ngẩng đầu lên nói, kia Cố Hiểu Tiểu ta dự định để nàng quay lại chỗ ở, vừa vặn Tiểu Mặc Tiểu Lẫm cũng ở kia, hai người các ngươi nhìn xem nàng một chút. Nàng hiện tại chỉ ăn nội tạng, các ngươi nấu cơm thời điểm cho nàng làm một chút xào lăn hoa bầu dục cái gì là được. Cương thi còn ăn đồ chín. Trương Lạc Vũ im lặng, kia cùng người sống có cái gì khác nhau. Nói đến nhân loại cũng bất quá là thực thi quỷ mà thôi, chỉ bất quá mọi người ăn đều là quen. Nhưng là ngẫm lại lát cá sống thứ thân loại hình đồ vật. Hắn bỗng nhiên không muốn ăn thịt bò. Đinh Nhất không để ý tới hắn, mà là hỏi Lý Cục, ngươi dự định cầm nàng làm mồi nhử. Cái này Cố Hiểu Tiểu rõ ràng không thể phóng xuất. Hiện tại để nàng ở tại lúc đầu biệt thự, cũng là vì hấp dẫn sự chú ý của đối phương, nhìn đối phương có thể hay không lộ ra chân ngựa. Vừa vặn, biệt thự kia trừ Mặc Y Trúc Bát Thần Lẫm bên ngoài, sát vách chính là Trương Lạc Vũ. Mà lại, biệt thự kia trong vùng còn có tổ chức cái chức về hưu đại lao tại, hẳn là không có vấn đề gì. Ừm, ta chính là ý tứ này. Lý Thúc gật gật đầu. Vừa vặn lúc này đồ ăn cũng đều lên, hắn kết quả trong tay người bán hàng băng hồng trà đưa cho Trương Lạc Vũ, ăn cơm trước đi. Trương Lạc Vũ tiếp nhận băng hồng trà nói tiếng cảm ơn, hắn hiện tại liền muốn tiến hành thí nghiệm, kiểm tra một chút hai cái khác biệt năng lực phải chăng có thể đồng thời sử dụng. Chương 46, hư hư thực thực siêu tự nhiên phạm tội. Trương Lạc Vũ vặn ra nắp bình, bên trong quả nhiên là lại đến một bình. Về sau tay hắn không để lại dấu vết dừng lại, đem nắp bình đưa cho Lý Thúc, Thúc, trúng thưởng, lại đến một bình. Hắn vừa rồi tại vặn nắp bình nháy mắt đã đếm thử mở ra lúc này, đáng tiếc, lúc này tuyệt không mở ra. Trong lòng của hắn xác định, năng lực của mình, thật không thể cùng lúc sử dụng hai cái. vui đầu ăn thịt Lý Thuốc sững sờ, hắn ăn hết thịt bò hút chửa sạch sẽ đua lên tương vừng, về sau để đua xuống kết quả nắp bình nheo mắt lại nhìn kỹ. Thật đúng là. Hắn gọi tới phục vụ viên, cô nương, đổi cái thưởng. Phục vụ viên kia gật gật đầu, cầm nắp bình đi quầy hàng lấy băng hồng trà. Ta đều nhiều năm chưa thấy qua lại đến một bình. Đinh Nhất cảm khái, đầu năm nay người đều không thành thật, đồng dạng một bao khoai tây chiên, trước kia là tràn đầy một bao, hiện tại vừa mở ra, bên trong 2/3 đều là không khí. Giá cả chúng thôi, trước kia bánh quẩy một khối tiền 4 cái, hiện tại một khối tiền một cây, nên ăn không còn phải ăn nha. Lại nói chỉ là để kia cái gì cố hiểu tiểu là mồi nhử. Đem một con cương thi phóng xuất ta luôn cảm thấy không thích hợp. Trương Lạc Vũ nhíu mày. Cái kia còn nghĩ làm gì? Đinh Nhất cười, cũng không thể vì cứu vớt Lạc Thành, để nàng đi làm thần tượng đi. Trương Lạc Vũ nhún nhún vai, ta ý là không bằng người đạo hủy diệt tương đối tốt, đã chết mất người liền để nàng cắt đuổi trở về với cắt đuổi tốt. Hắn khỏe mắt liếc qua liếc mắt ghé vào tự mình cong lên nô nhan, lời này cũng là nói cho nàng nghe. Dù sao nàng thân lên có chút quá lạnh, mà lại ép thời gian dài mình xương cổ cũng không thoải mái. Chuyện của tôi. VN nhưng mà Ngô Nhan vẫn như cũ không phản ứng chút nào, nàng chỉ là giống thường ngày. Không. Nàng so thường ngày càng lười. Thường ngày nàng tốt xấu sẽ còn tung bay ở Trương Lạc Vũ sau lưng hoặc là trốn ở cái bóng bên trong, nhưng bây giờ nàng ra coi như xong, thế mà từ sớm lên sau khi ra cửa liền ghé vào Trương Lạc Vũ sau lưng cho tới bây giờ. Lại nói thân làm một con lệ quỷ, giữa ban ngày buổi trưa ra thật không có chuyện gì sao. 2 phút sau, Lý Thúc đưa tới băng hồng trà đánh gây hắn phát tán tư duy, tiểu vũ, thử lại lần nữa tay khí. Đinh Nhất cười, nào có chúng liền, không tồn tại. Trương Lạc Vũ nhún nhún vai, gọi lại phục vụ viên, cô nương, ngươi cũng không cần đi ra, mã lên giúp ta lại đổi một bình. Hắn vặn ra nắp bình nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đưa tới. Đinh Nhất nửa đường đoạt đi tới nhìn một chút, im lặng nói, thật đúng là ngay cả chúng rồi. Ngươi làm sao làm được? Đây là đặc dị công năng. Ta có thể bách phát bách chúng lại đến một bình năng lực. Trương Lạc Vũ nói đều là lời nói thật. Kéo đi. Nào có loại này siêu năng lực. Đinh Nhất cũng cười, nếu là dưới bình ngươi còn bên trong, ta liền. Đừng. Trương Lạc Vũ ngăn lại hắn, Lạc Thành tà, họa từ miệng mà ra A Đinh ca. Không tồn tại. Ta cũng không tin cái này tà. Đinh Nhất vô bàn một cái, nếu như dưới bình ngươi còn bên trong. Ta liền đổi tên gọi Đinh Đinh. Tiên sinh, ngài đồ uống. Phục vụ viên kia đem băng hồng trà đưa cho Trương Lạc Vũ về sau tuyệt không rời đi, chúng ta quản lý nói, ngài một hồi lại hô ta cũng là sóng tốn thời gian, không bằng để ta trực tiếp chờ ở tại đây. Nhưng thật ra là quản lý để nàng đến nhìn cho kỹ nắp bình có phải là bị đánh cháo. Mấy chai nước uống không quan trọng, nhưng từ quán cơm cũng không thể để người lừa a. Tốt, vậy ngươi trực tiếp cầm đi đổi đi. Trương Lạc Vũ vặn ra nắp bình cũng không thấy, trực tiếp liền đưa cho nàng. Đưa tới một nửa Đinh Nhất đoạt lấy đến. Sau đó hắn nhìn thoáng qua yên lặng đem nắp bình đưa cho phục vụ viên, mình ngồi liệt tại cái ghế bên trên. Làm sao có thể? Cái này không khoa học a. Trương Lạc Vũ vô vô bả vai hắn, an ủi, đều thức tỉnh siêu năng lực cùng gặp quỷ còn nói gì khoa học, ngươi nói đúng không, Đinh Đinh. Đinh Đinh. Cho ta cái mặt mũi, lần này không tính. Nếu là tiếp theo bình ngươi còn có thể bên trong, vậy ta ngày mai liền cầm lấy hộ khẩu bản đi đổi tên. Đinh ca, coi như vậy đi, coi như vậy đi. Trương Lạc Vũ khoát khoát tay, đừng cho mình như thế lớn áp lực. Không được. Ta nhất định phải đánh cái này cược. Đinh Nhất đã cấp trên. Vậy liền không có biện pháp. Trương Lạc Vũ tiếp nhận phục vụ viên đưa tới băng hồng trà, lần này nàng duy nhất một lần cầm 3 bình băng hồng trà tới. Không có ý tứ, lại là lại đến một bình. Trương Lạc Vũ lộ ra một cái rất kỳ lạ tiếu dung. Nghiêm chỉnh mà nói, chính là treo lên khóe mắt, lông mày dương thành bát tự, con mắt từ trên hướng xuống khinh miệt mang theo trào phúng mà nhìn xem Đinh Nhất. Ta còn không tin. Hắn đoạt lấy phục vụ viên cầm khác 2 bình băng hoa trà, ném cho Trương Lạc Vũ 1 bình, khẳng định là hắn trong tiệm này hồng trà đều có thể trúng thưởng. Tùy ngươi. Trương Lạc Vũ nhún nhún vai, vặn ra nắp bình, không có ý tứ, lại trúng. Vừa vặn ngươi kêu bình không cần trả tiền. Hừ. Quả nhiên cùng ta đoán đồng dạng. Đinh Nhất vặn ra mình nắp bình, tạ ơn hân hạnh chiếu cố 4 cái chữ nhỏ đập vào mi mắt. Không. Không có khả năng Đinh Nhất, không. Đinh Đinh co quắp tại cái ghế lên, một bộ sinh không thể luyến biểu lộ. Không có chuyện, mặc kệ ngươi gọi Đinh Nhất vẫn là Đinh Đinh, ngươi cũng là ta Đinh ca. Trương Lạc Vũ vô vô bả vai hắn an ủi. Tiền bối, 4 nồi 1, thật là lợi hại. Bát Thần lấm 2 tay che miệng, trong con ngươi lộ ra vẻ sùng bái, chẳng lẽ đây quả thật là tiền bối siêu năng lực sao? Không, chỉ là vận khí tốt mà thôi. Chậm tới Đinh Nhất lắc đầu, mỗi cái giác tỉnh giả chỉ có thể có một loại siêu năng lực, tối thiểu nhất cho đến bây giờ giác tỉnh giả đều là như thế. Trương Lạc Vũ hiểu rõ, xem ra chính mình quả nhiên không giống bình thường, mà năng lực của mình nơi phát ra chính là đôi mắt này. Cái kia tỷ tỷ, vấn đề thật rất lớn. Về sau còn muốn tìm cơ hội biện pháp thoại. Đinh Nhất châm một điếu thuốc, sắc mặt khôi phục đứng đắn, Lý Cục, gần nhất có cái gì hư hư thực thực siêu tự nhiên sự kiện bản án? Thật là có không ít. Lý Thúc từ trong ngực móc ra cái tiểu buồn buồn, một cái 25 tuổi nữ tử ra ngoài thấy dân mạng, sau đó nàng bởi vì làm người thật cùng ảnh chân dung không hợp bị toái thi. Cảnh sát bắt đến hung thủ nói đem thi thể toái thi giấu đến nhà mình trong tủ lạnh, nhưng chúng ta đi thời điểm cũng không có tìm được thi thể. Sau đó ngày thứ hai hung thủ kia tại trong sở công an chết rồi, cũng là bị toái thi, nhưng là giám sát cùng trực ban cảnh sát nhân dân cũng chưa phát hiện có người ngoài xuất nhập đồn công an. Hôm qua giữa trưa Trung Châu đường cùng Vương Thành đại đạo giao nhau miệng, có cái trung niên người bỗng nhiên đem xe dừng ở ngã tư đường ở giữa, sau đó xuống tới đứng tại cảnh sát giao thông bên người đánh thái cực. Có người báo cảnh, phụ thân hắn đã hỏa táng an táng, nhưng là tối hôm qua lên chợt thấy phụ thân điện thoại hơi trong thư bước số nhiều hơn 3.000 bước, điện thoại kia là chôn theo phẩm. Có cái cư xá người báo cảnh, nói hắn nghe được hàng xóm vợ chồng cãi nhau, về sau cảnh sát đi về sau phát hiện vợ hắn đã mất tích, bọn hắn hoài nghi là hung sát án. Nhưng hoàn toàn tìm không thấy thi thể, mà cư xá giám sát cũng không có phát hiện vợ hắn sau khi về nhà trở ra qua. Bạch Mã tự cảnh khu đỗng nhiên thêm ra một cái đạo sĩ cho người ta đoán mệnh, có chùa miếu hòa thượng tiến đến khuyên can, lại bị đạo sĩ kia đồng bạn cho đánh cho một trận. Thuận tiện nói chuyện, giám sát tuyệt không đập tới có người động thủ, đạo sĩ kia đồng bạn nói chỉ là hai câu, sau đó khuyên nhủ hòa thượng chính mình bay ra hơn 20 mét ngã gãy cánh tay. Đinh Nhất nhíu nhíu mày, nhìn Trương Lạc Vũ một chút, đánh nhịp nói: xế chiều hôm nay chúng ta trước giúp Tiểu Trương Tiểu Mặc bọn hắn dọn nhà, sau đó ngày mai chia ra tra cái này mấy vụ án. Ta có dự cảm, trong này khẳng định có bản án cùng kia tổ chức có quan hệ. Chương 47, tỷ tỷ cũng là năng lực giả. Trưa hôm đó, cơm nước non nê, sau đó Đinh Nhất mở ra kia Ngũ Lăng Hoành chỉ riêng chở một xe bánh mì người đi trước biệt thự, Trương Lạc Vũ cưới lên nhỏ điện lư về nhà tiếp tỷ tỷ. Xuống lầu dưới, liền nhìn thấy thôi mãi mãi mấy người bọn hắn lao nhân ngồi tại dưới bóng cây chơi mặt trược. Bên cạnh còn có mấy cái vây xem ra ra nãi nãi. Thuần một sắc. Hồ Á. Thôi nãi nãi đẩy mặt trược, vui tươi hớn hở thu bài. Tô ra ra bên cạnh tẩy bài bên cạnh oán trách. Sách, thôi sư phó, về sau chúng ta chính là thân gia, về phần như thế hung ác nha. Hả? Tiểu Vũ trở về. Ừm, ta về đến cho ta muội nấu cơm. Trương Lạc Vũ khóa kỹ nhỏ điện lư, hiếu kỳ nói, ngài nhị lao làm sao thành thân nhà à nha. Hắn nhớ kỹ Tô Gia Gia nhi tử một nhà đều ở nước ngoài, theo lý mà nói nhà bọn hắn hẳn là cùng thôi mãi mãi cháu trai không quan hệ mới đúng. Nghĩ tới đây, hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua Nô Nhan. Nô Nhan kinh ngạc nhìn xem sữa của mình sữa, về sau không hề nói gì, xẹt một chút chui vào Trương Lạc Vũ cái bóng bên trong. Kia ai biết? Tô Gia Gia bĩu môi, ta cháu gái trở về sau không phải muốn đi tìm kia tiểu tử, nói trước kia liền nhận biết, sau đó vừa đi về sau hồn nhi liền bị ôm lấy. Hiện đang thẳng thắn trực tiếp ở trong nhà người ta. Hắn cùng thôi mãi mãi phàn nàn, thôi sư phó, nhà ngươi tiểu cùng tử có chút hoa, ngươi phải xem tốt hắn một chút, lần trước ta xa xa đi ngang qua, trông thấy hắn mang theo mấy cái cô nương xinh đẹp ra đi ăn cơm. Đừng nói, mấy cái kia cô nương một cái thi đấu một cái xinh đẹp, so tivi lên minh tinh mạnh hơn nhiều. Ta sợ hắn có lỗi với ta vợ con bạch. Thôi mãi mãi sở soạn lá bài, tô sư phó ngài yên tâm. Kia tiểu tử dám đều có lỗi với ngươi vợ con bạch ta liền quất hắn. Đỏ bên trong. Thấy Trương Lạc Vũ nghi hoặc, nàng giải thích nói, ta nhà kia tiểu tử nghe nói đột nhiên từ chức đi thi công chức, thật đúng là để hắn cho thi đi lên, hiện tại triệu hồi Lạc Thành làm việc. Tiểu Vũ, ngươi không có chuyện thêm cùng hắn thân cận một chút, hắn ở chỗ này cũng không có bằng hữu gì. Ách. Tốt. Trương Lạc Vũ gật gật đầu, về sau có rảnh ta liền đi tìm Nô Ca chơi. Thôi mãi mãi cháu trai danh tự là cùng. Hẳn là cùng mình đoán đồng dạng, hắn chính là cái kia cùng chính mình nói tìm bạn gái 3-4 cái là đủ rồi Ngô cùng lão ca. Hắn nhưng còn có hơn 100 khối không trả mình đâu. Mà lại hắn cho kia phá bí tịch, mình luyện nửa ngày cũng không có phản ứng, cũng không biết hắn từ cái kia hàng vỉa hè mà mua về. Được, vậy ngài mấy vị tiếp tục chơi, ta đi lên trước cho ta muội nấu cơm. Về đến nhà, Trương Lạc Vũ chân chu rửa rau nấu cơm. Chỉ có tỷ tỷ một người ăn, hắn cũng liền không có làm bao nhiêu. Đại khái tẩy nửa chả vạc cơm trưng lên, sau đó làm cái rau hẹ trứng tráng cùng một nhị canh miến. Bồi tỷ tỷ lúc ăn cơm, hắn trạng làm trong lúc lơ đãng mở miệng, tỷ, phòng ở tốt, chúng ta một hồi liền dọn dẹp một chút liền đi qua nhìn một chút. Tốt lắm, vậy hôm nay muộn lên liền có thể ở phòng ở mới à nha. Tỷ tỷ có chút nghiêng đầu, dùng không có chút nào tiêu cự con ngươi nhìn chăm chú lấy Trương Lạc Vũ. Trương Lạc Vũ có chút dừng lại, ngồi vào bên cạnh tỷ tỷ nắm tay khoác lên nàng vai lên. Tỷ, ngươi thành thật nói với ta, con mắt này có phải hay không là ngươi cho ta kim thủ chỉ? Hơn 10 năm, tỷ tỷ hoàn toàn không hề già đi. Còn có con mắt này vấn đề. Mình thức tỉnh lúc này nhưng chính là tại lần kia hỏa hoạn về sau. Tỷ tỷ nhất định có vấn đề. Cái gì ngón tay? Kim thủ cái gì? Tỷ tỷ nghiêng đầu tựa ở hắn vai lên, thuận tiện tại hắn quần áo lên cọ sát miệng dính mỡ môi. A Vũ, ngươi nói ta nghe không hiểu à? Trương Lạc Vũ ôm nàng đầu vai tay hướng xuống miết tại nàng bên hông thịt mềm lên, hung ác nói, còn không thành thật bàn giao. Ta lại không có đã nói với ngươi nhà kia là trùng tu xong, làm sao ngươi biết đêm nay liền có thể vào ở? Hắn cố ý đào hố, nói câu dọn dẹp một chút đi qua nhìn một chút loại này lập lờ nước đôi, không nghĩ tới tỷ tỷ thật bị lừa rồi. A, ngươi chưa nói qua sao? Ta nhớ được ngươi nói nơi đó đã có thể ở mà nói Trương Mộ Tuyết cố gắng nũng nịu. Nói cái đầu của ngươi a. Trương Lạc Vũ gõ nàng chân bóng chán một chút, ban đầu ở hỏa hoạn hiện trường liền hai ta, mà lại hai ta về sau thân thể đều xuất hiện biến hóa, không có đạo lý chỉ có ta thức tỉnh. Dù sao mình cũng không phải cái gì tiểu thuyết nhân vật nam chính. Nô Trương Mộ Tuyết che lấy chán khỏe mắt rưng rưng, nàng có chút vểnh môi lên nói, thật sao được rồi, ta nói chính là. Sau đó hai người bốn mắt nhìn nhau, mắt to trừng lớn mắt ngẩn người ba phút. Cho nên ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Trương Lạc Vũ lại gõ cửa nàng chán một chút. Ta chỉ là ấp ủ một chút nha. Trương Mộ Tuyết che lấy cái chán, hiện tại ngươi biết nha. Miệng của nàng cũng không hề động, nhưng là thanh âm lại tại Trương Lạc Vũ trong lòng xuất hiện. Tâm linh niệm thoại. Tâm linh cảm ứng. Tâm linh truyền thâu. Tâm linh trường khống. Trương Lạc Vũ phát động liên hoàn truy vấn. Cũng chỉ là thường thường không có gì lạ tâm linh năng lực mà thôi. Trương Mộ Tuyết đánh hắn một chút, cũng bất quá chỉ là có thể khống chế một chút ý chí yếu kém chi tư tưởng của người ta, cùng đừng tâm linh người trò chuyện, có thể nhìn thấy người khác một chút xíu nông cạn tầng ngoài tư duy mà thôi. Trương Lạc Vũ. Năng lực này. Thật đúng là thường thường không có gì lạ. Nhưng hắn không tin chỉ thế thôi. Đêm hôm đó mình đạt được đôi mắt này, nhưng tỷ tỷ lại mù. Mà nàng mù trước con mắt nhan sắc chính là tử sắc. Nói không chừng tỷ tỷ trước đó cũng bởi vì đôi mắt này mở ra không chỉ là một cái năng lực. Lại nàng hiện tại những năng lực kia coi như không thể toàn dùng, cũng nhất định có thể sử dụng một phần trong đó. Chứng cứ chính là nàng bây giờ còn có thể làm dùng tâm linh năng lực. Tỷ, ngươi còn có khác năng lực đi. Hắn dùng chính là khẳng định câu. Không hổ là đệ đệ ta. Trương Mộ Tuyết bất đắc dĩ điểm tán, con mắt cho ngươi về sau ta liền không có khác năng lực. Bây giờ còn đang trên người ta liền hai cái, một cái chính là tâm linh năng lực, một cái khác chính là không gian truyền đâu. Liền giống như vậy. Bên người nàng đông nhiên xuất hiện một vết nước, khe hở chậm rãi xé mở, bên trong một vùng tăm tối, bất quá Trương Lạc Vũ tựa hồ từ bên trong đó cảm giác được cái gì khí tức kinh khủng. Trương Mộ Tuyết nắm tay xâm nhập nước trong khe, về sau tại Trương Lạc Vũ bên mặt tạo ra một đạo khác hơi nhỏ khe hở, tay của nàng từ đó duỗi ra, tại đệ đệ mặt bên trên điểm một cái. Năng lực này có thể để cho ta mở ra một mảnh bí ẩn không gian, nhiều nhất có thể tại hai cái địa phương mở miệng, hai địa phương này cách xa nhau lớn nhất khoảng cách là 500 mét. Trương Lạc Vũ biểu lộ hồng nghi, thật không có khác năng lực. Thật hết rồi. Trương Mộ Tuyết nghiêm túc gật đầu, A Vũ, ngươi cảm thấy tỷ tỷ sẽ lừa ngươi sao? Tốt ta, ta tin. Trương Lạc Vũ hít khẩu khí. Mỗi lần tỷ tỷ một nói hắn như vậy liền muốn mềm lòng. Mặc dù hắn biết tỷ tỷ nói chuyện câu nói này liền chứng minh nàng tự nhủ lời nói dối, nàng tám thành che giấu cái gì. Nhưng không có cách, có lẽ đây chính là tỷ không đi. Trương Mộ Tuyết cũng thoải mái khẩu khí, đệ đệ vẫn là quá ngây thơ. Mỗi lần nàng nói như vậy đệ đệ đều sẽ mềm lòng, thậm chí nàng biết đệ đệ biết mình những lời này là lời nói dối. Nhưng không có cách, cố ý giả vờ như không biết đệ đệ chính là đáng yêu như thế. Có lẽ đây chính là đệ không đi. Tỷ. Ngươi là năng lực giả sự tình muốn cho quan phương báo cáo chuẩn bị sao? 20 phút sau, Trương Lạc Vũ dắt tỷ tỷ tay, xách hành lý dương chuẩn bị đi ra ngoài. Bọn hắn đi qua không có gì tiền, trong nhà trừ máy tính cũng không có gì những nhà khác cố, lần này trước rời đi qua ở, về sau lại tìm cái thời gian đem máy tính rời đi qua. Một hồi chính ta nói là được, ngươi nghe. Trương Mộ Tuyết lạnh nhạt nói, nàng phải ẩn giấu thân phận, lấy một người mới thân phận gia nhập Bích Lạc Hoàng Tuyển. Dạng này không chỉ có thể hợp lý thêm cho nhà lấy tiền, còn có thể coi chừng đệ đệ, không thể cho những cái kia tiểu nữ biểu tử bất cứ cơ hội nào. Nhớ tới đệ đệ những ngày này thấy qua mấy cái kia cô nương, trong mắt nàng sát y lóe lên liền biến mất. Chương 48, ta là hắn không có quan hệ máu mủ tỉ tỉ. Cựu đô lộ, Khê Sơn bán cốc khu biệt thự bên trong. Bát Thần lấm túi mình vái chào, nghi ngờ nói, tiền bối, vị này là. Không đợi Trương Lạc Vũ mở miệng, Trương Mộ Tuyết liền đối với Bát Thần Lâm phương hướng ôn nhu nói, các ngươi tốt, ta gọi Trương Mộ Tuyết, là A Vũ tỷ tỷ. Bát Thần Lâm hư hư thực thực nối lỏng khẩu khí, lại túi mình vái chào, đều nào đó, ngươi tốt, ta gọi Bát Thần Lâm, là tiền bối đang làm việc lên hậu bối. Tiền bối hắn rất chiếu cố ta. Ừm, A Vũ thêm dựa vào các ngươi chiếu cố. Trương Mộ Tuyết nhắm hai mắt, bình thản nói, mặc dù ta cùng A Vũ không có quan hệ máu mủ, mà lại khi còn bé còn ngủ chung cùng nhau tắm rửa, nhưng hắn không lúc ở nhà vẫn là giao cho các ngươi. Nàng tại không có huyết thống cùng ngủ chung cùng nhau tắm rửa mấy chữ này tăng thêm âm độc, điên cuồng ám chỉ. Đường kia hoặc thêm, thì ra là thế, nguyên lai là tỷ tỷ đại nhân. Bát Thần Lâm mười phần có lễ phép, tiền bối tại siêu năng lực sử dụng lên cũng chỉ đạo ta rất nhiều, hẳn là hắn chiếu cố ta mới đúng. Hai chúng ta đều là năng lực giả, cùng người bình thường là khác biệt. Ừm, kỳ thật ta cũng là năng lực giả. Trương Mộ Tuyết tiện tay vạch ra một đạo kẽ nước, mà lại ta vẫn là hy hữu không gian năng lực giả đâu. A Vũ hắn rất bận, nghị thỉnh giáo liền tới tìm ta đi. Dù sao Trương Mộ Tuyết điên cuồng ám chỉ, chúng ta là hàng xóm nha. Cũng chỉ là hàng xóm. Bát Thần Lâm nết miệng tuyệt không lại nói cái gì, bởi vì đối phương nói không sai, bọn hắn chỉ là hàng xóm, cũng chỉ là đồng sự. Ăn cơm trước đi. Đinh Nhất nhảy ra hòa giải, hắn đưa cho Trương Lạc Vũ một điếu thuốc. Tiểu Trương, vui rời nhà mới, chúng ta muộn lên đi chỗ nào ăn. Bầu không khí không đúng, hắn muốn không cái trận. Các ngươi đều mang theo thức ăn, không phải liền là để ta cho các ngươi khi đầu bếp nhà. Trương Lạc Vũ nhìn tỉ tỉ một chút, thuốc lá ôm vào trong lòng tuyệt không điểm lên, tất cả vào đi, hôm nay coi như là cháy đáy nổi. Tỉ tỉ không cho hắn hút thuốc lá, cho nên tại tỉ tỉ trước mặt hắn vẫn là nghe lời tương đối tốt. Vậy thì tốt quá. Đinh Nhất mang theo mấy người liền hướng trong phòng đi, chính ngươi nói làm đồ ăn ăn ngon, chúng ta cái này không phải liền là đến nghiệm chứng một chút chứ sao. Trương Lạc Vũ nhún nhún vai, kéo tỉ tỉ tay đi theo phía sau bọn họ đi vào biệt thự. 20 phút sau, Trương Mộ Tuyết bình tĩnh uống trà, Đinh Nhất đám người này mở đèn đánh thuốc trừ sâu, mà Bát Thần Lâm tại phòng bếp cho Trương Lạc Vũ trợ thủ. Tiền bối Bát Thần Lâm đem phá xong vậy ca cá xạo đưa cho Trương Lạc Vũ, ngài cùng Mộ Tuyết tỉ tỉ. Không có quan hệ máu mủ tỉ đệ. Trương Lạc Vũ tiện tay tiếp nhận cá bắt đầu đến tiếp sau ướp gia vị xử lý, ta khi còn bé cùng tỉ tỉ tại một cái cô nhi viện, về sau cô nhi viện lớn hỏa, chúng ta liền ra cùng một chỗ còn sống. Bất quá bây giờ đã vượt qua còn sống giai đoạn hướng sinh hoạt bắt đầu cất bước, về sau chỉ muốn tiếp tục kiếm tiền, sau đó cho tỉ tỉ chữa khỏi con mắt liền tốt. Đủ không có, có lỗi với, tiền bối, ta không biết Bát Thần Lâm túi lầu xuống. Nguyên lai tiền bối cùng mình bây giờ giống nhau là cô nhi. Bát Thần Lâm có chút nhỏ buồn rầu. Bởi vì nàng phát hiện trong lòng mình lại có một chút nhỏ mừng thầm. Nàng cảm thấy dạng này thật không tốt, nhưng là... có thể cùng tiền bối có càng nhiều chỗ tương tự. Thật sự là quá tốt. Đừng để trong lòng bên trên. Trương Lạc Vũ gõ nàng một cái náo băng, kỳ thật lắm ngươi mới là kiên cường cái kia. Ta là từ nhỏ liền không có trải nghiệm qua phụ mẫu ấm áp, mà ngươi là có được lại mất đi. Nói cho cùng, ngươi so ta kiên cường hơn nhiều. Nô Bát Thần Lâm luốt luốt có chút phiếm hồng cái chán. Nhờ vào đó che chắn đồng dạng phiếm hồng gương mặt, về sau nhỏ giọng thầm thì, tiền bối ngài thật không biết nói chuyện, rõ ràng là lời an ủi lại làm cho ngài nói như thế. Đuổi mau giúp một tay đi, dạng này làm tiếp 5 điểm cũng làm không tốt cơm. Trương Lạc Vũ không thèm để ý chút nào thiếu nữ tiểu tâm tư. Cũng không phải là hắn trực nam, mà là hắn thật không thèm để ý. 16-17 tuổi cao trung thiếu nữ hắn thấy vẫn chỉ là đứa bé, mà lại coi như ngươi thích ta, kia có quan hệ gì với ta? Chẳng lẽ lại ngươi thích ta? Ta liền nhất định phải chiều theo ngươi.